Chương 223, Thiên hạ đại loạn, 1, chương 223, Thiên hạ đại loạn, 1, Chu Tiên, Trừ Gian, Khởi Minh, Cử Nghĩa. Tiếng như kích lôi, quán đỉnh tinh thần. Nhưng từng câu lời nói, tiến vào Phan Lạc trong thai về sau, hết thể biến thành hai chữ tạo phản. Trần Tam Thạch, ngươi dám? Đại kích doanh chủ tướng Phan Lạc nghiêm nghị quát lớn, ngươi bất quá 20 mấy tuổi, cũng đã là đốc sư, quốc công, nội các đại học sĩ, triều đình đối ngươi ân trọng như núi, ngươi là có cỡ nào lòng lang dạ thú, lại còn không vừa lòng? A, doanh lời còn chưa dứt, Vương Trực đã xuất thủ, huyền vũ chân khí tầng tầng nhập ra, hóa thành huyền vũ chân áp tới, trực tiếp đem nó cả người lẫn ngựa chém thành hai đoạn, máu tươi tại chỗ. Có khác phùng dung, từ bân bọn người xuất thủ, đem mới quất roi bất tính, trà đạp ruộng đồng đại kích doanh tướng sĩ toàn bộ chém giết, tiên huyết nhuộm đỏ ruộng đồng. Dừng tay. Họ Trần, tiên sư ra ra để ngươi dừng tay. Khúc Nguyên Tượng một mực tại lớn tiếng ồn ào, chỉ bất quá không người để ý tới, hắn liền trực tiếp tế ra phi kiếm, pháp lực phun trào phía dưới, liền muốn trước chặt một kiếm lại nói, thẳng đến một mực đưa lưng về phía hắn áo bào trắng, đột nhiên bên mặt xem ra, tĩnh mịch trong con mắt không có bất kỳ tâm tình gì, bình tĩnh đến khó lấy nói rõ, liền cùng trước đó nhìn linh lùa ánh mắt như lúc đồng dạng. Khúc Nguyên Tượng giật cả mình, đột nhiên hồi tưởng lại áo bào trắng cũng sớm đã là chân lực cảnh giới, ban đầu ở ổ thành càng là liên tiếp chém giết châu hổ, hàn tương hai người, chính mình chỗ nào vẫn là đối thủ. Hắn thì pháp động tác cứ thế mà dừng lại, quay người liền muốn ngự không thoát đi nơi đây. Đáng tiếc thì đã trễ, không có người nhìn thấy áo bào trắng khi nào xuất thủ, như thế nào xuất thủ, chỉ thấy một đầu hỏa long bay lên không nhảy bọn, mà hậu vệ ở giữa vác lấy hồ lô rượu tiên sư Khúc Nguyên Tượng liền người mang phi kiếm thẳng tắp từ không trung rơi xuống, ngực lưu lại cháy đen trong suốt lỗ thủng, một mệnh ô hô. Thiên nhân cũng sẽ chết. Đây là Lương Châu Bách Tính, lần thứ nhất nhìn thấy thiên nhân cái chết. Áo bào trắng giết thiên nhân, như giết gà giết chó. Ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, Chi Châu bị giam, trấn doanh chủ tướng bị chém giết, liền tiên sư cũng tại chỗ bạo chết, đại kích doanh các tướng sĩ toàn bộ đều đứng chết chân tại chỗ, lâm vào trận trong khi hoảng loạn, không biết rõ nên như thế nào cho phải. Đại kích doanh các minh đệ nghe, Vương Trực giơ cao mạch đao, đứng tại áo bào trắng trước người hò hét, đốc sư là Giang Sơn xã tắc, lập xuống hãn mã công lao vô số. Nhất là các ngươi càng hẳn là rõ ràng, trước đây Lương Châu huyết tế đại trận, nếu như không phải Trần đốc sư xuất lĩnh hồng trạch doanh các minh đệ tại lạnh vô cùng trong báo tuyết vạn dặm buôn tập, dùng huyết nhục liều chết đánh tới lang cư tư sơn hủy đi trận nhãn, các ngươi chỉ sợ là đều đã hóa thành một vũng máu. Các ngươi còn nhớ đến ta? Chúng ta nhớ kỹ. Nhớ kỹ, tự nhiên không dám quên. Ngày đó trên trời rơi xuống huyết vụ, bọn hắn những người này chỉ có thể tụ tập tại La Thiên Sơn mạch bên ngoài chờ lấy cái gọi là một tuyến sinh môn mở ra, kết quả trời đất sụp đổ, huyết vụ tràn ngập, tất cả mọi người bị ép không ngẩng đầu được lên. Là xa ngoài vạn dặm áo bào trắng đẩy ra mây mù, để Lương Châu gặp lại qua mình, lưu bọn hắn một cái mạng. Phần ân tình này, bọn hắn tự nhiên không dám quên. Đốc sư đại nhân, là Lương Châu, là Giang Sơn xã tắc, có thể nói là đưa sinh tử tại ngoài suy xét, trước đây không lâu Tây Trình quan độ, càng là nhiều lần lâm vào tuyệt cảnh. Chỉ kém một ngày, chỉ kém một ngày lương thảo liền sẽ hao hết. Dù vậy, chúng ta cũng đang khổ cực kiên trì, thẳng đến hỏa thiêu ổ thành, đại phá quân địch. Vương Trực Câm vang thanh âm tiếp tục vang lên, nhưng ngay tại chúng ta tại phía trước là Giang Sơn xã tắc, là đại thịnh triều đình bán mạng thời điểm, miếu đường phía trên có gian định làm loạn, đoạn mất đường lui của chúng ta, đoạn mất chúng ta lương thảo, muốn đem chúng ta 15 vạn huynh đệ tươi sống lừa giết tại quan độ. Bây giờ sự tình bại lộ, trong triều gian định muốn mượn cơ hội đem đốc sư đại nhân lừa gạt nhập kinh thành, lại đi vu oan mưu sát sự tình, chúng ta có thể đáp ứng sao? Mấy ngày trước đó, tại Phượng Sồ phòng Thanh Vân an bài xuống, có liên quan tới Vân Châu cùng quan độ trận tướng, liền lấy tờ giấy hình thức truyền bá ra, mặc dù rất nhanh liền bị dọn dẹp sạch sẽ, nhưng chung quy là giấy không gói được lửa. Lại thêm nghiêm đảng nghe đồn vốn cũng không phải là một ngày hai ngày, càng thêm dễ dàng làm cho người tin phục. Bách tính oán giận, quân sĩ càng là giận không kèm được. Nhất là các tướng sĩ, cùng là biên quan sĩ tốt, ai lại nguyện ý chính mình tại phía trước liều chết giết địch thời điểm, có người ở sau lưng đâm đao đây. Đơn giản, nghĩ chi lệnh người lương phát lệnh, thấu tâm rét lạnh đến cực hạn về sau, chính là vô tận lửa giận. Không đáp ứng, đại kích doanh các tướng sĩ trăm miệng một lời. Tốt. Vương Trực mạch đao tại bình minh hạ chiếu sáng rạng rỡ, họ hét rung động đến tâm can. Đã như vậy, Trần đốc sư muốn vì dân trừ hại, thanh quân chi bên cạnh, các ngươi nếu là nguyện ý đi theo, liền vẫn là nhà mình huynh đệ. Nhưng nếu như muốn trợ trụ vi ngược, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, liền cùng phát lạc, Khúc Nguyên Tượng một cái hạ tràng. Ta chỉ hô ba tiếng. Ba. Dầm dầm không đợi đếm ngược kết thúc, đại kích doanh các tướng sĩ liền nhao nhao quỳ rạp xuống đất, cùng kêu lên hò hét. Chúng ta nguyện thể chết cũng đi theo Trần đốc sư. Một doanh biến hai doanh. Trần Tam Thạch vốn là danh chấn thiên hạ, lại có đốc sư chức vụ, là Bắc Lương danh chính ngôn thuận thống soái, lại thêm Vân Châu, quan độ hai chuyện, huyên áo trời oán người giận, chỉ cần có thể giết chết không phục võ tướng, thu nạp binh mã dễ như trở bàn tay. Rất nhanh, Hồng Trạch Doanh, đại kích doanh tướng sĩ cùng một chỗ độc thủ, đem Lương Châu thành bên ngoài ruộng đồng phía trên linh lúa toàn bộ nổ tận gốc, sau đó toàn bộ xem như phong hỏa củi củi, cầm tới tường thành phía trên đốt cháy. Chỉ một thoáng khói đen cuồn cuộn, 800 dặm phong hỏa khói báo động, quét sạch bắc cảnh bầu trời. Sau đó, lấy Lương Châu Chi Châu Nô Hữu Đức đầu người tế cờ, một trận mênh mông đung đưa khởi nghĩa, chính thức kéo ra màn che. Từ áo bào trắng ly khai Lương Châu thành, đi vào Đông Di thành bên trong cướp đi Hồng Trạch doanh binh quyền, lại đến hỏa thiêu linh lúa cử binh khởi nghĩa, nhìn như quá trình phong phú, nhưng thật ra là lấy thế xét đánh không kịp bưng thai hoàn thành, tổng cộng bất quá một canh giờ. Vừa mới giờ mão, phương đông bầu trời sáng lên màu trắng bạc, tinh thần lui tán, hạ nguyệt biến mất, núi cao phía dưới, Hồng Nhật xúc thế đại gia. Giám quân thái giám hậu bảo mời đến Vương Tuân tiên sư, dẫn một nhóm nhân mã tiến về đốc sư phụ dựa theo nguyên bản ước định, tiếp qua nửa canh giờ, chính là đốc sư phụ chuyển nhà ly khai Lương Châu canh giờ. Nhà ta nhiệm vụ cuối cùng là hoàn thành. Hậu bảo tâm tình không tệ. Hắn trước đây cầm tới thánh chỉ về sau, trong lòng có phần thấp thỏm mấy ngày. Vạn nhất Trần đốc sư không phối hợp, chết sống chính là không nguyện ý vào kinh, hắn chỉ sợ là cũng muốn bị liên lụy. Cũng may, hết thảy thuận lợi. Từ tiếp thánh chỉ đến chủ động thoát khỏi quân ngũ, áo bào trắng không có biểu hiện ra nửa điểm phản kháng ý tứ, gần nhất mấy ngày phái tới quan sát người cũng báo cáo nói, đốc sư phủ một mực tại chuyển đồ vật, to to nhỏ nhỏ xe ngựa đều có mười mấy chiếc. Cái này không? Thất thần ở giữa. Hậu bảo liền đến đốc sư phủ trước, tận mắt nhìn thấy trước cửa trên đường phố sắp hàng từng chiếc xe ngựa, hiển nhiên là đã làm tốt chuẩn bị. Đốc sư đại nhân, người ta quen biết một trận, nhà ta cố ý đến đây đưa tiễn. Hắn nói, hướng cửa chính rộng mở đốc sư phủ bên trong nhìn lại, lập tức như bị sét đánh. Chỉ gặp lớn như vậy phủ đệ bên trong, trong đình viện khắp nơi đều chất đống hàng ngày vật phẩm, thậm chí còn có vàng bạc tơ lụa, duy chỉ có không nhìn thấy bóng người, một trận gió thu phất qua, càng lộ ra hoang vu yên tĩnh. Vương Tuân dẫm lên phi kiếm, trên đốc sư phủ vừa đi vừa về bay hai vòng, rất nhanh liền ra kết luận, không có bất kỳ ai. Sớm đi rồi. Không đúng, đồ vật làm sao không có cầm, mà lại hẳn là chờ đợi lữ tướng quân tới hộ tống mới đúng a. Giám quân thái giám hậu bảo càng nghĩ càng thấy đến không thích hợp. Hắn đang muốn quay trở lại tìm người hỏi thăm tình huống. Việc lớn không tốt, việc lớn không tốt. Liền có một ngựa vô cùng lo lắng chạy đến, tìm ngựa về sau trực tiếp từ trên lưng ngựa ngã xuống, lắp bắp lời nói không có mạch lạc nói ra, "Trần, Thạch, hắn tạo phản, tạo phản, tạo phản." Nghe vậy, hậu bảo chỉ cảm thấy trước mắt tối đen, suýt nữa một cái lảo đảo ngã trên mặt đất, may mắn bên người người hầu kịp thời đỡ lấy, hắn nắm nuốt run rẩy tay hoa, lớn tiếng nói, "Nhanh, nhanh đi thông tri lữ tướng quân. Vương tiên sư, ngươi, ngươi cũng mau đi xem một chút, tiên hắn cái này mới nhìn đến." Chương 223, Thiên hạ đại loạn 2, chương 223, Thiên hạ đại loạn 2, đốc sư ngươi đây là muốn đi cái nào? Vương Tuân cũng sớm đã ngự kiếm bay phóng lên trời, kia Trần Tam Thạch võ đạo đột phá chất lực, liền hàng tương đều giết đến, ta đi có làm được cái gì? Chính ngươi nghĩ biện pháp đi, ta đi giúp các ngươi truyền lại tin tức. Nói xong, hắn bóp lấy kiếm quyết, tăng thêm tốc độ thoát đi Lương Châu thành. Trận quân độ, cựu tử nhất sinh, thật vất vả mới cầm xuống tổ mạch, đạt được trúc cơ đan danh ngạch, tiếp xuống chỉ cần lặng lặng chờ trúc cơ đan phân phối đưa tới tay, liền có cực lớn xác suất trúc cơ thành công, làm sao có thể tại cái này thời điểm lưu lại chịu chết? Chúng ta tu sĩ, tại không thể không liều mạng thời điểm không thối lui co lại. Nhưng ở ngày bình thường cũng quả quyết không thể lung tung mạo hiểm. Về phần Khúc Nguyên Tượng, nghe nói hôm nay trước kia đi lẫn vào linh lúa sự tình, nhìn bên ngoài thành phóng lên tận trời khói báo động, chắc là 89 phần 10 đã chết. Thằng ngu này đã sớm nhắc nhở qua hắn không nên treo chọc áo bào trắng, chính mình muốn chết ai cũng ngăn không được. Ngự kiếm phi hành tốc độ đột nhiên tăng tốc, Vương Tuân rất nhanh biến mất tại cuối chân trời. Uy Vũ hầu phủ đình viện bên trong, Lữ Tịch ngồi xếp bằng, ở trước mặt của hắn trưng bày một đỉnh lư hương, tựa như sương mù hương hỏa tử khí từ đó liên tục không ngừng quẩn quẩn mà ra, đem nó cả người nâng ở giữa không trung, huyền khí lờ lờ, như là từng đầu màu tím dây leo rán, từ hắn thất khiếu chui vào đến thể nội. Đại sư Minh, xảy ra chuyện lớn. Tam sư Minh Nhiếp Viễn hốt hoảng chạy vào, sư đệ hắn điên rồi. Ông. Lữ Hương đột nhiên lắng lại, từ khí tiêu tán, hết thể im bặt mà dừng. Lữ Tịch chậm rãi sau khi hạ xuống mở hai mắt ra, lao tam, từ từ nói. Hôm nay trước kia, Nhiếp Viễn tận lực bình phục cảm xúc, tiểu sư đệ hắn sớm đem tất cả gia quyến đưa ra thành, chạy đến Đông Di thành giết Sở Sĩ Hùng, hạ tông bọn hắn, cướp đi Hồng Trạch doanh binh quyền. Sau đó lại chạy đến ngoài thành chém phát lạc, đem trong ruộng tất cả linh lúa toàn bộ nổ tận gốc, dùng linh lúa nhóm lửa 800 dặm phong hỏa, tuyên cáo muốn khởi nghĩa. Lữ Tịch nhắm mắt lại, sau một lúc lâu mở ra, đều đâu vào đấy an bài nói, thông chi triều đình, cùng chú đóng ở ngoài thành các doanh binh mã, cần phải đem bọn hắn cho ta vây quanh. Nhưng mà, không lâu sau đó Nhiếp Viễn lại lần nữa gấp trở về, cho Hứa Văn Tài là sư đệ người. Hắn ngày hôm qua trong đêm liền điều động binh mã, thẳng đến lấy lương, vũ giao giới phương hướng đi. Trấn Tiêu doanh, Bắc phủ doanh, là vì Ngọa Long tiên sinh Hứa Văn Tài dưới trướng nhị doanh. Từ hắn cùng võ thánh Phạm Hải Lăng cộng đồng thống lĩnh, phía trước binh mã ngay tại lao tới tiền tuyến. Hứa Văn Tài thì là cùng Phạm Hải Lăng dừng lại tại trong đại trướng. Phạm tướng quân, Hứa Văn Tài vuốt vuốt trên cằm râu dê, lo lắng nói, ngươi có thể kiểm tra lo rõ ràng. Rõ ràng. Phạm Hải Lăng trọng trọng gật đầu. Ngươi có thể biết rõ, chúng ta sau đó phải làm gì? Biết rõ. Ngươi thật nguyện ý? Đương nhiên, từ nay về sau, ta Phạm Hải Lăng cái mạng này chính là Trần đốc sư, hắn để cho ta hướng đông, tuyệt đối không hướng tây. Nghĩ không ra, Phạm tướng quân vẫn là thống khoái người à? Đến. Người ta cùng uống một chén, từ nay về sau chính là sinh tử đồng bào. Đúng vậy, làm. Phạm Hải Lăng đem trong chén rượu uống một hơi cạn sạch, trung điệp buông xuống về sau, lặng lẽ liếc qua đứng ở phía sau nhìn chăm chăm Đạo Phong, Diệp Phượng Tu hai người, một thanh thanh long hiển nguyệt đao, một thanh vượng minh vô cực kiếm. Hắn không nguyện ý cũng không được a. Lao hứa. Phạm Hải Lăng vỗ bộ ngực, đợi lát nữa để cho ta tới trận đầu đi. Thiên Lang doanh chủ tướng quản hơn ta quen, 20 cái hiệp bên trong, nhất định đem hắn chém xuống ở dưới ngựa, hiến cho Trần đốc sư. Đã vì bảo mệnh quy hàng, tự nhiên cũng muốn giao nạp nhập đội. Hứa Văn Tài quạt lông vung lên, vậy liền dựa vào Phạm tướng quân. Bàn Sơn sườn núi, nơi đây là lương, ưu chỗ giao giới. Quan độ kết thúc về sau, tổng cộng có 4 doanh binh mã trú đóng ở nơi đây. Theo thứ tự là Chu Tước, Thanh Long, Thiên Lang, Phi Hùng. Chu Tước, Thanh Long nhị doanh, chủ tướng cũng tại, ở vào rắn mất đầu trạng thái, tạm thời an trí tại bản sơn sườn núi Đại Hạp Cốc phụ cận, liền liền trong đó từng cái tham tướng cũng có chỗ điều động, toàn bộ đổi một nhóm người. Thiên Lang, Phi Hùng Nhị Doanh thì là chú đóng ở đại trại bên trong, cảnh giới lấy Lương Châu cảnh nội tình huống, tùy thời chuẩn bị xuất phát tiến quân. Có quân lệnh. Bình minh không lâu, đại trại bên ngoài chợt đến một ngựa. Phạm tướng quân. Trạm canh gác trên lầu tướng sĩ nhận ra người, hỏi: "Phạm tướng quân có gì muốn làm?" Lương Châu cấp lệnh. Phạm Hải Lăng la lớn: "Mau mau để các ngươi quản tướng quân ra." Phạm tướng quân chờ một lát, tướng sĩ tiến đến thông báo: "Không nhiều lắm sẽ, Thiên Lang doanh trấn doanh chủ tướng Quản Hân cưỡi ngựa ra đón lấy, lão Phạm, Lương Châu xảy ra chuyện gì?" Trần Tam Thạch tạo phản. Phạm Hải Lăng thần sắc nghiêm trọng nói ra: "Ngươi mau tới đây, Hứa đại nhân có mật lệnh." Hắn thật muốn tạo phản. Quản Hân mới vừa tiếp cận, Phạm Hải Lăng liền bỗng nhiên bạo khởi đánh lén, Quản Hân vội vàng vùng đao đón đỡ, hai người đánh nhau. Phạm Hải Lăng: "Ngươi mẹ hắn điên rồi." Hắn vang lên bên tai chấn thiên động địa tiếng vó ngựa, bừng tỉnh hiểu ra nói: "Ngươi cũng đi theo Trần Tam Thạch cùng một chỗ tạo phản." Trấn Tiêu Doanh, Bắc phủ doanh đổi tới, một mặt vây công Quản Hân, một mặt hướng phía đại trại tiến đánh đi qua. Đại trại bên trong Thiên Lang doanh, Phi Hùng doanh các tướng sĩ biến cố đột nhiên xuất hiện, căn bản cũng không có bất kỳ phòng bị nào, trong lúc nhất thời bối rối không thôi, không biết làm sao. "Các huynh đệ, xông lên a." Đặng Phong cưỡi thanh thông mã, cùng Diệp Phượng Tu, Vinh Diễm Thu ba tên võ thánh liên thủ, trực tiếp hướng phía đại trại cửa chính tiến đánh mà đi. "Không nên hoảng loạn." Phi Hùng doanh chủ tướng Cố Vĩnh Châu nghe tiếng chạy đến, ý đồ tại hỗn loạn ở trong ngăn cơn sóng dữ, đem hết toàn lực điều hành quân đội tiến hành chống cự. Nhưng mà, tin dữ rất nhanh liền lại lần nữa truyền đến. "Tướng quân, việc lớn không tốt a. Thanh Long doanh cùng Chu Tức doanh đánh tới." "Như thế, chính là tiền hậu giáp kích." "Làm sao có thể?" Cố Vĩnh Châu trố mắt nói, Vinh Diễm Thu cùng Diệp Phượng Tu đều ở phía trước, ai dẫn bọn hắn? "Không biết rõ a." Một cái lão niên võ thánh cầm trong tay đao, một cái tuổi trẻ trong tay phu nhân cầm côn, còn có trước đây không lâu bị xóa tham tướng cũng tất cả đều trở về, căn bản là ngăn không được. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, đại trại cáo phá. Kia Thiên Lang doanh chủ tướng Quản Hân đã từ lâu bị Phạm Hải Lăng chém xuống ở dưới ngựa. Đặng Phong các loại trọn vẹn 5 tên võ thánh tụ hợp cùng một chỗ, như vào chỗ không người, thẳng đến lấy Cố Vĩnh Châu mà đi, đem nó bao bọc vây quanh, trước có truy binh, sau không có đường lui, lâm vào tuyệt cảnh ở trong. "Lão Cố." Phạm Hải Lăng nhắc nhở, mau mau tiếp nhận đầu hàng, hiệu trung chân đốc sư, còn có thể lưu đến một cái mạng. "Tặc tử." Cố Vĩnh Châu muốn rách cả mí mắt, ta há sợ chết hổ. Nói xong, hắn cầm lấy binh khí, lấy huyền tượng cảnh giới hướng phía 5 tên võ thánh đánh tới, trong khoảnh khắc liền một mệnh ô hô. Chiến cuộc tình thế cũng trong thời gian ngắn nhất trở nên sáng tỏ. Thanh Long, Chu Tước ở phía sau, Trấn Tiêu, Bắc phủ phía trước, đem Thiên Lang doanh cùng Phi Hùng doanh bao bọc vây quanh. Đều nghe rõ ràng. Đặng Phong âm thanh vang dội vang vọng bản sơn sườn núi, Trần đốc sư xuất quân khởi nghĩa, nguyện ý hiệu chung người bùng xuống binh khí, nếu không giết chết bất luận tội. Áo bào trắng tạo phản. Thiên Lang doanh cùng Phi Hùng doanh các tướng sĩ lập tức sôi trào. Một tên lão tướng đứng ra nói, ta Bắc Lương quân đại thịnh trung liệt chi sư, hắn Trần Tam Thạch há có thể lôi cuốn lấy chúng ta tạo phản, hủy đi lão đốc sư cả đời trung liệt danh tiết. Đúng vậy a. Tiểu đốc sư như thế hành vi, làm sao xứng đáng lão đốc sư? Ta bắt đại doanh Nam Trinh bắt chiến hơn 10 năm, sao có thể lưu lạc thành loạn thần tặc tử? Chư vị lao ba cha, hẳn là đều giả nên hồ đồ rồi. Một bộ dấu màu xanh áo choàng tôn bất khí cơi khoái mã đổi tới, hắn cong trường thương leo lên đài cao, chúng ta khởi nghĩa, như thế nào là loạn thần tặc tử? Thiếu gia. Thiếu gia, ngươi cũng bị Trần Tam Thạch lôi cuốn tham dự. Thiếu gia, như thế ngỗ nghịch lao đốc sư trung liệt sự tình, có thể làm không được a? Hoang đường. Tôn bất khí cao giọng nói ra, triều đình gian thần liền nói, đối phụ thân ta nghi kỵ đã không phải là một ngày hai ngày, đơn giản là kiêng kỵ tay hắn nắm trọng binh, chậm chạp không có ra tay mà thôi. Bây giờ triệu tỷ phu của ta Trần Tam Thạch vào kinh thành, các ngươi tưởng rằng cớ gì? Đơn giản là muốn trước gọn đi binh quyền, lại đi mưu đồ hại sự tình. Đến thời điểm ta Tôn bất khí làm tôn gia lưu tại trên đời huyết mạch duy nhất, sẽ là kết cục gì? Còn nữa nói, phụ thân ta Lâm Trung trước đó coi lòng đảm lượng ngân thương là chúng giao cho Trần Tam Thạch trong tay, về sau lại đem ta A tỷ gả cho hắn, các ngươi nói là vì cái gì? Nói đến thế thôi. Chương 223, Thiên Hạ Đại Loạn 3, chương 223, Thiên Hạ Đại Loạn 3, chư vị đều là đi theo phụ thân ta mấy chục năm lao tướng, nếu như thật đúng là nhận ta tuân gia, liền muốn trước nhận cha ta chuyển nhân y bát. Thiếu gia, chúng ta nguyện ý hiệu chung. Đến tận đây, bốn doanh biến sáu doanh, tăng thêm còn tại Lương Châu thành bên ngoài Hồng Trạch doanh cùng Đại Kích doanh, bắt đại doanh một lần nữa quý vị. Bắc Lương mười vạn binh, tận về áo bảo trắng tay. Thế xét đánh lôi đình đoạt được binh quyền về sau, sáu doanh binh mã bắt đầu ở Hứa Văn Tài an bài sắp xếp phía dưới, một mặt tiến đánh Lưu Châu, một mặt xuôi nam gãy mất Lương Châu thành lương đạo cùng đường lui. Dựa theo dĩ vãng quy củ, ngày mùa thu hoạch qua đi, bắc cảnh từng cái phủ thành thu được lương thực, sẽ một bộ phận đi đường thủy vận chuyển về kinh thành, một bộ thì là vận đến tây bắc Tam Châu duy trì nơi đó Bắc Lương quân. Nhưng bây giờ ngày mùa thu hoạch vừa qua khỏi, lúc đầu số lượng liền không nhiều lương thảo còn tại chủ tính trung bên trong, bây giờ đạo lộ đoạn tuyệt, Lương Châu đem nó triệt triệt để biến thành một tòa cố thành, dựa vào bên trong thành tổ lương, căn bản trèo chống không được bao lâu. Chỉ cần cầm xuống thành này, liền có thể tại lương, Vũ Lương Châu đứng vững gót chân, lại đổ tiến thủ. Ngắn ngủi mấy ngày về sau, đại quân binh lâm Lương Châu thành hạ lao tam. Trình Bị cưỡi ngựa đi vào dưới cửa thành, khuyên nói ra, Lương Châu thành đã bị vây quanh, lương thảo các ngươi hoặc là bỏ thành mà chạy, hoặc là mở thành đầu hàng, không có con đường thứ ba có thể chọn. Nhị sư minh, ta nhìn các ngươi là điên rồi. Tam sư minh Nhiếp Viễn đứng tại trên tường thành, chỉ trích nói, chẳng lẽ nhất định phải đem toàn bộ người của sư môn đều hại chết các ngươi mới cao hứng sao? Lão tam, ngươi ít đặc nương đánh rắm. Ngô Quảng Tín nhặt lên một khối tảng đá liền đập đi lên, là triều đình khinh người quá đáng, đem chúng ta bức đến mức này. Tóm lại, các ngươi đã thua, mau mau mở cửa thành ra, miễn cho lại liên lụy người vô tội. Tốt, các ngươi thắng. Nhiếp Viễn chất hỏi, kia về sau đâu? Các ngươi khởi binh nưu phản, là vì phản tặc, coi như các ngươi cầm xuống lãnh đũ hai châu, về sau lại nên như thế nào tại trên đời này đặt chân? Nói nhảm. Mông Quảng Tín trợn mắt tròn xoe, Lý Trực Khí Tráng nói ra, triều đình gian định liền nói, họa loạn triều cương, chúng ta tự nhiên là một đường xuôi nam thẳng đến kinh thành, Thanh Quân Chi bên cạnh. Thanh Quân chắc. Tam sư Minh Nhiếp Viễn lắc đầu thở dài, lão ngũ a lão ngũ, các ngươi thật sự là quá ngây thơ. Nếu bệ hạ thánh minh, đem các ngươi trong miệng gian định diệt trừ đâu? Đến thời điểm, các ngươi lại nên như thế nào đặt chân? Mông Quảng Tín lắp bắp, không biết nên trả lời như thế nào. Bọn hắn lần này lấy tự vệ là lớn nhất lấy cớ, nhanh chóng nắm giữ Lương Châu 10 vạn binh mã, nhưng nếu là thật diệt trừ gian định, cũng liền không tồn tại cái gọi là thành quân chắc không có lý do tiếp tục, liền sẽ trở nên xuất sư vô danh. Chủ tiên, Trình Vị tiếp lời, nói ra, tiên nhân bất nhân, gieo rắc độc thảo độc hại thương sinh, ta Bắc Lương thiết kỵ, thể phải diệt trừ thiên hạ linh lúa. Chuyện cười lớn. Tam sư Minh Nhiếp Viễn bác bỏ nói, linh lúa sự tình, cũng không phải chỉ có ta Đại Thịnh triều có, Tây Tể, Nam Tử thậm chí Đông Khánh, cái nào linh lúa thuế không thể so với chúng ta muốn nặng. Nếu như triều đình trước trừ gian định, sau hạ chỉ một phòng, mệnh lệnh các ngươi đi tiến đánh địch quốc, mỗi đánh xuống một tấc thổ địa, liền miễn đi Đại Thịnh con dân một tấc linh lúa thuế, các ngươi lại nên như thế nào? Có thể đánh địch quốc không đánh, có thể chu địch quốc chi tiên không chu, nhất định phải đối tự mình dưới triều đình tay, để cho ta chính Đại Thịnh triều bách tính tao ngộ chiến loạn, cũng chỉ có thể nói rõ các ngươi đơn giản là đánh lấy chu tiên cờ hiệu tạo phản, vẫn như cũng là loạn thần tặc tử, xuất sư vô danh. Thiên hạ kẻ sĩ sẽ không đáp ứng, thiên hạ bách tính cũng sẽ đoán các ngươi nhấc lên chiến loạn, vẫn là sư xuất vô danh. Trình Bị, Mông Quảng Tín hai người lập tức á khẩu không trả lời được. Chiêu hàng thất bại, chỉ có thể trở lại trong doanh. Đại sư Minh, ta đã cùng bọn hắn giảng rõ ràng lợi hại. Tam sư Minh Nhiếp Viễn trở về thành lâu bên trong, thở dài, bất quá, ngươi thật cảm thấy bệ hạ sẽ làm như vậy. Nghiêm Lương tốt xấu cũng theo bệ hạ cả một đời, cũng bởi vì mấy đạo tội, liền muốn mạng của hắn. Ta hiểu rất rõ bệ hạ, hắn nhất định sẽ. Dáng góc khôi ngô như núi Lữ Tịch, giờ phút này lại là ngồi tại bàn cờ trước, cầm trong tay quân cờ, lộ ra phá lệ nhỏ bé. Thế nhân chỉ biết rõ hắn tu luyện võ đạo cương mạnh bá đạo, lại hiếm có người biết rõ Phượng Sô tiên sinh phòng thanh vân kỳ nghệ là hắn từng sẽ tại một gốc lao hệ thủ dưới tự tay truyền thụ cho. Hắn nhẹ nhàng xuống cờ, triều đình cái này hai bước cờ vừa rơi xuống, tiểu sư đệ đại thế liền không cách nào vững chắc, Bắc Lương quân cũng không có lý do đánh xuống. Nhưng tiểu sư đệ cũng không về phần tội chết. Tam sư Minh Nhiếp Viễn như có điều suy nghĩ nói ra, triều đình nếu như giết nghiêm các lão, đã nói lên tiểu sư đệ bọn hắn không sai, đến thời điểm nhóm chúng ta lại vận dụng quan hệ hỗ trợ cầu tình, nhiều lắm thì gọt một phế tước vị, không nhẹ không nặng trách phạt một cái, lại đem ra quyến đưa đến kinh thành, thậm chí liền bản thân đều có thể tiếp tục lưu lại Lương Châu cũng nói không chính xác. Nói như vậy, bọn hắn như thế nháo trò, đối với chúng ta sư huynh đệ vẫn là rất có chỗ tốt. Ngày sau khó nói, nhưng Lữ Tịch nhìn chăm chú bàn cờ, ngoan ngoãn nghe lời, là dưới mắt lựa chọn tốt nhất dựa theo ta phân phó đi làm, ta sẽ đem cuộc náo kịch này lắng lại tại Lương Châu. Quân khởi nghĩa, trung quân đại trướng. Ngô Quảng Tín cùng Trình Vị sau khi trở về, đem ở cửa thành hạ cùng Nhiếp Viễn đối thoại thuật lại một lần. Sau khi nghe xong, tất cả mọi người là có chút đau đầu. Chuyện sự tình này, ba họ Gia Nô nói thật đúng là đúng. Vương Trực nói thầm bắt đầu, nhìn chung từ xưa đến nay, đánh lấy Thanh Quân chắc cờ hiệu khởi binh mà thành công ví dụ, trên cơ bản đều là bởi vì hoàng đế thật tin một bề nào đó nhõm qua biên, cho dù lại nhiều người bạch tội cũng không nguyện ý luận tội hoặc là giết chết chờ đến phản quân mau đánh đến cửa nhà thời điểm, mới phát giác được sợ hãi những quan viên kia ra tay, nhưng này cái thời điểm bán đã đóng thuyền, nói cái gì đã trễ rồi. Nhưng nếu là từ vừa mới bắt đầu, liền trực tiếp đem những này quan viên giết chết, Thanh Quân chắc cũng liền không thành lập. Mà lại, ta không chút nghi ngờ chúng ta bệ hạ sẽ như thế làm. Tiểu sư đệ, Vinh Diễm Thu rội ra tay, đang chuyên tâm thẩm tra đối chiếu lương thảo khoản áo bào trắng trước mặt lung lay, ngươi ngược lại là nói một câu, cầm cái chủ ý ngọa long phượng sổ đến một có thể an thiên hạ hứa văn tài cơ quả lông, khoe khoang tự bán nói ra, bây giờ ngọa long phượng sổ đều tại bên người đại nhân, thiên hạ há có không chừng sự tình. Yên tâm, có phòng tiên sinh tại kinh thành, chúng ta quân khởi nghĩa, hội sư ra nổi danh. Kinh thành, cũng liền tại Bắc Cảnh Lương Châu náo động thời điểm, sang ngoài vạn dặm kinh thành, cũng tại Phong Vũ đại tác, cả hai đồng bộ tiến hành. Long Khánh 76 năm mùng 7 tháng 9, hoàng đế Tào Giai trước bế quan tịch, tiến về ngoài thành Thái Miếu tế tự trên đường, Phượng Sô tiên sinh phòng thanh vân cản đường biểu tấu, một tấu tiên nhân bất nhân, hai tấu hoàng đế hoa mắt ủ thai, ba tấu gian định. Cũng chính là cái này thứ ba tấu. Không chỉ ngay trước ngàn vạn bách tính trước mặt, nói ra Vân Châu thập nhật cùng quan độ ba phụ trận tướng, còn liệt ra nghiêm gia phụ tử 10 tông tội, khẩn cầu hoàng đế bệ hạ nghiêm trị không tha. Tại kinh thành bên trong, nhấc lên một trận mưa to gió lớn. Bởi vì chứng cứ không đủ, song phương bên nào cũng cho là mình phải. Thế là, Long Khánh hoàng đế hạ lệnh, nội các thủ phụ Nghiêm Lương tạm thời bãi quan về nhà về nuôi, để Tấn Vương Tào Hoán cùng Tề Vương Tần Vương cùng một chỗ tra rõ việc này. Thẳng đến một ngày này, Bắc Lương Trần Tam Thạch tạo phản tin tức truyền đến, làm gốc liền ba Vân Quỷ quyệt kinh thành lại thêm xâm xét. Trung giác điện bên trong, Tấn Vương, Minh Thanh Phong một phái đang cùng Tề Vương, Tần Vương hai người đại biểu Nghiêm Đảng một mạch giằng co. Khi nhìn đến Lương Châu tạo phản, áo bào trắng tụ binh 10 vạn mật tín về sau, trong điện lập tức lâm vào tĩnh mịch. Nửa ngày về sau, chương 223, thiên hạ đại loạn, 4, chương 223, thiên hạ đại loạn, 4, Minh Thanh Phong mới đánh vỡ trầm mặc, hắn chỉ vào Nghiêm Mậu Hưng, cái mũi mắng, Nghiêm Mậu Hưng, nhìn xem các ngươi chơi chuyện tốt, trêu đến người người oán trách. Các ngươi nếu là bất tử, chỉ sợ là toàn thiên hạ biên quan tướng sĩ đều muốn phản. Nói hiệu nói vượng, chứng cứ đây, chỉ bằng mấy chương ngụy tạo thư tín, cùng mấy cái đến không rõ người qua đường nói hiệu nói vượng, là có thể đem như thế đại nhất nổi nấu chụp tại trên người của ta. Nghiêm Mậu Hưng quỷ biện nói, đây rõ ràng chính là ngươi chính Minh Thanh Phong muốn thượng vị nội các thủ phụ, tính cả phòng Thanh Vân, Trần Tam Thạch làm bản thôi. Theo ta thấy, không phải Trần Tam Thạch muốn tạo phản, là ngươi Minh Thanh Phong muốn tạo phản. Đi, chúng ta chẳng lẽ không nên trước thương lượng một chút, Trần Tam Thạch tạo phản sự tình xử lý như thế nào sao? Thằng ngãi danh ngươi dám, triều đình đối hắn ân trọng như núi, cớ gì đi loạn này thần tặc tử sự tình? Không nên hoảng loạn, Lữ Tịch Lữ tướng quân còn chiếm cứ lấy Lương Châu thành ao, còn có thể kiên trì một đoạn thời gian, mà lại Lữ tướng quân giết địch như nhà, tu luyện thần đạo. Theo ta thấy, hiện tại Lữ tướng quân thực lực, nói không chừng còn mạnh hơn tại áo bào trắng. Căn nguyên vẫn là tại quan độ, theo ý ta, đem Nghiêm Mậu Hưng phụ tử cầm xuống, Trần Tam Thạch dưới tay người tự nhiên là sẽ sụp đổ. Trọng đại như thế sự tình, vẫn là để bệ hạ định đoạt cho thỏa đáng. Vạn Thọ Cung, chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ. Hoàng Hồng nhìn xem Long Khánh Hoàng Đế bình sứ trong tay, xuất phát từ nội tâm vui mừng nói, chúc cơ đang tới tay, bệ hạ ít ngày nữa đem chúc cơ thành công, đến thời điểm lại thêm Long Nguyên cùng Trấn Quốc Ngọc Tỷ, liền có thể trấn nhiếp tiên sư, phù hộ thiên hạ. Tào Giai trên mặt yên tĩnh không gợn sóng, chỉ là nhàn nhạt mở miệng hỏi, Tôn Tượng Tông những cái kia đồ vật từ đâu mà đến, ngươi cha rõ ràng sao? Đại khái suất vẫn là cùng năm đó cực bắc chi địa có quan hệ. Hoàng Hồng nghiêm túc nói ra, từ khi Tôn Tượng Tông sau khi chết, nô tài liền một mực tại tìm, không riêng nô tài, không ít tiên sư, thậm chí liền cổ ma tu sĩ cũng đang tìm. Tiếp tục tìm. Long Khánh Hoàng Đế huy động phát trần, chỉ có đem chấn thủ sứ đồ vật toàn bộ cầm tới, chấn mới có thể chân chính làm được mới nói tới phù hộ bản dân. Chấm tiếp xuống lập tức liền muốn bế quan kết thúc về sau, hy vọng có thể đạt được chính xác tin tức. Nô tài lĩnh mệnh. Hoàng Hồng đứng dậy. Có thể hắn mới ly khai không ra chén trà nhỏ, liền lại thần sắc vội vàng trở về. Bệ hạ, Trần Tam Thạch tạo phản. Lão Hoàng Đế chỉ là run lên một lát, góc miệng lạnh lùng câu lên về sau lại bình phục, Tử Chiêm đây là muốn đem chính mình đối ta hận, lưu cho đệ tử để hoàn thành, chấm vốn cho rằng, chấm hậu đức tái vận, có thể cảm hóa Trần Tam Thạch lá chấm sử dụng, nghĩ không ra thành nồng phu cùng rắn, chấm nhọc nhằn khổ sở để bạt lên đại tướng quân, trái lại cắn chấm một ngụm, ô hô ai thai. Bệ hạ bất giận, tạm thời cho là cho ăn một đầu nuôi không quen chó hoang. Hoàng Hồng có chút cháy bỏng nói ra, việc cấp bách vẫn là Trần Tam Thạch lấy Vân Châu cùng quan độ là lấy cớ, hỏa thiêu linh lúa, 800 dặm phong hỏa khởi binh tạo phản, bây giờ đã hội tụ 10 vạn binh mã vây cuốn Lương Châu thành, nên như thế nào cho phải? Loạn thần tặc tử, không thành tài được Long Khánh Hoàng Đế đứng dậy, thanh âm tựa như cửu lưu hoàng tuyển, bọn hắn dùng cái gì lấy cớ phản loạn, liền đem cớ gì chôn vùi chính là, kéo qua trong khoảng thời gian này, chấm bế quan kết thúc, bất kể là ai, đều rốt cuộc không có cách nào chạy ra chấm lòng bàn tay. Nô tài, minh bạch. Trung giác điện một trận cái lộn qua đi, Nghiêm Mậu Hưng tính cả Tề Vương, Tần Vương cùng một chỗ giận đùng đùng ly khai đại điện. Trên đường trở về, Nghiêm đại nhân yên tâm, Tề Vương an ủi, có huynh đệ của ta hai người tại, tuyệt đối sẽ không để mình Thanh Phong được như ý. Bây giờ trong triều cách cục, Nghiêm đảng vẫn là Nghiêm đảng, nhưng trước đây Thái tử đảng lại là chậm rãi thay thế thành Tấn Vương cầm đầu vây cánh. Một khi Nghiêm gia phụ tử rơi đài, Tề Vương Tần Vương liền rốt cuộc không có cơ hội. Bọn hắn tự nhiên là muốn tất cả biện pháp hỗ trợ tẩy thoát hiểm nghi. Đa tạ hai vị điện hạ. Nghiêm Mậu Hưng chắp tay nói, nước không thể một ngày không có mưa, cũng không thể một ngày không chữa, chờ đến đây phiên sự kiện kết thúc về sau, Nghiêm mỗ người liền xem như đánh bạc tính mạng, cũng muốn tiến cử hiện tại điện hạ là ta đại thịnh triều thái tử. Song phương từ biệt, Nghiêm Mậu Hưng vội vàng chạy trở về Nghiêm phủ bên trong. Nô đồng biện bên trong, hoàn toàn như trước đây, tuổi già sức yếu nội các thủ phụ Nghiêm Các Lao, mặc một thân tốt nhất tơ lụa chế ra y phục, ngồi tại trên ghế mây, cầm trong tay đủ mọi màu sắc hạt giống, mười phần nhàn nhã đút chim chóc, phảng phất giờ này khắc này kinh thành phát sinh hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn. Cha, ngươi đừng sợ, nhà ta không có việc gì. Nghiêm Mậu Hưng an ủi, trước đây sự tình làm được rất sạch sẽ, cái kia phòng Thanh Vân là phô trương thanh thế, trong tay chứng cứ căn bản cũng không đầy đủ, ta đã cùng Tề Vương Tần Vương hai vị điện hạ đặt thành chung nhận thức, nghĩ biện pháp đem chuyện sự tình này vu oan đến Minh Thanh Phong trên thân. Nghiêm Các Lao không nói gì, chỉ là tiếp tục nuôi chim. Cha a cha, ngươi làm sao một câu không nói, chẳng lẽ lại thật chuẩn bị chờ chết? Thôi, cha ngươi cũng già, có một số việc đúng là quan tâm bất động, giao cho ta đi. Ta hiện tại liền viết thư, tìm một cái ba phủ tướng quân giả mạo chứng, trước tiên đem nước máy đục lại nói. Nghiêm Mậu Hưng nói, xông vào sân nhỏ trong thư phòng, đang muốn đi trước thư án tự mình mài mực, kết quả cả người mới vượt qua ngưỡng cửa, liền trực tiếp cứng tại chỗ. Chỉ gặp tại trên thư án trưng bày một đạo khay, khay bên trong có màu da cam kim lụa đặt cơ sở, mà tại lá vàng phía trên thình lình trưng bày một đạo lụa trắng cùng một bình ngự tiểu, hai tuyển thứ nhất. Cha, đây là trong cung đưa tới. Nghiêm Mậu Hưng có chút đứng không vững, hắn bịn khung cửa, có ý tứ gì? Đây là ý gì? Ta Nghiêm gia thay hắn làm bao nhiêu sự tình, một màn này sự tình là lão phu chủ động mời chết. Nghiêm Các Lao thanh âm giản mua yếu ớt vang lên, bình tĩnh vô cùng, lão phu vốn chính là sắp xuống mồ người, vậy hạ nhân hậu, chỉ cần ta chết về sau, ngươi đi Bắc Lương tìm Trường Khanh, hai người cùng một chỗ chạy trốn tới Tây Tề đi thôi, từ nay về sau mai danh nhận tích, không muốn lại làm quan, những năm này để dành tới tiền bạc, cũng đủ các ngươi phú quý cả đời. Nhanh đi thu thập đi. Trong cung cho lão phu 3 ngày kỳ hạn, ngươi có 3 ngày thời gian ly khai kinh thành. Vũ An hầu phủ. Trong lương đình, bàn cờ trước, điện hạ nên động thủ. Phòng Thanh Vân chậm rãi vê lên một viên quân cờ, nếu như phòng mẫu người sở liệu không tệ, vậy hạ đã ban được chết nghiêm các lão. Vẫn là câu nói kia nghiêm chỉ có thể vĩnh viễn tại ngược lại mà không thể thật chu rơi. Bằng không mà nói, nghiêm các lão vừa chết, bổ sung lại một đạo tiến đánh Đông Khánh đến giảm miễn linh lúa thuế thánh chỉ, sự tình liền sẽ trở nên phi thường khó giải quyết. Ngày mai bệ hạ chính thức tiến về Côn Luân Sơn, ở trên đường động thủ, bất luận được hay không được, đều dựa theo lúc trước thương nghị tốt, đem Tần Vương Tề Vương lôi ra tới làm tấm mục. Mọi người chúng ta mới có thể sư xuất nổi danh. 3. Nói xong, quân cờ trùng điệp rơi xuống. Đây là tự nhiên, ta đã an bài thỏa đáng. Tiến Vương Tào Chi vướt vướt quân cờ, nhướng mày nói ra, ta kia tứ ca cùng bát ca là hai cái thuần túy ngu xuẩn, đơn giản so với mình người còn dễ dùng, để bọn hắn làm cái gì thì làm cái đó. Bất quá hắn ngừng tạm, sự tình làm lớn chuyện hệ miệng sau, phòng tướng quân một người tại lưu tại kinh thành chỉ sợ cũng không an toàn, không bằng liền cùng chúng ta cùng đi đi, vừa vặn tương lai khởi binh về sau, chúng ta cũng cần tiên sinh vị này phượng sổ đến chỉ điểm Giang Sơn. Có gì không thể? Phòng Thanh Vân cầm lấy bàn cờ bên cạnh Ngọc Định, vậy liền, xin nghe điện hạ phân phó. Long Khánh 76 năm tháng 9 14 ngày. Đại Tịnh Hoàng đế tiến về Côn Luân Sơn bế quan tu luyện, ven đường đốt hương cầu phúc, chiêu cáo bản dân. Đột nhiên, thanh thiên phía trên, một tên kiếm tu bay tới, phát lực cuồn cuộn, sớm đã vượt qua luyện khí 12 tầng. Hắn đứng lơ lửng trên không, giọng nói như trung đồng, tào giai, thẩm tiên lâu thôi tử thần, tới lấy ngươi mạng chó nói xong, chém xuống một kiếm thích khách. Có thích khách. Rút đao âm thanh không ngừng. Chu vi lại có mấy tên tu sĩ ngự không mà tới. Trong lúc nhất thời, pháp lực cuồn cuộn, kiếm quang lấp lóe. Cuối cùng, song phương lưỡng bại câu thương. Thẩm tiên lâu trốn xa đảo tẩu, đến chết chưa thể bước ra Long Nguyên kiếm, ám sát thất bại. Long Khánh hoàng đế cũng chịu tổn thương, bế quan không còn lộ diện. Cùng ngày, Tề Vương, Tần Vương tại giật dây hạ cùng Nghiêm Mậu Hưng phái người ám sát Tấn Vương Tào Hoán. Tào Hoán tại Yến Vương Tào Chi hộ tống hạ trong đêm chạy ra kinh thành. Từ đó, Tề Vương, Tần Vương tính cả Nghiêm Đảng cùng một chỗ cầm giữ triều chính, Nghiêm Đảng bất tử, thiên hạ tức giận. Tấn Vương Tào Hoán cùng Yến Vương Tào Chi, một đường chạy trốn tới Đông Bộ địa khu, ngay tại chỗ võ tướng, thế gia đại tộc cùng hộ phía dưới lấy thanh quân chắc cử binh khởi nghĩa, hùng binh 8 vạn, chiếm cứ Tam Châu chi địa. Quả nhiên, Tào Chi nhớ lại hôm đó ám sát, bằng vào chúng ta thực lực, còn là chưa đủ lấy giết chết ta phụ hoàng, thậm chí liền Long Nguyên kiếm đều không thể bức ra, cũng may phòng tiền sinh sớm nưu đồ, như thế nháo trò, chẳng khác nào đem tất cả mọi người cùng một chỗ kéo xuống nước, Tần Vương Tề Vương liền thành Nghiêm Đảng người. Ta phụ hoàng lại nghĩ giết Nghiêm các lao hai cha con dàn xếp ổn thỏa, như vậy giết hay không Tần Vương Tề Vương. Nếu thật là đem bản vương hai vị này ca ca cũng giết, ta Lục ca Tần Vương lại cùng ta liên hợp tương đương với cùng ám sát hắn Tầm Tiên lâu buộc chung một chỗ, giết hay không? Tất cả đều giết, triều đình cũng liền không ai có thể dùng. Cho nên, Tần Vương Tề Vương sẽ không chết, Nghiêm Lương phụ tử cũng sẽ không chết. Ta Lục ca thanh danh vô cùng tốt, không thể so với trước thái tử chiến lệnh, bây giờ lọt vào Nghiêm Đảng ám sát, thiên hạ tức giận. Chúng ta lại xuất binh thảo phạt, sư xuất nổi danh. Tốt một cái phượng sổ, tốt một đôi bàn tay lớn, tính cả kia áo bào trắng cùng một chỗ, quay đến cái này thiên hạ đại loạn. Đến tận đây, người trong thiên hạ chỉ biết rõ, hoàng đế bế quan, Nghiêm Đảng tính cả Tần, cùng Hoa Mắt ủ thai nhị vương cùng nhau họa loạn triều cương, người trong thiên hạ khởi binh thảo phạt, chính là chính nghĩa chi sư. Long Khánh 76 năm tháng 9 năm 26 ngày, Tấn Vương Tào Hoán phát chiếu, thỉnh cầu Lương Châu áo bào trắng tương trợ thành quân chắc. Lương Châu áo bào trắng, xuất sư nổi danh. Tháng 10 cùng năm hạ tuần. Đông Khánh, Nam Tử, Tây Thể, thừa dịp đại thịnh nội loạn, ba bên tề xuất, tiến đánh đại thịnh. Chính hầu như là, thịnh mất áo bào trắng, thiên hạ tổng xua đổi Long Thành lại không phi tướng, trấn thủ Giang Sơn. Từ đó về sau, quân hùng cùng nổi lên. Thiên hạ đại loạn. Chương 224, tiến thủ thiên hạ, 1, chương 224, tiến thủ thiên hạ, 1, chú giáp điện. Từ khi hoàng đế bế quan chữa thương, tu luyện về sau, tứ hoàng tử Tần Vương, cuối cùng là đạt được tha thiết ước mơ giám quốc chi vị. Hắn ngồi tại trên bảo tọa, tâm tình hơi có chút phức tạp, chỉ là dưới mắt còn có rất nhiều phiền phức cần giải quyết. Ngoài có cường địch nổi lên bốn phía, bên trong có Tần Vương, Yến Vương tính cả Bắc Lương áo bào trắng phản loạn. Chư vị ái khanh, Tần Vương cất cao giọng nói, tiếp xuống nên như thế nào cho phải? Trước binh bộ thượng thư Minh Thanh Phong đi theo Tần Vương tảo hoán phản loạn mà đi. Tân nhiệm binh bộ thượng thư chính là từng theo Tôn Tượng Tông nhiều năm, sau tử quan quy ẩn, trước đây không lâu lại xuất hiện triều đình Mục Phùng Xuân. Điện hạ, Mục Phùng Xuân ung dung mở miệng nói, việc cấp bách vẫn là xử lý tốt Lương Châu sự tình, bất luận là Tần Vương hay là Yến Vương, hoặc là nước khác quân giặc, đơn giản là bởi vì áo bào trắng làm loạn, thế là thừa cơ mà vào. Bất luận là Chu Sắt cũng tốt, vẫn là Chiêu An cũng tốt, chỉ cần đem Lương Châu lắng lại, thiên hạ tự nhiên là sẽ quy về bình định. Lao thần ý tứ vẫn là để lữ tướng quân chức thủ vững Lương Châu, chờ đợi triều đình điều động tiên sư cùng Trung Nguyên binh mã tiến đến Bắc Cảnh cửa ra vào Xuân Thu phủ thảo phạt phản quân. Nhanh! Tần Vương chỉ huy nói, còn lo lắng cái gì? Còn không tranh thủ thời gian cho lữ tướng quân truyền tin, chỉ cần hắn có thể giữ vững Lương Châu thành, ta liền lên biểu phụ hoàng, ra phong hắn là quốc công. Lương Châu thành. Song phương rằng co đã có nửa tháng nhiều. Lữ Tịch thủ vững không ra, đồng thời mệnh lệnh Nhiếp Viễn bọn người giải tin tức, giao động quân khởi nghĩa quân tâm. Chư vị các minh đệ, Tam sư Minh Nhiếp Viễn tận tình khuyên bảo nói ra, ta đã nhận được tin tức, bệ hạ ít ngày nữa liền đem Chu Sát nghiêm tặc, còn hướng đình một cái sáng sủa cả khôn, chư vị các minh đệ có thể trở về nhà, cần gì phải tiếp tục liều mạng. Nhiếp tướng quân. Hứa Văn Tài ngồi tại tứ luân xa bên trên, mệnh đệ tử Tề Thành đem hắn đẩy lên tường thành phía dưới, Hứa Mô đạt được tin tức, làm sao cùng các ngươi khác biệt ta. Bây giờ ta quân khởi nghĩa, là hưởng ứng Tấn Vương, Tiến Vương hiệu triệu, phụ tiên tính nan, thanh quân chi bên cạnh, danh chính ngôn thuận. Tấn Vương, Tiến Vương. Nhiếp Viễn nhíu mày, ngươi đang nói cái gì? Hứa Mô đang nói cái gì? Nhiếp tướng quân chẳng mấy chốc sẽ biết rõ, lại trở về trở tin tức đi. Hứa Văn Tài một trận nói cho hết lời, không nhanh không chậm rời đi. Nhiếp Viễn mang theo hoang mang ly khai thành lâu. Chờ hắn đi vào trung quân đại trướng bên trong, liền vừa vặn nghe được một tên thái giám tại đọc chậm mật tín. Hoàng đế bế quan không ra, Tấn Vương, Tiến Vương khởi binh, Tần Vương, Tể Vương tính cả Nghiêm Đảng cùng một chỗ cầm giữ triều chính, thiên hạ tức giận. Cái này, tại sao có thể như vậy? Nhiếp Viễn đoạt lấy mật tín, tự mình nhìn một lần, là lão tứ, hẳn là hắn dở cho quỷ, thật sự là hảo thủ đoạn, trước đây triều đình đem hắn lấy tới kinh thành đi, đơn giản là muốn coi hắn là thành con tin, kết quả nghĩ không ra, ngược lại là bị hắn lầm dối, đem tất cả mọi người lôi xuống nước. Nếu thật là như thế, vậy sư đệ bọn hắn liền thật là xuất sư nổi danh. Đại sư Minh, chúng ta làm sao bây giờ? Trong thành lương thảo không nhiều, chúng ta chỉ sợ kiên trì không đến cái khác địa phương viện binh tới. Lữ Tịch không có vội vã nói chuyện, lặng lặng nhìn chăm chú bàn cờ. Sau một hồi lâu, hắn một bên thu liệm lấy quân cờ, một bên nói ra, nói cho bọn hắn, để Lao Ngũ tiến đến đàm phán, ta cân nhắc mở thành đầu hàng sự tình. Màn đêm buông xuống, Vũ sư Minh Mông Quảng Tín không để ý ngăn cản, khí thế mãnh liệt vào thành, kết quả lọt vào giam, liên tiếp mấy ngày không có tin tức. Con lựa chọc 89/10 là chết. Vương Trực giận tím mặt, lão nhị, đều đặc nương trách ngươi, ngươi không phải nói hẳn là thử nghiệm đàm phán, hiện tại tốt, ba họ gia nô khẳng định trực tiếp đem Lão Ngũ cho luyện. Ai? Nhị sư Minh Trình bị dậm chân thở dài, ta không phải cũng là không có cách nào à, bọn hắn lương thảo mặc dù không nhiều, nhưng là Lương Châu thành trì kiên cố, nếu thật là đánh nhau trong thời gian ngắn mà cũng không công nổi, trong thành các huynh đệ cũng đều là người một nhà, thật nhất định phải tự giết lẫn nhau à. Lại nói, nếu thật là ép, trong thành bách tính làm sao bây giờ? Muốn ta nói, đều do chính Lão Ngũ, ngày bình thường liền hắn mắng đại sư Minh mắng nhất khởi kình, lần này tốt, nếu là đổi thành ta đi đàm phán, quả quyết sẽ không lọt vào giam. Tốt, vậy ngươi đi. Ta không đi. Các sư minh, tốt. Trần Tam Thạch ngắt lời nói, đã không chịu mở cửa thành, vậy cũng đành phải chính mình động thủ, truyền lệnh xuống, toàn quân co vào vây quanh, sau 10 ngày, ta làm tiên phong, bắt đầu công thành. Giải quyết dứt khoát. Tháng 10, Bắc Lương mưa to, đen kịt tầng mây buông xuống mà rơi, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ đem thành trì nghiền nát, trong vòm trời không gặp được một tia sáng, khắp nơi tràn ngập trầm muộn khí tức, tiếng gió sen lẫn lôi minh tại chân trời quanh quẩn, mưa to mưa như chút nước mà xuống, như là vạn tên cùng bắn dày đặc mãnh liệt đập nện tại mặt đất, phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang. Đường đi trong nháy mắt bị nước mưa bao phủ, lưu thủy tụ tập thành sông nhỏ, bùn đất cùng đá vụn theo nước mưa quần quần mà đi, toàn bộ bắc cảnh đều đang run rẩy ở trong. Ngày mùa thu hoạch kết thúc về sau, Lương Châu thành bên trong quân phòng thủ hoàn mỹ bỏ lỡ tiếp thu các phủ lương thảo thời gian, bên trong thành lương thảo đã hao hết, lại nghị kiên trì, hoặc là ăn người, hoặc là đoạt bách tính cùng tông môn kho lúa, dù vậy làm, cũng kéo dài không được mấy ngày. Bắc Lương quân khởi nghĩa, tụ tập 6 vạn binh mã, so như thủy triều, triệt để đem Lương Châu thành trì vây quanh. Áo bào trắng cưỡi bạch mã, một mình một người tới đến dưới tường thành, không có lớn tiếng gào thét, nhưng thanh âm như cũ che lại lôi đỉnh, vang vọng tại Lương Châu thành bên trong mỗi một cái nơi nhỏ lánh, bên trong thành các huynh đệ nghe. Bệ hạ không để ý tới chính sự, khiến gian thần liền nói mặc cho Tần Vương tính cả Nghiêm Đảng họa loạn thiên hạ. Ta Bắc Lương nghĩa quân, thưởng ứng Tần Vương hiệu triệu, phụ tiên tính nan, thanh quân chi bên cạnh, chính là chính nghĩa chi sư, các ngươi dung túng hoa mắt ủ thai, là vì bất nghĩa chi sư. Bây giờ, bên trong thành lương thảo hao hết, lại cho các ngươi cuối cùng nửa ngày, lại không mở thành đầu hàng, cũng chỉ có thể chờ lấy bị 10 vạn thiết kỵ săn bằng. Tối hậu thư hạ đạt. Sau đó là Hứa Văn Tài bọn người thay nhau chiêu hàng, đơn giản là đồng bào tình nghĩa tương tiên Hà Thái cấp bên trong thành thủ thành quân binh, từng cái khuôn mặt trang nghiêm. Đến buổi trưa, chống trận vang lên, cùng thiên lôi hỗn tạp cùng một chỗ, mở tối màn trời thỉnh thoảng tại thiểm điện chiếu dọi xuống sáng lên, chiếu dọi ra khỏi thành bên ngoài sắp xếp chiến trận quân khởi nghĩa, không khỏi khiến người kinh hồn tăng đảm, bầu không khí càng lộ ra túc sát nặng nề. Kia một người áo bào trắng bạch mã, dẫn 2000 nhân mã tạo thành quân tiên phong, liền muốn xung phong đi đầu, tự mình công thành giành trước. Vù vù cũng liền vào lúc này, Lương Châu thành cổng tỏ vò mở thanh âm cùng lôi đỉnh hỗn hợp vang lên, thân hình nguy nga khoác màu son chiến giáp, đầu đội quan linh cầm phương tiên họa kích lữ tịch, cưới kia thất màu đỏ thấm hỏa liệt chiến mã, một mình một người, chậm rãi đi ra ngoài thành. Ba họ gia nô đem Lão Ngũ phóng xuất. Quân trận ở trong Vông Trực bọn người lúc này liền muốn rút đao. Nhưng là nhất phía trước Trần Tam Thạch giơ cánh tay lên, ra hiệu bọn hắn lui ra, sau đó cưỡi chiến mã độc thân nên đón tiếp lấy. Mưa to bên trong, sấm chớp hạ. Một người áo bào trắng bạch mã, một người giáp đỏ hừng mã. Hai người cách xa nhau chỉ có 7 bước xa, cách không giằng co. Sư đệ, Lữ Tịch mở miệng, vừa lúc chỉ có thể hai người nghe được, nhất định phải như thế. Trần Tam Thạch lạnh nhạt nói, nhất định phải như thế. Các ngươi không thắng được. Lữ Tịch trầm giọng nói, triều đình phía sau có tiên tông lập tức liền sẽ thuê như là trận pháp đại sư loại hình tiên sư, cùng võ đạo gia tộc chân lực cảnh giới võ giả, vậy hạ cũng lập tức sẽ trúc cơ thành công, ngươi đấu không thắng. Hiện tại thu tay lại còn kịp, có ta ở đây, không ai sẽ chết. Ta là thợ săn. Trần Tam Thạch bình tĩnh đáp, mở cung không quay đầu lại tiễn. Xem ra ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ kia. Lữ Tịch ngừng tạm, thanh âm đột nhiên cất cao, liền để ta xem một chút ngươi có bao nhiêu đại năng nhìn đi. Trần Tam Thạch chỉ một thoáng, thanh âm của hắn vang vọng thiên địa, chấn động màn mưa, ở đây 10 vạn người tất cả đều nghe được rõ ràng. Ngươi nói đúng, đồng xuất Bắc Lương, không cần thiết tự giết lẫn nhau. Đã như vậy, ngươi ta ở giữa không bằng liền làm lời quân tử, như thế nào? Lời quân tử? Tam Thạch, đừng nghe ba họ gian ô. Vương Trực bọn người mở miệng nhắc nhở. Đại sư Minh. Chương 224, tiến thủ thiên hạ 2, chương 224, tiến thủ thiên hạ 2, Trần Tam Thạch tới đối mặt, thỉnh giảng. Hai người chúng ta chính là ở đây quyết ra thắng bại, bất luận sinh tử, không được thứ ba người nhúng tay. Lữ Tịch hùng hồn gọi hàng quán triệt thiên địa, nếu là ta thắng, ngươi tự gọi tước vị, binh quyền, đem vợ con đưa vào kinh thành, lại giao ra Long Kinh, lắng lại tràng loạn cục này. Nếu là ta thua, liền chủ động lui binh, đem Lương Châu thành chắp tay nhường cho. Như thế nào? Sư đệ, không thể a. Trình Bị bọn người nhao nhao khuyên cáo. Ba họ gia nô tu luyện tà pháp, không biết rõ đảo cái gì hố chờ ngươi đấy. Nhưng mà, đám người chỉ nghe được áo bào trắng đáp ứng, thanh âm rung động đến tâm can, tốt. Một lời đã định. Mưa hạ đến lớn hơn như thác nước, nước mưa che phủ lên tầm mắt của mọi người. Tại thác trời bên trong, bọn hắn chỉ có thể mơ hồ nghe được có chiến mã như rồng gầm tê minh, mơ hồ trông thấy có tử quang liên tục tăng lên, cho đến hóa thành vặn bèo long tượng. Sau đó màn nước ở trong một đầu hỏa long đột nhiên xuất hiện, nóng rực liệt diễm bốc hơi nước mưa kích thích đẩy trời sương mù, cùng hương hỏa long tượng đối diện đánh giết cùng một chỗ. Ầm ầm, mây đen dày đặc bầu trời phía trên lần nữa xẹt qua thiểm điện, long đảm lượng ngân thương cùng phương thiên hỏa kích không ngừng va chạm, thanh âm điếc tai nhức óc cùng lôi đỉnh hỗn tạp cùng một chỗ, rung chuyển trời đất. Long khánh 76 năm ngày 8 tháng 10. Áo bào trắng Trần Tam Thạch cùng giáp đỏ Lữ Tịch, tại Lương Châu thành bên ngoài đại chiến 36 cái hiệp, thứ 37 hiệp, áo bào trắng một thương xuyên qua Lữ Tịch lồng ngực, đem nó đánh rơi dưới ngựa, đắc thắng mà về. Áo bào trắng là vì tôn tượng tông chân truyền thương thần, lại không dị nghị. Ngày kế tiếp, song phương tuân thủ ước định. Huyền Vũ, Bạch Hổ, Thiên Sư Tam Doanh, tại Nhiếp Viễn dẫn đầu hạ rút khỏi Lương Châu thành. Từ đó, áo bào trắng vào ở Lương Châu thành, vững vàng lệnh hai châu, có được 10 vạn binh mã, thời khắc chuẩn bị xuôi nam thành quân trắc. Tiếp tục mấy ngày mưa to rốt cục lắng lại. Huyền Vũ các loại tam doanh binh mã, tại tràn đầy vũng nước vũng bùn bất bình trên quan đạo có thứ tự rút quân. Tam sư Minh Nhiếp Viễn xốc lên xe ngựa màn xe, "Đại sư Minh, ngươi thế nào?" Minh Trần lên thân Lữ Tịch hư nhược quanh chân ngồi tại toa xe bên trong, sắc mặt hắn trắng bệnh, giờ phút này ngay tại cắn băng vải vì chính mình băng bó, vết thương ở vào ngực trái chuyển xuống, cự ly trái tim vẹn vẹn nửa thước. Đơn thuần thương pháp, tiểu sư đệ đã ẩn ẩn có muốn vượt qua sư phụ hắn lao nhân ra dấu hiệu. Nhiếp Viễn cảm khái nói, chỉ là hắn ra tay không khỏi cũng quá hung ác, đại sư Minh nhưng cho tới bây giờ không có nghĩ qua muốn tính mạng hắn. Lữ Tịch đông dưng mở miệng, ngươi cho rằng vết thương vì sao cân bằng chỉ kém nửa tấc? Nhiếp Viễn trầm mặc một lát, đại sư Minh, tiểu sư đệ yêu nghiệt không phải người, trong thiên hạ tại võ đạo phương diện thiên phú sợ là không ai có thể sánh bằng tiểu sư đệ, liền ngay cả sư phụ năm đó cũng là kém xa tích tắc, cho nên ngươi không cần phải bại. Thua chính là thua. Lữ Tịch sa sút tinh thần cười lạnh, xem ra sư phụ không có chọn lầm người. Trong lúc nói chuyện, con ngươi của hắn đột nhiên sáng lên tử quang, có trong chốc lát phảng phất biến thành mắt khác một người, sau đó một tay án lấy thiên linh, khuôn mặt thống khổ bắt đầu vặn mèo. Lại là kia tà ma. Thấy thế, Nhiếp Viễn thần sắc sầu lo nói ra, đại sư Minh, kia tà thần đạo tuyệt đối không thể lại tu a. Kia nghiệt chướng cả ngày lẫn đêm nhiễu loạn ngươi tâm trí, cứ tiếp như thế, sớm tối có một ngày sẽ nhập ma. Đã chậm. Ước chừng chén trà nhỏ về sau, triệu chứng dần dần lui tán, Lữ Tịch thoải mái nói ra, từ ta cùng hắn thành lập câu thông một khắc kia trở đi, liền đã chậm, tà thần đạo cho tới bây giờ đều không có đường lui. Đại sư Minh, Nhiếp Viễn trợn to con ngươi, ngữ khí mang theo gặp lửa gạt phẫn nộ, ngươi khó nói thật muốn nhập ma. Lao Tam, khu khu. Lữ Tịch không trả lời thẳng, mà là ngồi tại sóc này không ngừng mà trên xe ngựa, nhìn qua ngoài cửa sổ xe mặt trời lặn ánh chiều tà, nói thật, chuyện năm đó, ta đến bây giờ đều không cảm thấy chính mình có lỗi. Ta không minh bạch. Ở trên đời này, ngoại trừ đồng môn thân nhân bên ngoài, những người còn lại chết sống cùng ta có quan hệ gì? Ta tại sao muốn quan tâm? Mạnh được yếu thua, vốn là thế giới này chân lý. Khanh một mực đi theo đại sư Minh bên người Nhiếp Viễn, nghe nói như thế đúng là rút kiếm, lão đại. Ngươi nếu là lấy này lý do nhập ma, đừng trách ta cùng ngươi trở mặt. Lữ Tịch mỉm mặt làm ngơ, chỉ là phối hợp tiếp tục nói ra, nhưng là ta kính trọng sư phụ. Đã sư phụ nói là sai, vậy liền cho là sai đi. Ta Lữ Tịch có thể phát hiện, đời này thế này, chỉ giết địch, không lục sinh, cho nên ngươi đại khái có thể yên tâm. Nghe vậy, Nhiếp Viễn mới chậm rãi buông xuống trường kiếm, hắn cảnh cáo nói, có thể ngươi cũng muốn minh bạch, tà thần đạo sẽ mê hoặc tâm trí của con người. Trước mấy thời gian ta tìm tới một chút liên quan tới hương hỏa thần đạo điện tịch, phía trên viết rõ ràng, hương hỏa thần đạo tu luyện tới trình độ nhất định, ngươi bái chính là cái nào tôn thần nhất định phải dọc theo tôn này thần con đường đi, vĩnh viễn là tôn này thần phục vụ. Tà thần đạo sở dĩ là tà cũng là bởi vì bái thần thường thường khát máu, lấy sinh linh làm máu, đây là không cách nào cải biến. Lại sau này, tà thần thậm chí có thể trực tiếp điều khiển tinh thần của ngươi, không phải do chính ngươi quyết định. Đại sư Minh, bây giờ quay đầu, nghĩ biện pháp cầu đến hương hỏa thánh vật, vì ngươi rửa sạch linh hải, phế bỏ tà thần đạo tu vi còn kịp. Đủ rồi. Lữ Tịch không tiếp tục nghe tiếp, ta có chính mình đã muốn đi, không cần lại nhiều nói. Nhiếp Viễn biết do khuyên can không ở, thở dài dậm chân một cái, xoay người đi. Toa xe bên trong an tĩnh lại, chỉ có thể nghe được tiếng vó ngựa cùng bánh xe nghiền ép vũng bùn thanh âm. Tà thần đạo tác dụng phụ lần nữa đánh tới, Lữ Tịch thân thể thống khổ phát run, nhưng hắn không có lên tiếng, chỉ là nhắm hai mắt, bên trong biết bản thân, tại hắn linh đài phía trên, thình lình thờ phụng một tôn vặn vẹo điện tờ, mông lung, tà tính, mê hoặc nhân tâm. Lần này, trọn vẹn nửa nén hương về sau, hết thể mới chậm rãi lắng lại. Đầu đầy mồ hôi lạnh, Lữ Tịch đống nhiên mở ra hai mắt, nhìn trước mắt hư ảo vặn vẹo thần linh gương mặt, nhếch miệng lên một vòng coi nhẹ dữ tợn. Kinh thành trung giáp điện, Giáng quốc hoàng tử Tần Vương ngồi tại chủ vị phía trên, thưởng thụ lấy chỉ huy triều chính cảm giác. báo một tên thái giám đội vàng hấp tấp xâm nhập trong điện. Việc lớn không tốt. Mười ngày trước đó, Lữ tướng quân cùng Trần Tam Thạch tại Lương Châu thành bên ngoài giao thủ thua trận thân chịu trọng thương, rơi vào đường cùng, Huyền Vũ các loại tam doanh binh mã đành phải rút khỏi Lương Châu. Hiện tại Lương, Ú Hai Châu đã toàn bộ lạc nhập áo bào trắng chi thủ. Cái gì? Kia Lữ Tịch cũng là phế vật. Tần Vương Lôi Đình tức giận, không đều nói hắn tu luyện cái gì tà pháp, tu luyện tà pháp còn đánh không lại một cái luyện võ. Nhanh, nghĩ biện pháp đem tin tức thông chi cho bế quan bệ hạ. Chỉ có bệ hạ có thể mời đến tiên sư. Côn Luân Sơn động tiên phúc địa, nơi đây động phủ xây dựng lưng vào núi, dấu ở thác nước về sau, trong động hết thảy đều là núi đá điêu khắc mà thành. Nhưng cũng liền tại cứng rắn núi đá trên mặt đất sinh trưởng một gốc cao cỡ nửa người, nữ tử cổ tay trắng phẩm chất mầm cây nhỏ, trận trận nồng đậm linh khí từ trên đó tản ra, chỉ là chạc cây trên không ít nguyên bản xanh biếc lá cây bắt đầu phát hoàng, nhìn có muốn chết héo dấu hiệu. Ngay tại kinh thành chấn động đồng thời, Lữ Tịch binh bại, Lương Châu thất thủ tin tức cũng truyền đạt ở đây động phủ bên trong. Bởi vì bị thương, dẫn đến sắc mặt không tốt lắm Long Khánh hoàng đế mặt trầm như nước. Bệ hạ, long thể quan trọng. Đối phương không nói gì, nhưng là hoàng hồng có thể cảm giác được ngập trời long uy chi nộ. Ngắn ngủi trong một tháng, đầu tiên là áo bào trắng khởi binh ngũ phản, tiếp theo là Yến Vương liên hợp Tầm Tiên lâu thứ vương giết giá, Tần Vương Tể Vương chỉ lo tranh quyền đoạt lợi, quay đến toàn bộ triều cục thành một ao vũng nước đục, thiên hạ đại loạn, cho dù ai đều sẽ tức giận không thôi. Chà không dạy còn chi tội. Long Khánh hoàng đế nhắm mắt lại, rõ ràng là tại trách móc nặng nề chính mình, nhưng lại để động thiên phúc địa bên trong mỗi người đều cảm giác được khó mà hô hấp. Những năm gần đây, chấm chuyên chú tu hành, quản lý quốc sự, hoàn toàn quên hảo hảo bồi dưỡng hoàng chữ, chấm thẹn với liệt tổ liệt tông. Sự kiện lần này, Yến Vương Tào Chi liên hợp Tầm Tiên lâu thì cũng thôi đi. Nhất làm cho người cảm thấy phẫn nộ là Tần Vương Tể Vương hai thằng ngu. Vậy mà tin vào sàng nôn, động thủ ám sát Tần Vương Tào Hoán, làm cho Tần Vương không thể không cùng Yến Vương cùng một chỗ ly khai kinh thành, huyên náo thiên hạ xôn xao, hỏng một bản tốt cờ. Vậy hạ, việc đã đến nước này. Hoàng Hồng sát người phục thị hơn 10 năm, nhất là minh bạch chủ tử suy nghĩ trong lòng, bệ hạ còn muốn bế quan, bây giờ trong triều sự vụ cũng chỉ có thể giao cho bọn hắn đến xử lý. Cũng may, còn có Thăng Vân Tông tiên sư tương trợ, tính toán thời gian, cũng nên người đến. Thoại âm rơi xuống không lâu. Chương 224, tiến thủ thiên hạ 3, chương 224, tiến thủ thiên hạ 3, bên ngoài liền truyền đến xuyên thấu thác nước thanh âm. Không bao lâu, liền có chân đủ 3 tên tu sĩ đi vào động phủ bên trong. Thăng Vân Tông trận pháp sư đạo Huyền Tán Nhân, gặp qua đại thịnh hoàng đế bệ hạ. Thiên Thủy Châu võ đạo Lăng Gia Lăng Vân, thay thế Lăng Gia, đến đây tiếp đạo hữu. Cuối cùng một người, lại là đã sớm cùng hoàng đế gặp mặt qua Lý Gia tu sĩ Lý Hạc, hắn nhìn xem lão hoàng đế, mang trên mặt một vòng chào ý, "Tào giai đạo hữu, nếu là sớm ngày nghe tại hạ chi ngôn, diệt trừ áo bào trắng tam thạch, gì có hôm nay chi loạn." Ha ha, Long Khánh hoàng đế cũng không nóng giận, chỉ là ngượng ngùng nói, tiếp xuống, liền muốn bất và chư vị đạo hữu, mỗi người quản lý chức vụ của mình, vượt qua trước mắt nan quan. "Hoàng Hồng, chớ muốn tiếp tục bế quan, chuyện còn lại ngươi đến an bài đi." "Chủ tử yên tâm, nô tài minh bạch." Hoàng Hồng dùng tay làm dấu mời, dẫn mấy tên tiên sư đi ra ngoài. "Ta Lăng Gia lão tổ đã tự mình tiến về Mang Sơn trấn thủ, tổ mạch tuyệt đối sẽ không rơi vào đến Lạc Diệp cốc tặc nhân chi thủ." Lăng Vân bình thản ung dung nói ra, "Mà ta cũng sẽ cùng Lý Hạc tiền bối cùng một chỗ, dẫn đầu cái khác tu sĩ tiến đến giúp đạo hữu trấn áp phía Bắc phản loạn, chống cự ngoại lai xâm lấn. Mấy vị tiên sư, có chắc chắn hay không?" Hoàng Hồng bất động thanh sắc nhắc nhở, kia áo bào trắng Trần Tam Thạch treo lên trượng lai cũng là một tay hảo thủ, ngắn ngủi mấy năm nam chinh bắc chiến, liền xem như đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, nhất là trong tay hắn, còn nắm giữ lấy một loại thiên thư trận pháp có thể khiên động tiên tượng, quỷ thần có lượng, không thể không để phòng a. Trước đây, Phong Thanh Vân vào kinh thời điểm, đã từng giao ra một tấm bùa chú, công bố phối hợp thiên thư trận pháp liền có thể khiên động tiên tượng. Nhưng là áo bào trắng tạo phản, Phong Thanh Vân ba tấu về sau, là thật là giả, cũng liền không cần nói cũng biết. Kia thiên thư trận pháp tại hạ cũng tốt tốt nghiên cứu một phen. Trận pháp đại sư đạo Huyền Tán Nhân, sờ lấy chồng dâu, đã tính trước nói ra, ở trong đó trận pháp vốn chính là thiết kế cho tu tiên giới người dùng, đơn giản là cẩn trận kỳ cùng linh thạch gia trì, hắn Trần Tam Thạch dùng đến, ta đạo huyền cũng dùng đến. Quả thật như thế. Hoàng Hồng nói ra, Trần Tam Thạch bảy trận, nhưng cho tới bây giờ không có vận dụng qua những thứ này. Ta đây cũng biết rõ. Đạo Huyền Tán Nhân hơi có chút tò mò nói, chắc hẳn trong tay hắn đại khái suất còn cầm cái gì khó lường pháp bảo chờ sau khi hắn chết, cùng nhau đoạt đến là được. Đúng rồi. Lăng Vân nói bổ sung, chúng ta dù sao là tu tiên giới người, không cầm binh pháp chiến thuật, nên ai đến chỉ huy đại cục. Tại hạ có một tán tu đạo hữu. Đạo Huyền Tán Nhân nói ra, trận pháp tạo nghệ còn tại trên ta, hắn từng tại phàm tục, nghe nói cũng là một phương binh pháp đại gia, cùng Lạc Diệp cốc Hàn Tường càng là trải qua thường xuyên đánh cờ bạn đánh cờ, tông môn đã bày ra treo thưởng chờ hắn dạo chơi hồi phủ về sau, chắc hẳn lập tức liền có thể chạy tới. Chỉ là cuối cùng cần thời gian a, dưới mắt lập tức xuất trình, không phải ta đến nắm giữ ân soái. Thứ không dám dâu dếm, tại hạ cũng là có phần đọc qua mấy quyển binh thư. Cái này đã sớm sắp xếp xong xuôi. Hoàng Hồng hoảng đội bằng nói, mấy ngày trước triều đình sẽ hạ chỉ, cố ý mời còn lại tiên sư đi phương Nam trấn thủ Nam Tử, ngược lại đem trấn Nam Vương điện hạ điều tới đối phó áo bào trắng. Trấn Nam Vương điện hạ không chỉ thân kinh bách chiến, mà lại cũng là một tên chân lực cảnh giới võ giả, sẽ là các vị tiên sư một sự giúp đỡ lớn. Chỉ là trấn Nam Vương điện hạ từ khi đột phá đến chân lực cảnh giới về sau, mỗi khi gặp đêm trăng tròn liền sẽ phát cuồng, không biết rõ là cái gì nguyên nhân, vừa vặn nghĩ mời mấy vị tiên sư hỗ trợ nhìn xem. Ồ, các ngươi Đông Thắng Thần Châu linh khí thiếu thốn, vậy mà tại bản thổ có thể ra hai tên chân lực võ giả, thực sự hiếm thấy đến cực điểm. xuất thân từ võ đạo gia tộc Lăng Vân có chút cảm thấy hứng thú, nói ra, Trấn Nam Vương hiện tại nơi nào? Mau dẫn ta đi xem một chút. Ngay tại Côn Luân Sơn hành cung bên trong tĩnh dưỡng, tại thái giám Hoàng Hồng dẫn đường hạ tiến về hành cung, kết quả còn chưa tới địa phương, liền nghe đến trên núi truyền đến tiếng vang, nương theo lấy từng tiếng kêu thảm. Trấn Nam Vương điên rồi, điện hạ điên rồi. Ầm ầm, trên núi cao, một thân ảnh tựa như đói khát đã lâu thoát khốn gia thú, phi nước đại mà xuống, trên đường hắn gặp người liền giết, một quyền xuống dưới chính là một tên cung nữ trực tiếp bạo thành huyết vụ, phía trước nếu có cản đường chi vận, cũng là một quyền đập ra. Nhìn kỹ lại, người này mặc một thân mãng bảo, hiện lộ rõ ràng hoàng tộc thân phận tôn quý, nhưng lại húc đầu phát ra, quần áo không chỉnh tề, tựa như được điên chứng, hoàn toàn không có thanh tỉnh ý thức. Điện hạ, thái giám Hoàng Hồng một cái giật mình, vội vàng nói, cái này, đây chính là nhà ta mới nói tới phát cuồng, thế nhưng là dĩ vãng đều là đêm trăng tròn mới có thể phát tác, làm sao hôm nay giữa ban ngày giống như này? Trong lúc nói chuyện, Trấn Nam Vương Tào Vành cũng đã chú ý tới bọn hắn, như là ác hổ người được tiên huyết, toàn thân chân lực cuồn cuộn, mang theo sát khí ngập trời tập sát mà tới. Trên người hắn phát ra chân lực, thậm chí càng vượt qua chân lực cảnh sơ kỳ một chút. Đây là võ tu Lăng Vân thở nhỏ tập võ, rất nhanh liền nhìn ra mấy quẻ, tu luyện ra đường rẽ kinh mạch rối loạn đưa đến tẩu hỏa nhập ma, hẳn là có thể khống chế được nổi. Hai vị đạo hữu giúp ta. Tốt ta. Hai người khác miễn cưỡng đáp ứng, dù sao thêm một người hỗ trợ đối phó áo bào trắng, cũng có thể càng thêm một thỏa. Đạo Huyền tán nhân vung lên ống tay áo, vảy mặt nhan sắc khác nhau, linh quang dạng rỡ cờ xí bay múa mà ra, lấy họa địa vi lao chi thế, đem nóng nảy hung thú Trấn Nam Vương giam ở trong đó. Ngay sau đó mặt đất dọc theo từng đầu kim quang xiển xích, cuốn lấy tay chân của hắn. Lý Gia Lý Hạc cũng tế ra bản mệnh phi kiếm, cùng bình thường tu sĩ khác biệt, hắn đã từng ăn vào qua trúc cơ đan, mặc dù không thể trúc cơ thành công, nhưng là có thể tại luyện khí cảnh giới không ngừng tinh tiến, mãi cho đến thọ đẩy chết đi mới thôi. Bây giờ cũng có luyện khí tầng 16 chi cao thực lực. Một kiếm rơi xuống, tựa như sơn băng địa liệt. Với anh, phát ra loạn vũ tạo vang gầm thét, hai tay giao nhau đón đỡ, trận trận hắc sát chi khí bạo phát đi ra, hóa thành hộ thể chất lực đối cứng kiếm khí. Một bên khác, Lăng Vân thừa cơ tiếp cận, trong tay cầm mấy cây ngân quang lóng lánh ngân trầm. Ba người đồng tâm hiệp lực phía dưới, lại hao phí mấy hiệp, hắn mới thành công cây ngân châm cắm đến Trấn Nam Vương trên đỉnh đầu. Nhất thời Trấn Nam Vương tạo vành trong con mắt tơ máu lui tán, trên người sát khí cũng chậm chậm biến mất, cuối cùng thân thể nhoáng một cái ngửa mặt ngã xuống đất, đại khái chén trà nhỏ qua đi, mới một lần nữa mở hai mắt ra, đã khôi phục thần trí. Hào hào kỳ quái. Lăng Vân dùng để tay tại đối phương huyệt vị bên trên, cảm thụ được kinh mạch dị tượng, chật chật không thôi, vị huynh đài này, có thể hay không đem ngươi chỗ tu luyện công pháp lấy ra cho tại hạ nhìn một cái, ngươi không cần phải lo lắng, ta chỉ cần nhìn vài đoạn nói là đủ. Quanh chân ngồi trên mặt đất Tào Vành chậm rãi lấy lại tinh thần, hắn cũng rất tò mò, chính mình rõ ràng thần công đại thành, công pháp khẳng định là thật, nhưng vì sao lại có như thế cường đại tác dụng phụ? Nguyên bản, hắn thậm chí cảm thấy đến Long Kinh chính là như thế, áo bào trắng trong âm thầm cũng sẽ phát cuồng, thẳng đến Bắc Lương tạo phản, mới biết rõ tất có vấn đề. Không có quá nhiều do dự, Trấn Nam Vương liền gỡ xuống vài trang công pháp, giao cho đối phương xem xét. Người công pháp này, Lăng Vân chỉ là liếc mấy cái, liền nhìn ra vấn đề, trên mặt toát ra vẻ tức giận. Vị huynh đệ kia, Tào Vành thanh tỉnh không lâu, thanh âm còn có chút khàn giọng. Bản vương công pháp là giả. Không, công pháp là thật. Lăng Vân thoá mà nói, chỉ là không biết người nào như thế ác độc. Lại đem công pháp trình tự toàn bộ xáo trộn, bình thường mở rộng cảnh thần, đều là từ trong đầu bắt đầu, nào có từ chân bắt đầu. Các loại. Hắn đột nhiên ý thức được cái gì, không thể tưởng tượng nổi ánh mắt nhìn xem Trấn Nam Vương, ngươi cầm rối loạn công pháp, đã luyện thành. Rối loạn. Tào Vành vội vàng đứng người lên, hỏi, đối ta về sau tu luyện, có ảnh hưởng gì? Tiến. Cơ thể người bí tàng là cần dự theo thứ tự tới mở ra. Ngươi bây giờ tại rối loạn tình huống dưới cương ép mở rộng tám tôn cảnh thần, chẳng khác nào là phá hỏng về sau đường đi tới trước. Thông tục điểm nói, ngươi lời này đều chỉ sẽ ở chân lực cảnh sơ kỳ, cũng không còn cách nào. Tấp Lăng Vân lần nữa cảm thán nói, trên đời này lại có người sai luyện công pháp, đặt chân chất lực, đây là cỡ nào thiên tư, chỉ sợ là không thể so với cái kia tập võ chỉ có mấy năm Trần Tam Thạch trên lệnh. Đáng tiếc bị hủy như vậy. Chương 224 tiến thủ thiên hạ 4. Chương 224 tiến thủ thiên hạ 4. Con đường phía trước đoạn tuyệt. Nghe nói lời ấy, Tào Vành như bị sét đánh, lão đảo lùi về phía sau mấy bước, sau đó lại bỗng nhiên đi đến đây, nhưng có biện pháp bổ cứu. Hắn trước đây chính là muốn an tâm tập võ, cho nên mới không nguyện ý tham dự trong triều đình mình tranh ám đấu, lựa chọn chủ động ly khai kinh thành, đi phương nam trấn thủ biệt tương, về sau liên tiếp 20 năm cũng ngày ngày đều tại tu luyện võ đạo. Võ thánh về sau, chỉ là khác biệt binh khí, hắn liền tu luyện gần trăm loại. Vì cái gì? Chỉ là đem chân khí tăng cường như vậy một sợi. Thật vất vả đạt được trong truyền thuyết võ thánh phía trên công pháp, tiếp xúc đến có thể đi được càng xa tiên nhân, bây giờ lại nói cho hắn biết, con đường phía trước đoạn tuyệt. Ngươi lại không muốn bối rối. Lăng Vân tựa hồ là thưởng thức đối phương thiên tư, kiên nhẫn cáo biết rõ, ngươi nếu là có thể cầm tới nguyên bản công pháp, lại phối hợp thiên tài địa bảo tẩy luyện bản thân, còn có xa vời hy vọng có thể bình thường tu luyện. Mà lại có một chút là, ngươi bây giờ mặc dù không cách nào tiếp tục tăng lên cảnh giới, nhưng là mới bày ra chất lực, muốn vượt qua phổ thông chân lực cảnh giới sơ kỳ không ít. Ta cũng đã đang trong quá trình mở ra bộ bát cảnh thần chi 4, lại thêm đạo huyền tán nhân, Lý Hạc đạo hữu, chúng ta chung sức hợp tác, tiêu diệt đám kia cái gọi là quân khởi nghĩa, chu sát áo bào trắng, cũng không thành vấn đề. Trần Tam Thạch, Phong Thanh Vân. Trấn Nam Vương Tào Vành muốn rách cả mí mắt, ta thế muốn giết ngươi. Lương Châu, kế thừa chính thống Bắc Lương quân vào ở thành trì. Kể từ hôm nay, nơi này chính là Trần Tam Thạch chân chính nhà, không còn có người có thể đem hắn điều đi. Lúc trước an trí ở ngoài thành chỗ an toàn các gia quyến cũng đều lục tục no ngoe trở về. Sử dụng linh châu tu luyện cũng không cần lại che che lấp lấp, liền quang minh chính đại tại hậu sơn bên hồ trong lương đỉnh. Công pháp thôn hỏa quyết, luyện khí 3 tầng tiến độ 566-800, đợi đến Trần Tam Thạch dành thời gian lại nhiều luyện chế chút đan dược, pháp tu cự ly đột phá đến luyện khí trung kỳ liền xem như không xa, chỉ là lòng kinh tốc độ 10 phần chậm chạp, muốn bình quân 5 đến 6 tháng mới có thể mở ra một tôn cảnh thần. Cho dù cái tốc độ này là tuyệt đỉnh, nhưng đối với hắn mà nói cũng vẫn là quá mức chậm chạp. Hoàng đế muốn chúc cơ, tại tứ sư Minh Nưu kế phía dưới, Tầm Tiên lâu cùng hoàng đế Lao Nhi đánh một trận, thuận lợi kéo chậm hắn chúc cơ thời gian, nhưng tóm lại là không ngăn cản nổi. Hắn lại không thể lập tức đánh tới kinh thành hoặc là Côn Luân Sơn đi. Bởi vậy chính mình xuôi nam lấy đồng thời, tu luyện cũng không thể rơi xuống. Vẫn là phải bất thời gian lại đi một chuyến tu tiên giới, tìm tới Bạch gia người hoàn thành giao dịch, nhìn nhìn lại có thể hay không từ trong tay bọn họ đến một chút tăng tốc chân lực cảnh giới tốc độ tu luyện đan dược. Chiến tranh không phải một sớm một chiều sự tình, nhất là công thành phát địa, động một tí phải kể là nguyện thậm chí mấy năm, cả hai đồng bộ tiến hành, sẽ không chậm trễ. Mà lại Trần Tam Thạch đem thôn hỏa quyết tu luyện tới 4 tầng về sau, liền xem như tiến vào luyện khí trung kỳ, có thể ngự vật phi hành, tới tới lui lui đều có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Thu hồi suy nghĩ, hắn tính toán thời gian, trong thành chư tướng hẳn là đều đã đến đông đủ, cũng là thời điểm hảo hảo chủ tính trung quy hoạch một cái tiếp xuống đại kế. Quân doanh, trung quân đại trướng bên trong, trừ bỏ tất yếu đóng giữ yếu địa tướng lĩnh bên ngoài, phần lớn đều tụ tập ở đây. Hứa Bất Tài, địa đồ. Trần Tam Thạch hùng hùng hổ hổ đi vào trong trướng. Tham kiến đại soái. Chúng tướng cùng nhau ôm quyền, trăm miệng một lời. Đốc sư chi danh, đã có cũng được mà không có cũng không sao. Bất luận có hay không triều đình, hắn bây giờ đều là 10 vạn thiết kỵ thống soái. Đại nhân mời xem. Hứa Văn Tài đã sớm đem hết thảy chuẩn bị xong xuôi. Ở trước mặt bọn họ, treo một chương trường dài hơn một trượng địa đồ, phía trên là cả tòa thiên hạ. Không đủ 2 tháng, thiên hạ kỳ biến, hết thảy đều cần một lần nữa xem kỹ, chủ tính. Áo bào trắng tại soái vị phía trên ngồi xuống về sau, Hứa Văn Tài liền cầm lấy quạt lông, bắt đầu đem tình thế trước mặt tập hợp cho tất cả tướng lĩnh nghe, đại soái, liệt vị. Bây giờ có thể nói là thiên hạ đại loạn. Đầu tiên nói một chút chính chúng ta. Bây giờ, ta Bắc Lương chính thống có được hùng trạch. Đại kích, bắt doanh binh mã, lại thêm Vũ Châu trước đây không lâu quy hàng vệ sở binh mã, binh lực tổng cộng 14 vạn, hùng cứ lương, U Hai Châu 61 phủ chi địa. Sau đó, là còn lại Tam Quốc. Nam từ 50 vạn đại quân, tại Thái sư Trùng Hổ chỉ huy dưới, bắt đầu đại quy mô tiến công phương Nam, đại thịnh triều đỉnh thì là phái tiên sư lại thêm Mặc tiên sinh trấn thủ. Tây Tề 20 vạn đại quân, tiến vào Minh Châu về sau, một mặt muốn xuôi Nam tiến vào Trung Nguyên giành Mạc Sơn, một mặt bắc ra kiếm môn Hạc Cốc, tiến đánh Nhạn Châu. Hiện tại Nhạn Châu cảnh nội chỉ có Thiên Sách, An Sơn, Hổ Báo Tăng Doanh, lại thêm chút ít vệ sở binh mã, xem như hai mặt thủ địch, không lâu sau đó chúng ta liền có thể thừa cơ cướp đoạt Thiên Sách doanh quyền khống chế. Về phần An Sơn, Hổ Báo Nhị Doanh, đại khái suất sẽ chịu không được áp lực, từ Nhạn Châu rút quân đào vòng Trung Nguyên, sau đó cùng tổng đốc quân tụ hợp tại Mang Sơn đối kháng Tây Tề quân đội. Hay nói một chút Đông Khánh, trước đây không lâu Đông Khánh nữ đế nhường ngôi tại Thẩm Thị Chu Vương, đồng dạng là cùng tiền sư hợp tác, tại ngắn ngủi trong 2 tháng cầm xuống mấy năm trước mới thu phục trở về bao quát Tử Vi Sơn ở bên trong Tam Châu, còn nhất cử cầm xuống Vân Châu, cùng chúng ta U Châu liền nhau. Sau đó Tấn Vương cùng Yến Vương lân cận lấy Tử Vi Sơn Lăng Châu vị trí, chiếm lĩnh Tam Châu chi địa, ủng binh 8 vạn. Bất quá bọn hắn địa lý vị trí không tốt, hứa mẫu người đoan trưởng, chẳng mấy chốc sẽ biến thành lui giữ 2 châu, tình thế không thể lạc quan. Cuối cùng chính là triều đình. Bây giờ triều đình có thể nói là chân chính xung quanh vòng địch, ngoại trừ kinh quân cùng lân cận kinh thành một số nhỏ binh mã bên ngoài, trên cơ bản toàn bộ điều động. Mặt khác, bọn hắn còn đem Trấn Nam Vương Tào Vành tính cả mấy tu sĩ, tập kết 40 vạn Trung Nguyên binh mã, lao tới Bắc Cảnh mà đến, thế tới mãnh liệt. Nghe xong về sau, Vương Trực gãi gãi đầu, thật là đặc nương đủ loạn. Đúng vậy a. Phạm Hải Lăng nuốt ngông ngựa nói, cái này gọi là thịnh mất áo bào trắng, thiên hạ tổng xua đổi không có chúng ta đại soái để lấy, toàn thiên hạ yêu ma quỷ quái liền tất cả đều chạy ra ngoài. Kia là tự nhiên. Hứa Văn Tài đi theo nói câu, sau đó tiếp tục nghiêm mặt nói, chúng ta Bắc Lương quân đã khởi nghĩa, như vậy thì tự nhiên không thể an phận ở một góc, phải nghĩ biện pháp đánh đi ra mới được. Thế nhưng là chúng ta muốn nhập quan đến Trung Nguyên địa khu, nhất định phải trước cầm xuống có Trung Nguyên cửa ra vào danh xưng Xuân Thu phủ, vấn đề cũng liền ở chỗ này. Bây giờ, chúng ta là ba mặt vòng địch nhân. Đúng vậy a, đúng vậy a. Phạm Hải Lăng lần nữa xu định nói, may mắn chúng ta đại soái 2 năm trước đem mọi dợ đánh không có, không phải chính là xung quanh vòng địch. Trần Tam Thạch giúp đỡ cầm dưới đầu, Phạm tướng quân, đại quân mới vào thành, ngươi đi chỉnh đốn một cái quân bộ đi, có việc sẽ gọi ngươi tới. Vâng, đại soái. Phạm Hải Lăng không nói 2 lời, lĩnh mệnh rời đi. Tiếp tục. Trần Tam Thạch ra hiệu nói, bây giờ ba chúng ta mặt đối địch, có thể nói là rút dây động rừng, một khi chúng ta tưởng công đánh bất kỳ bên nào, mặt khác hai phe đều sẽ đối chúng ta phía sau ra tay, mà dưới mắt tình huống, bất luận là binh lực vẫn là lương thảo, đều là không đủ để chèo chống ba chúng ta mặt đồng thời bắt đầu khai chiến. Hứa Văn Tài ngừng tạm, nói tiếp, kỳ thật, tại hạ cho đại nhân đề nghị, là cao tưởng, rộng tích lương, chậm xưng vương. Trần Tam Thạch nhìn về phía hắn. Đúng, chính là xưng vương. Hứa Văn Tài phân tích lợi hại nói, kinh thành đại loạn trước đó, liền xem như thanh quân chắc về sau cũng khó tránh khỏi bị người mắng làm phản tặc, nhưng là đại loạn về sau, tình huống liền thật to khác biệt. Người trong thiên hạ chỉ thấy hoàng đế bế quan không ra, dung túng tần, tề nhị vương họa loạn triều cường, khiến thiên hạ đại loạn, nói rõ cũng không phải là đơn thuần là gian định che đậy thánh nghe, mà là hoàng đế bản thân tiểu hoa mắt ủ thai vô năng. Lại thêm ta cùng phòng tiên sinh tiếp tục tại dân gian truyền bá Vân Châu thập nhật cùng quan độ ba phủ tầng sâu trận tướng, theo chiến loạn tăng lên, hắn chân thực sắc mặt cũng sẽ chậm rãi vạch trần ra. Cũng liền không tồn tại phản tặc hai chữ, mà là bạo thịnh vô đạo, người trong thiên hạ người có thể phạt chi tấn vương vì lung lạc còn sót lại lòng người, tất nhiên sẽ xưng đế. Chúng ta cũng có thể tại Bắc Lương xưng vương, đến thời điểm lực lượng cũng tích xúc xong xuôi, chúng ta xuôi nam xuất quan, tiến thủ thiên hạ, nhu đồ đại nghiệp. Một cái vương triều, là thật có khí đến được. Trước mắt nếu là tấn vương xưng đế, sẽ không có người đáp ứng. Nhưng là theo thời gian chuyển rời, nguyên bản khí số cũng sẽ chậm rãi hao hết, tình huống liền sẽ phát sinh cải biến. Không được. Nhưng mà Trần Tam Thạch rất nhanh liền bác bỏ Ngọa Long Tiên Sinh phần này liên quan tới Lương Châu tương lai 10 năm quy hoạch. Bởi vì quá lâu, quả thật, hắn cũng có thể tu luyện mạnh lên, đuổi theo hoàng đế cảnh giới. Từ đại cục đến xem, trước vững chắc hai châu, nghĩ biện pháp cầm xuống Nhạn Châu cùng Vân Châu, chiếm cứ Bắc cảnh toàn cảnh về sau sẽ chậm chậm nhu đồ, đúng là tương đối lý trí lựa chọn. Nhưng đừng quên, trên đời còn có tổ mạch. Một khi tổ mạch khôi phục, thiên địa phong ấn lọt vào càng lớn phá hư, cảnh giới cao hơn tu sĩ tràn vào Đông Thắng Thần Châu, liền cả bản đều thua. Cho nên, trận này tranh giành Trung Nguyên đại chiến, kéo không được. Mang xuống, đối Bắc Lương, đối các minh đệ, chính là về phần đối thiên hạ bách tính đều không có chỗ tốt gì. 2 năm, Trần Tam Thạch đã định thời gian, một lần nữa chế định kế hoạch, trong vòng 2 năm ta muốn đánh tới kinh thành Trường An. Ta cũng mặc kệ ngươi nói cái gì sư vương, những này hiện tại ta không có rảnh cân nhắc, cũng không có hứng thú. Ta muốn tại trong vòng 2 năm, lấy đi Tào Giai mạng chó. Nghe vậy Mãn Tọa giai kinh. Hành quân đánh trận, là một cái quá trình khá dài. Bất luận là Bông Trực hay là còn lại sư minh, cũng đều làm tốt đánh lâu dài chuẩn bị. Nhưng bọn hắn sư đệ, cũng là bây giờ đại soái, vậy mà thả ra lời nói hùng hồn, muốn tại trong vòng 2 năm đánh tới kinh thành đi. Thời gian 2 năm, tối đa cũng liền đủ đánh 1-2 trận cỡ lớn chiến dịch. Đây là dự định một đường tốc chiến tốc thắng, thẳng đến kinh thành, vấn định Trung Nguyên. Chương 225, Nam Trinh, Bạch Gia, 1, chương 225, Nam Trinh, Bạch Gia, 1, binh pháp phương diện sự tình. Không cần hoài nghi Hứa Văn Tài tạo nghệ. Trần Tam Thạch trong lòng đã có kế hoạch. Hắn lần nữa khẳng định nói, không sai, chính là 2 năm. Cho dù có sai lầm, cũng không thể vượt qua 3 đến 4 năm. Càng mang xuống, về sau liền sẽ càng khó đánh. Mấy năm liên tục chinh chiến, cho bách tính mang tới tổn thương cũng là to lớn. Đau dài không bằng đau ngắn. Nghĩ hết tất cả biện pháp mau chóng kết thúc chiến sự, đối tất cả mọi người đều có chỗ tốt. Đại nhân muốn tốc chiến tốc thắng, như vậy chúng ta Bắc Lương quân nhất định phải nghĩ biện pháp mau chóng xuôi nam nhập quan, tiến vào Trung Nguyên mới được. Hứa Văn Tài trầm ngâm sau một lúc, lên tiếng lần nữa nói ra, mà Bắc Lương quân muốn nhập Trung Nguyên, có 2 con đường. Hoặc là, một đường vây quanh Vũ Châu, Vân Châu, đi rộng rãi quan đạo xuôi nam, hoặc là đi Vũ Châu biên cảnh Hồng Trạch Hạ. Nhưng là không nói đến Đông Khánh tại Vân Châu nhìn chằm chằm, xuôi nam mấy cái trọng yếu quan hải cũng sớm đã bị triều đình phá hỏng, muốn đi bình thường đường, nhân thể tất yếu không ngừng tiến hành trận công kiên, hao phí thời gian không nói, đối với lương thảo binh lực cũng là cực lớn hao tổn. Một con đường khác chính là vượt qua La Thiên Sơn mạch, từ Kỳ Lân Sơn vách núi sạn đạo trên xuất quan, sau đó đi tiến đánh Xuân Thu phủ. Nhưng là chúng ta có thể nghĩ đến, triều đình tự nhiên cũng có thể nghĩ đến. Cho nên, sạn đạo chỉ sợ sớm đã bị bọn hắn tiêu hủy, coi như một lần nữa tu cũng muốn lọt vào không ngừng mà phá hư, chớ nói chi là Trấn Nam Vương Tào Vinh bọn người, bây giờ liền tụ tập tại ly khai sạn đạo về sau, nhập quan phải qua đường Xuân Thu phủ bên trong, đồng dạng là một con đường chết. Bắc Lương xuôi nam, vốn cũng không phải là chuyện dễ dàng. Bằng không mà nói, triều đình trước đây cũng sẽ không để Tôn Tượng Tông tại Bắc Lương nắm giữ nhiều như vậy binh mã, một mặt là xác thực cần dùng hắn đến trấn áp ma tộc, một phương diện khác là tạo phản không dễ dàng như vậy. La Thiên Sơn mạch là người tập võ tài nguyên bảo địa, cũng là bắc cảnh cùng trung nguyên tâm trắng thiên nhiên. Sư đệ, Trình Vị cầm bản tính một trận gõ, cuối cùng đề nghị, không phải vẫn là dựa theo Hứa tiên sinh nói chậm chậm Newton đi, chúng ta nhập quan không tốt nhập, nhưng là Tây lấy Nhạn Châu, Đông tiến Vân Châu không phải việc khó. Nhất là lập tức tình huống, Đông Khánh cùng Tây Tề trong mắt bên trong chỉ có Mang Sơn, rất không có khả năng sẽ đem quá nhiều lực chú ý đặt ở trên người của chúng ta. Chờ đến chúng ta đem toàn bộ Bắc cảnh 4 châu bỏ vào trong túi, kéo lên cái 3-5 năm, lại nghĩ nhập quan, bất luận là binh lực vẫn là lương thảo, liền cũng dễ dàng được nhiều a. Áo bào trắng không có nói tiếp. Bọn hắn liền biết rõ, ai cũng khuyên bất động. Đại nhân, không phải ta không có lòng tiến thủ. Hứa Văn Tài lần nữa đưa ra khó khăn chỗ. Thật sự là lương thảo, binh lực đều không đủ, Nhạn Châu dễ nói, đại nhân tự mình lãnh binh, trong 2 tháng liền có thể cầm xuống. Nhưng ở cái này về sau, thế tất liền sẽ đối mặt Đông Khánh tiến công, chúng ta cần chí ít phân ra hơn phân nửa binh mã ứng đối. Như thế đến nay, liền càng thêm không có binh lực cùng lương thảo đi Kỳ Lân Sơn sạn đạo, tiến đánh Xuân Thu phủ. Sạn đạo đi không thông, vậy liền không đi. Trần Tam Thạch đột nhiên mở miệng, chúng ta không có lương thảo, vậy liền để Xuân Thu phủ cũng không có lương thảo. Đại nhân là chỉ. Hứa Văn Tài quạt lông rơi phía trên địa đồ, Xuân Thu phủ phía sau một tòa thành trì. Hoàng ngọn nguồn địa đồ thượng thanh rõ ràng đất sở ghi chú Hồng Đô phủ 3 chữ to. Hồng Đô phủ, ngay tại Xuân Thu phủ về sau, cũng là trung nguyên địa khu, đem lương thực vận chuyển về bắc cảnh khu vực cần phải đi qua. Nếu như có thể cầm tới Hồng Đô phủ, thì tương đương với tại triều đình lương đạo trên khảm nhập một viên cái đinh, Xuân Thu phủ liền sẽ trở thành cô thành. Nhưng vấn đề là, Vương Trực vuốt ve chôi đao, Hồng Đô phủ tại Xuân Thu phủ về sau, vẫn là quân không ra Xuân Thu phủ trừ khi bay thẳng đi qua, coi như ngươi bay qua, dưới tay các tướng sĩ cũng không có cách nào bay qua. Kỳ Lân Sơn bên cạnh có một độc trường núi, tên là Âm Bình Sơn. Trần Tam Thạch nhìn xem địa đồ, cáo biết rõ, Âm Bình Sơn gặp gần có đi, liên miên mấy trăm dặm, nhưng là Hồng Đô phủ liền vừa lúc tại Âm Bình Sơn bên ngoài, cho nên chúng ta Minh Tu sản đạo, tối độ Âm Bình bằng vào Âm Bình Sơn rậm rạp cùng trướng khí làm ẩn nấp hiểm hộ, thẳng đến Hồng Đô phủ đoạn hắn lương đạo, Bắc Lương không có lương thảo, vậy liền để bọn hắn cũng không có lương thảo, mọi người cùng nhau bị đói. Sư đệ, Trình Vị càng thêm hoang mang, ngươi cũng nói Âm Bình Sơn gặp gần có đi, mà lại trướng khí vần quanh, kỵ binh đại quân căn bản cũng không khả năng thông hành mới đúng. Vậy cũng không cần kỵ binh. Trần Tam Thạch đã sớm hoạch toán xong xuôi, lương châu trong kho hàng dự tải, chế ra tránh trướng hoàn đầy đủ 7000 người phục dụng, cái này 7000 người cùng ta cùng một chỗ đi bộ trèo núi, thẳng đến Hồng Đô phủ. Lén qua Âm Bình, thẳng đến Hồng Đô. Người là gan thật là lớn, cái này cũng có thể nghĩ ra cựu sư tỷ Vinh Diễm Thu có chút tiến lặng, chợt tỉnh táo phân tích nói, còn có một vấn đề, coi như ngươi thành, cầm xuống Hồng Đô phủ, cũng sẽ đối mặt Xuân Thu phủ đại quân liên cuồng phản công, ngươi chuẩn bị dùng 7000 người, đối mặt rất có thể 10 vạn trở lên quân địch công thành. 7000 người, đầy đủ. Trần Tam Thạch ngữ ra kinh người. Hắn mở miệng hỏi, Hứa Văn Tài chờ đến Nhạn Châu bình phục về sau, ta đem hơn 9 thành võ tướng cùng binh mã lương cỏ đều giao cho ngươi, ngươi nhanh nhất bao lâu có thể đem Vân Châu xử lý tốt, tiến về tiến đánh Xuân Thu phủ, trợ giúp Hồng Đô. 5 tháng. Hứa Văn Tài cầm quạt lông chắp tay nói, trong vòng 5 tháng, Bất Tài nhất định đem Vân Châu bình định, sau đó toàn quân tiến về tiến đánh Xuân Thu. Tốt. Quyết định như vậy đi. Trần Tam Thạch bắt đầu lớn một chút binh, Hứa Văn Tài nghe lệnh. Từ hôm nay trở đi, ngươi ngày đêm phái người đi Kỳ Lân Sơn sửa gấp sản đạo, điều hành đại quân làm ra đánh nghi binh chi thế. Trình Vị nghe lệnh. Thu thập tất cả dược sư y sư chế tác tránh chứng hoàn, cần phải trong 2 tháng chuẩn bị xong xuôi, không được sai sót. Vinh Diễm Thu nghe lệnh, ngươi dẫn theo lĩnh 4 vạn binh mã cố thủ Đô Châu, chỉ cho phép thủ không cho phép công, cũng không cho phép mất đi một tòa thành trì. Vương Trực, Ngụy Huyền, Tống Quế Chi, Diệp Phượng Tu nghe lệnh, các ngươi 4 người cùng ta cùng một chỗ, thống lĩnh Hồng Trạch doanh, đại kích doanh tiến đến Nhạn Châu, công phạt Tăng doanh, trấn nhiếp Tây Tề. Mặt tướng lĩnh mệnh. Thiếu đi con lựa chọn. Vinh Diễm Thu cắn chặt 2 hàm răng trắng ngà, cáu mắng, lúc ấy ba họ Gia Nô lấy lui binh con tin là lấy cớ đem con lựa chọn mang đi, đến nay không có tin tức. Vương Trực lắc đầu, 8 thành là luyện. Ai bố trí xong xuôi. Bắc Lương từ trên xuống dưới, bắt đầu tiến vào kín đáo vận chuyển ở trong. Long Khánh 76 năm tháng 11. Áo bào trắng Trần Tam Thạch thừa dịp Nhạn Châu quân coi giữ nhận Bắc Lương Tây Tề hai mặt giáp công, xuất quân tập kích bất ngờ Nhạn Châu, chém giết Nguyên Thiên Sách doanh chủ tướng Ngô Lâm Hưng, đem Thiên Sách doanh tính cả Nhạn Châu 2 vạn vệ sở binh đặt vào dưới trướng. Tháng 11 mạng. Áo bào trắng Trần Tam Thạch bắt đầu cùng Tây Tề giằng co. Nhưng Tây Tề đại quân tại quan độ đại chiến đã bị áo bào trắng sợ mất mật, ngắn ngủi sau 10 ngày, ngay tại thống soái Trung Vô Tâm theo đề nghị không chiến từ lui, thối lui đến Minh Châu bên trong. Áo bào trắng mệnh lệnh Diệp Phượng Tu xuất linh thiên sách doanh cùng Nhạn Châu vệ sở binh mã, trấn thủ Minh Châu, Nhạn Châu chỗ giao giới kiếm môn hạp cốc, triệt để đem nó phá hỏng. Đến tận đây, Lương, Tú, Nhạn, ba châu quy về áo bào trắng, những nơi đi qua, nổ linh lúa, Chu Gian Định, Thiên Hạ Quy Tâm. Nhạn Châu chi chiến kết thúc về sau, Bắc Lương quân bắt đầu ở nghiêm mật an bài phía dưới, Minh Tu sản đạo, thực tế âm thầm triệu tập đại quân, chuẩn bị tiến vào Vũ Châu, tập kích Vân Châu. Chu bị quá trình bên trong, toàn bộ Bắc Lương tập thể lặng im, chính như báo tố đêm trước yên tĩnh. Đốc sư phủ phía sau núi động phủ bên trong, trên bệ đá trưng bày tràn lan linh khí linh châu, chiêu chiêu cùng ngưng hương chuyên tâm tu luyện. Sát vách thạch ốc bên trong, trưng bày một ngụm lò luyện đan. Trần Tam Thạch ngay tại luyện đan, về phần nguyên vật liệu linh lúa, hắn có chính mình đất cày. Đốc sư phủ có ruộng tốt ngàn mẫu, Tôn Tượng Tông còn sống thời điểm, liền đem đại bộ phận tán cho không có ruộng đồng máy tính, nhưng còn dư lại trên dưới 100 mẫu ruộng đồng, cũng đầy đủ Trần Tam Thạch dùng, huống hồ ven đường diệt trừ linh lúa, trong thời gian ngắn mà đều dùng không hết. Linh lúa là một loại nguyên vật liệu, bản thân không có vấn đề, nhưng khi nó tái giá đến mỗi một cái bình dân trên người thời điểm, liền thành độc hại. Ung ung ung, trước mặt lò luyện đan tại đỏ thấm liệt diễm thôn vệ hạ bắt đầu tiếng rung không ngừng, Trần Tam Thạch duy trì kết ấn thi pháp trạng thái, hướng bên trong quán thâu pháp lực, đồng thời thông qua thần thức đến cảm giác thao túng trong lò đan đại đạo biến hóa. Chương 225, Nam Trinh, Bạch Gia 2, chương 225, Nam Trinh, Bạch Gia 2, không bao lâu, hỏa diễm dập tắt, trận pháp biến mất, đan lô tự hành lơ lửng mở ra, lô đỉnh bên trong lưu lại mấy quả màu xanh lục viên đan dược. Trần Võ Đan, ban đầu ở đại trạch phường thị Cá Long bên trong tập, đã từng cùng một vị Bạch Gia võ đạo tu sĩ đặt thành giao dịch, bây giờ 2-3 năm trôi qua, cũng là thời điểm đem cam kết 10 quả Trần Võ Đan đưa qua, thuận tiện thử nhìn một chút có thể hay không từ Bạch Gia trong tay mua được chân lực sơ kỳ võ giả cần đan dược. Phải biết, hắn tại Bắc Lương chủ tính xuôi nam nhập quan, đồng thời hoàng đế Lao Nhi cũng tại chuẩn bị trúc cơ. Song phương tại tranh đoạt thời gian, Trần Tam Thạch nhất định phải nắm chặt thời gian tu luyện, cam đoan cho dù nhập quan thất bại, cũng có thể có đầy đủ thực lực cam đoan Bắc Lương an toàn, sau đó lại chậm chậm lưu toan. Đương nhiên, lần này tiến về tu tiên giới sẽ không lại lãng phí thời gian quá dài, gần nhất mấy ngày hắn liền có thể đột phá đến luyện khí trung kỳ, đến thời điểm liền có thể ngự không phi hành. Các loại từ tu tiên giới trở về, Bắc Lương xuôi nam cũng liền có thể chính thức bắt đầu. Nghĩ như vậy, Trần Tam Thạch đem tất cả Trần Võ Đan cất kỹ, ngay sau đó liền bắt đầu luyện chế đặc biệt nhằm vào luyện khí sơ kỳ đột phá đến luyện khí trung kỳ đan dược Thanh Linh Đan, tất cả nguyên vật liệu đều sớm chuẩn bị xong xuôi. Luyện đan quá trình, hắn đã từ lâu xe nhẹ đường quen. Đơn giản là trước thêm nước, lại vào linh lúa, sau đó dựa theo hỏa hầu gia nhập cái khác nguyên liệu, cuối cùng phối hợp đan hỏa hướng đan lô trận pháp bên trong truyền tống pháp lực, lại dùng thần thức điều khiển nhỏ xíu đại đạo biến hóa. Luyện chế chưa hề luyện chế qua đan dược, không có gì bất ngờ xảy ra, lại liên tiếp thất bại mấy lần. Cũng may theo thủ pháp càng thêm thành thạo, cuối cùng luyện chế thành công ra một viên thanh linh đan. Kỹ nghệ, luyện đan, nhất giai, tiến độ 56,500 hồi lâu trước đó, Trần Tam Thạch cũng đã là nhất giai luyện đan sư. Nhưng ở cái này về sau, tiếp tục luyện chế một giới đan dược, đối với độ thuần thục tăng lên liền không lớn, nhưng cái này bản thân tựu không phải là gấp sự tình, từ từ sẽ đến là đủ. Lúc trước từ cái khác tu sĩ trên thân thu được tới thanh linh đan đã ăn xong, cái này một viên cũng là chỉ có một viên. Trần Tam Thạch đem nó để vào trong miệng, lập tức hóa thành một vòng thanh khí chạy vào đến phần bụng, sau đó xuyên qua tứ chi bách hải, hắn nhắm mắt lại, bắt đầu tu luyện thôn hỏa quyết. Hỏa linh căn tựa như vòng xoáy, không ngừng hấp thu động phủ bên trong linh khí. Trải qua tầng tầng luyện hóa về sau, ngược lại chứa đựng tại đan điền ở trong. Giờ phút này, Trần Tam Thạch trong đan điền đã có 3 sợi đại biểu cho linh lực sương mù, sẽ phải ngưng luyện ra thứ 4 sợi thời điểm, lại luôn sẽ ở thời khắc mấu chốt tán loạn, thật giống như có một đạo vô hình công xiềng, từ đầu đến cuối không cách nào đột phá. Thẳng đến thanh linh đan ra chỉ dưới, ngưng luyện ra tới linh lực mới càng thêm ngưng thực, biết rõ ngưng tụ ra thứ 4 sợi sương mù. Vô hình công xiềng mở ra, cảnh giới đột phá. Công pháp: Thôn Hỏa Quyết. Luyện khí tầng 4 tiến độ 0, 1200 hiệu dụng, trung phẩm hỏa linh căn cũng liền tại cảnh giới đột phá trong nháy mắt. Trần Tam Thạch thể nội hỏa linh căn bắt đầu sinh trưởng, giống như linh giới thần thụ đạt được cực tốt chất dinh dưỡng, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng cất cao, trở nên càng thêm cảnh lá rậm rạp. Từ dưới phẩm linh căn, đột phá đến trung phẩm linh căn. Hắn không có trung đoạn tu hành, cẩn thận trải nghiệm lấy tốc độ tu luyện biến hóa, phát hiện nhanh đâu chỉ một mảng lớn. Trung phẩm đơn linh căn, cho dù là đặt ở bất kỳ một cái nào đại tông môn bên trong, cũng đầy đủ làm cái nội môn đệ tử dựa theo cái tốc độ này, đến tiếp sau thôn hỏa quyết tăng lên tốc độ, chỉ sợ là nhanh hơn võ đạo cảnh giới được nhiều. Hô. Sau một hồi lâu, Trần Tam Thạch mới một lần nữa mở mắt ra, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Công pháp: Thôn Hỏa Quyết. Luyện khí tầng 4 tiến độ 20, 1200 thuật pháp, Vạn Kiếm Thiên Lai. Nhị giai tiến độ: 1155, 2000 pháp thuật, Hậu Thổ Quyết, tinh thông, tiến độ 521, 1000 kỹ nghệ, bán tên. Viên mãn, phá hạn tam giai, tiến độ 1000, 2000, gần nhất trong khoảng thời gian này, Trần Tam Thạch chinh phạt Nhạn Châu, cũng không có rơi xuống từng cái kỹ nghệ tu luyện. Hắn lại từ trong ngực, lấy ra một khối màu da cam ngọc bài. Đây cũng là binh tiên hàn tương lưu lại chân phù điển tịch. Bên trong ghi lại cự lực phù, thần tốc phù, phân thân phù, tị phong phù, bốn loại nhất giai phù lục vẽ phương pháp, trên cơ bản đều có thể dùng để phụ trợ chiến đấu. Cũng liền tại cẩn thận xem xét ngọc bài ở trong cổ lao văn tự thời điểm, một đạo yên lặng đã lâu bảng lần nữa lưu động. Kỹ nghệ: Đọc sách, đại thành, tiến độ 0,2000, hiệu dụng: Bồ đề minh ngộ tâm, Bồ đề minh ngộ tâm, tăng cường ngộ tính. Trần Tam Thạch lại nhìn chân phù điện tịch đối với nội dung trong đó, lý giải càng thêm khắc sâu, trên cơ bản nhìn một lần liền có thể minh bạch như thế nào thao tác, tại chỗ liền lấy ra hàn tương lưu lại vật liệu, bắt đầu vẽ phù lục. Đặc chế lá bùa, lại thêm phù bút cùng đỏ như máu đặc chế mực nước. Ngay từ đầu vẫn là sẽ thất bại, bởi vì vẽ phù lục hòa luyện chế đan dược, không chỉ ngộ tính đủ có thể lý giải thao tác phương thức là được, còn cần có đầy đủ dùng thần thức. Cũng may Trần Tam Thạch thân là luyện đan sư, đối với thần thức ma luyện vốn là không kém, ngắn ngủi mấy ngày về sau, liền thành công đem bốn loại phù lục riêng phần mình vẽ ra một chương. Kỹ nghệ: Vẽ bùa, nhất giai, tiến độ 0,500 hiệu dụng, một mạch mà thành, một mạch mà thành, đối ứng đẳng cấp phù lục, chỉ cần thành công qua một lần, liền có thể một mạch mà thành, sẽ không lại thất bại lại nhiều một loại thân phận. Nhất giai phù lục sư, tu tiên bách nghệ, nhất là đan khí phụ trợ những này, chỉ cần có thể nắm giữ, liền xem như tại tu tiên giới có được sống yên phận bản sự, nhưng Trần Tam Thạch bây giờ trên cơ bản đều là vừa học liền biết, cũng không cần cùng các tu sĩ nói, đợi một tí hao phí mấy năm thậm chí thời gian mấy chục năm đi học tập. Thu hồi tất cả đồ vật, Trần Tam Thạch lại nhấc lên trường thương, bắt đầu tu luyện Long Kinh. Bất chi bất giác ở giữa, từ quan độ trở về đã có nửa năm lâu, võ đạo cảnh giới tự nhiên cũng có chỗ tinh tiến. Hỏa hành hô hấp pháp thi triển ra, trận trận hỏa hành chân lực bắn ra, hóa thành hỏa diễm quấn quanh ở lòng đạm lượng ngân thương phía trên, đem nó hóa thành xích viêm hỏa long, tại dâm mát nhẹ nhàng khoan khoái động phủ bên trong du động bắt đầu liên đối lấy nhiệt độ đều đột nhiên kéo lên, phản phất tử vào đông đi vào nóng bức. Trần Tam Thạch mỗi lần hô hấp đều có thể chính xác không sai lầm đem động phủ bên trong linh khí hút vào đến phổi, sau đó lại thông qua công pháp đến không ngừng đem luyện hóa, tại kinh mạch vận chuyển chu thiên, tôi luyện lục thân. Một vòng vện trắng tại bộ ngực của hắn phải mới dần dần sáng lên, từ lúc mới bắt đầu lấm ta lấm tấm, biến thành màu trắng đèn lồng, lại từ đèn lồng hóa thành nóng bỏng màu trắng mặt trời. Cảnh thần, mở rộng. Phổi thần. Tên làm linh sinh, chữ là bình, dài 8 tấc một phần, áo trắng. Trung bộ bắt cảnh thần, đã mở thứ hai. Công pháp, Long Kinh, chân lực sơ kỳ, tiến độ 125,500 tốc độ chậm chạp. Còn kém trọn vẹn 6 tôn cảnh thần mới có thể tiến vào chân lực trung kỳ. Xem ra thế tất là muốn đi một chuyến đại trạch phương thị. Tên ngốc nhỏ. Trần Tam Thạch đi vào trong phòng luyện công, gõ xuống gáy của nàng, thu thập một cái, chuẩn bị đi ra ngoài. Nói đến Ngưng Hương cùng Chiêu Chiêu, cái này hai tên nữ tử, tu hành thiên phú lại là tốt lạ thường. Lại thêm Trần Tam Thạch có từ tu sĩ nơi đó thu được đến dư thừa tài nguyên không keo kiệt, đủ loại tăng theo cấp số cộng phía dưới, các nàng lại là đã đi tới luyện khí 3 tầng. Ngưng Hương lập tức liền muốn đột phá đến luyện khí trung kỳ, mà Chiêu Chiêu thì là mới đột phá đến luyện khí 3 tầng. Trước khi chuẩn bị đi, Trần Tam Thạch lại làm một chút bố trí. Đầu tiên, hắn vẽ lên mấy chương phân thân phù lục giao cho Ngưng Hương. Cách mỗi mấy ngày, Ngưng Hương đều sẽ kích hoạt một trường, để Trần Tam Thạch đi trong quân doanh lộ diện. Chương 225, Nam Trinh, Bạch Gia, 3, chương 225, Nam Trinh, Bạch Gia, 3, mặt khác. Hắn lại đem Ngụy Huyền, Tống Quế Chi hai người triệu hồi đến xem nhà. Hai người này bây giờ cũng sẽ đến động phủ bên cạnh tu luyện, cũng đều đã đột phá đến chân lực cảnh giới sơ kỳ, lại thêm quân địch đại quân còn không có hoàn toàn bố trí xong xuôi, giữ nhà hoàn toàn không có vấn đề. An bài tốt hết thảy sau, Trần Tam Thạch đi vào phủ phong tạng, cùng gia quyến cáo biệt. Trong đình viện, đã không sai biệt lắm 4 tuổi Trần Độ Hà lại tại khóc giống, nguyên nhân trước mấy thời gian chỉ huy dưới tay hắn cái kia rít gào kim thú đồ ác, suýt nữa cắn bị thương trong phủ nha hoàn, bị Lan tỷ nói vài lời, liền thành bộ này đức hạnh. Về phần quê nữ, nha đầu này là gan không lớn, nhưng là rất ngoan ngoãn, ngày bình thường trừ bỏ học chữa bên ngoài, chính là giúp đỡ mẫu thân loại một chút hoa hoa thảo thảo, học làm nữ công, sau đó chính là cùng rít gào kim thú trung đụng rất hòa hợp. Có thời điểm nói chuyện thậm chí so Trần Độ Hà còn có tác dụng, hôm đó chính là nàng kịp thời gọi lại rít gào kim thú, mới không có để nha hoàn nhận tính thực chất tổn thương. Mà lại nha đầu này là gan tuy nhỏ, nhưng là thường xuyên đến trong núi đi hái chút hoa cỏ trở về. Hôn tiểu tử, Trần Tam Thạch gõ nhi tử nói, ngươi nếu là bên mặt hất hàm sai khiến, tùy tiện khi dễ phụ thượng người, xem chừng ta đem ngươi ném tới trên núi cho ăn con cọp. Thôi, ngươi đợi ta làm xong trận này, hảo hảo quản giáo ngươi. Khê khê, coi trọng ngươi đệ đệ, hắn nếu là lại hồ nháo, ngươi liền cứ việc giáo hơn hắn. Cha đừng nóng giận, ta sẽ xem trọng a đệ. Trần Vân Khê nhu nhu nói. Đúng rồi. Trần Tam Thạch đột nhiên nhớ tới cái gì, ngươi gần nhất nhưng có gặp lại Mai tiên sinh. Trần Vân Khê lắc đầu. Tốt a. Trần Tam Thạch không tiếp tục hỏi. Hắn đến bây giờ cũng không có làm minh bạch, Huyền Châu bên trong kia sợi lực lượng làm sao vận dụng, xem ra vẫn là phải chậm rãi tìm tòi. Nhắc lên cái này, từ khi hắn khởi binh chiếm cứ Tam Châu chi địa về sau, Huyền Châu ở trong huyền khí liền gia tăng nhanh vô cùng, lại góp nhặt một thời gian, nhất định có thể lợi dụng thiên thư ở trong mạnh hơn trận pháp. Xem hết hài tử, Trần Tam Thạch trở lại phía sau núi, vung tay lên từ chữ vật giới chỉ ở trong lấy ra một đạo lá cây hình dạng phi hành pháp khí, tiếp lấy hai tay kết ấn, hướng trong đó rót vào pháp lực, pháp khí lúc ấy liền nở rộ linh quang, lơ lửng mà lên. Hắn cũng là đầu về ngự vật phi hành, ngay từ đầu bay sốc này, nhiều lần kém chút đem tên ngốc nhỏ từ trên cao té xuống. Nhưng ngắn ngủi chén trà nhỏ qua đi, hắn liền thuần thục nắm giữ môn này kỹ nghệ. Kỹ nghệ, ngự không, nhập môn, tiến độ không, 500 hiệu dụng, phi lưu bất tức, cực lớn giảm bất ngự không phi hành mang tới pháp lực tiêu hao khống chế pháp khí phi hành, cũng là cần tiêu hao pháp lực. Có từ điều hiệu quả tại, hoàn toàn có thể giảm bất nghỉ ngơi số lần, từ đó lần nữa rút ngắn đi tới đi lui thời gian. Trần Tam Thạch cẩn thận hạch toán qua, lớn như thế quy mô quân đội điều động chờ đến hắn trở về sau, triều đình mới có thể tập hợp đủ binh mã, kia về sau, chiến sự mới có thể chân chính bắt đầu. Trung Nguyên, Trấn Nam Vương, Lang Vân, Đạo Huyền tán nhân cùng Lý Hạc chọn vẹn 4 người, còn tại thu thập binh mã trong quá trình. Lần này chinh phạt Bắc Lương phản địch, triều đình chọn vẹn động viên 40 vạn, nếu là tính cả điều động tới dân phu, liền có 100 vạn chi chúng, trên cơ bản đem Trung Nguyên phần lớn binh mã đều điều hết. Đương nhiên, cũng không riêng gì đối phó Bắc Lương, còn muốn chia binh ra ngoài đánh Đông Khánh. Cuối cùng tụ tập tại Xuân Thu phủ binh mã, đại khái sẽ ở chừng 20 vạn. Nhưng này cũng tại 1 đến 2 tháng về sau, bây giờ còn không có toàn bộ đến, chỉ là 4 tên tu sĩ đi đầu đến phía sau, bắt đầu sớm an bài bố trí chờ chính thức xuất trình. Kia Trần Tam Thạch rất là khó chơi. Lăng Vân cẩn thận giải một phen áo bào trắng tại Đông Thắng Thần Châu chiến tích, chỉ cảm thấy có chút tê cả da đầu, người này tại thuế phàm cảnh giới thời điểm, vậy mà liền có thể chém giết quân địch 1 vạn mà không lực hiện. Bây giờ chân lực cảnh giới, chẳng phải là có thể giết 2 vạn. Phóng nhãn đại thiên thế giới, bất luận là pháp tu vẫn là võ tu, nơi nào có người không lực hiện. Chúng ta 4 người, tuyệt đối không thể tách ra. Đạo Huyền trịnh trọng kỳ sự nói ra, hợp tác sinh, điểm thì chết, cần phải chung sức hợp tác mới có thể tru sát kẻ này. Thu, trong lúc nói chuyện, một cái con chim cắt bay vào quân doanh ở trong. Không lâu sau đó, liền có một tên tướng sĩ đến đây báo cáo, điện hạ, Bắc Lương phản quân ngay tại Kỳ Lân Sơn bên ngoài tập kết, đồng thời phái ra đại lượng nhân thủ, tu sửa bị Xuân Thu phủ chú quân sớm tiêu hủy sản đạo. Trấn Nam Vương Tảo Vành con ngươi ám trầm, cầm qua chiến báo tự mình xem một lần, sau đó đem nó ép là bờ miệng, từng chữ nói ra, đến hay lắm. Chân trời góc biển, bây giờ khắp nơi đều là chiến loạn. Trần Tam Thạch cho dù là ngự không mà đi, trên đường cũng mấy lần gặp được cái khác tông môn tu sĩ, bất quá cơ bản đều bị đường vòng lẩn tránh rơi, duy nhất không có cách nào lẩn tránh, cũng chỉ phải bị ép đem nó chém giết, lấy đi túi chữ vật về sau, một mùi lửa đem nó đốt thành cho bụi. Hải đảo bên trong lộ ra phá lệ yên tĩnh. Trần Tam Thạch trải qua hơn lần khảo sát, xác nhận không có nguy hiểm về sau, mới thông qua cổ truyền tống trận tiến vào Thiên Thủy Châu cảnh nội. Hán tử bỏ trương lại từ thân phận, tùy ý đổi trương bình bình không có gì lạ khuôn mặt, sau đó lại đi tên ngốc nhỏ trên mặt một vòng, cho nàng cũng đổi khuôn mặt, mặc dù ý nghĩa không đại tiện là. Ngay sau đó Trần Tam Thạch không có chậm trễ thời gian, trực tiếp tiến về đại trạch phường thị đảo giữa hồ Hắc Thị, tìm tới lần trước mua sắm thôn hỏa quyết cửa ra vào trên bảng hiệu viết thu về 2 thủ pháp khí phòng tối. Ha ha, trong phòng mang theo mặt nạ thần bí thương nhân phát ra giống như cười mà không phải cười thanh âm, đạo hữu không biết rõ nghĩ đổi thành thứ gì, ta chỗ này có chút 2 thủ pháp khí, số lượng khả năng tương đối nhiều. Trần Tam Thạch hỏi, không biết rõ ngươi có ăn hay không đến hạ. Đạo hữu thật sự là nói giỡn. Mặt nạ nam tử đang muốn há mồm nói chuyện, kết quả chợt nghẹn lời, bởi vì chỉ gặp mặt trước mặt hắc bảo tu sĩ từ trong túi chứa đồ rầm rầm đổ một bản pháp khí ra, số lượng nhiều, trong lúc nhất thời lại là không có cách nào phân biệt rõ ràng. Hắn dưới mặt nạ đồng khổng minh hiển run lên, sau đó bỗng nhiên đứng người lên. Trần Tam Thạch lập lại, như thế nào có thể thu sao? Mặt nạ tu sĩ liền đội vàng đứng lên, mở ra nhà gỗ cửa sổ, thò đầu ra hướng phía bên ngoài nhìn quanh hồi lâu, xác nhận phụ cận không người về sau mới quay người mở miệng nói, các hạ người nào? hẳn là diệt cả một cái tông môn. Trong lòng của hắn hoảng hốt. Nói thật, Hắc thị bên trong là làm cái gì, tất cả mọi người tâm lý nắm chắc. Cái gọi là hai thủ pháp khí, đan dược các loại, đơn giản là giữa các tu sĩ lẫn nhau chém giết đấu pháp, hay là cấp tu giết người cấp của đoạt được, cầm tới Hắc thị bên trong đến xử lý, chính là đồ cái ẩn nấp. Nói trắng ra là, nơi này cơ bản không có gì tốt người. Có thể Đoạn Nghĩ lỗ tại Hắc thị trà trộn nhiều năm, vẫn là lần đầu nhìn thấy có người như thế lớn xuất hàng lượng. Trần Tam Thạch chỉ là ngắn ngủi biểu hiện ra về sau, liền đem tất cả đồ vật một lần nữa thu hồi đến trong túi trữ vật, đến cùng muốn hay không? Muốn, tự nhiên muốn. Đoạn Nghĩ lỗ nói, bắt đầu từng kiện kiểm kê số lượng. Hạ phẩm phi kiếm một thanh, thu về giá cả 10 khối linh thạch. Hạ phẩm pháp khí kim đao một thanh, thu về giá cả. Cuối cùng kiểm kê xuống tới, pháp khí nhiều đến mấy chục kiện, tổng cộng giá trị 1000 khối linh thạch, tại chỗ tiền hàng hai bên thỏa thuận xong. Ly khai Hắc thị về sau, Trần Tam Thạch lần nữa đổi khuôn mặt, cất đại lượng linh thạch, đi vào đại trạch phường thị cửa hàng khu vực, hắn vừa mới đi vào đường đi, đã nhìn thấy khắp nơi đều gián tiếp lấy lệnh truy nã cùng chân dung của mình. Truy nã, Trần Tam Thạch treo thưởng nhiệm vụ, thượng phẩm động phủ 100 năm quyền cư ngụ, trúc cơ linh vật, 5000 khối hạ phẩm linh thạch. Nhiệm vụ địa điểm, Đông Thắng Thần Châu cảnh giới yêu cầu, luyện khí 12 tầng cùng với trở lên, võ đạo thật lực cùng với trở lên, tại phàm tục từng lãnh binh đánh trận người có ngoài định mức treo thưởng không chỉ là chính Trần Tam Thạch. Thậm chí liền các sư huynh sư tỷ của hắn, cũng đều trên bảng nổi danh, chỉ là số tiền thưởng so sánh phía dưới lộ ra tương đối đáng thương, trên cơ bản không nhiều người nhìn một chút cái chủng loại kia. Đây là toàn bộ sư môn đều bị để mắt tới. Mà lại, cái này cũng không thể nói là sư phụ lưu lại tai họa, có một số việc vốn chính là không cách nào tránh khỏi. Chương 225, Nam Trinh, Bạch Gia, 4. Chương 225, Nam Trinh, Bạch Gia, 4. Trước đây, sư phụ hắn lao nhân ra nếu như không phải kịp thời phong ấn chân trời góc biển tổ mạnh, thiên địa phong ấn lọt vào phá hư về sau, cảnh giới cao tu sĩ lập tức liền sẽ khống chế toàn bộ Đông Thắng Thần Châu. Đến thời điểm, không nói đến bách tính trong ruộng linh lúa muốn từ một thành trực tiếp biến thành năm thành, liền hoàng đế lao nhi cũng khó thoát biến thành khối lỗi, vĩnh viễn lọt vào khống chế bận mệnh. Tất cả mọi người đều muốn sống ở tiên nhân thống trị phía dưới. Trần Tam Thạch cũng muốn biện pháp thuê linh mạch độ phủ, cẩn thận nghiêm túc còn sống tương đương với hết thảy đều trở lại bà dương thời điểm, một lần nữa đi một lần lúc đến con đường, trong đó gian nan bất luận, ánh sáng phong hiểm cũng là to lớn. Đông Thắng Thần Châu duy trì hiện trạng, đối với hắn, tại bách tính thậm chí thần châu địch nhân, đều có lợi ích to lớn. Mà lại dưới mắt trận này chư quốc đại hôn chiến, cũng là tu tiên giới bước lên tới. Chính bọn hắn muốn tranh đoạt linh mạch, kết quả là chỉ huy thần châu các phàm nhân trên xa trường đi chịu chết. Liên như là Hàn Tương đem thủ hạ binh mã xem như quân cờ, tại cao cảnh tiên nhân trong mắt, Đông Thắng Thần Châu ước vạn sinh linh, lại làm sao không là bọn hắn quân cờ. Bao quát hắn Trần Tam Thạch ở bên trong. Đối với lệnh truy nã, hắn sớm đã có tâm lý chuẩn bị, cũng là không cảm thấy kinh ngạc, việc đã đến nước này, đơn giản là binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, chỉ bất quá càng thêm phải nắm chặt tu luyện mới được. Chỉ cần thiên địa phong ấn vẫn còn, hắn lại có thể đến chân lực cảnh trung kỳ thậm chí hậu kỳ, liền không cần e ngại trong tu tiên giới cao cảnh tu sĩ. Đơn giản nhìn mấy lần về sau, liền đến Bách Bảo lâu bên trong mua sắm vật phẩm. Đầu tiên, chính là các loại đan dược vật liệu, phù lục vật liệu, riêng phần mình mua đại lượng, tổng cộng tốn hao 200 khối linh thạch. Sau đó, thì là thượng phẩm pháp khí, kim cung ngân đạn, đồng dạng là giá trị 200 khối linh thạch. Ra ngoài đi một chuyến không dễ dàng, Trần Tam Thạch không có bỏ được trực tiếp đi, mà là tiếp tục tại trong cửa hàng đi dạo, nhìn xem có thể hay không đãi đến một chút hắn chính nó cần đồ vật. Đáng tiếc, cũng không thể tìm tới chính mình cần có võ đạo đan dược, chất lực cảnh giới binh khí ngược lại là có, nhưng hắn không thiếu, sư phụ lưu lại lòng đảm lượng ngân thương là trưởng thành hình huyền binh, ngày sau chỉ cần hướng bên trong tăng thêm vật liệu tăng lên phẩm giai, liền có thể một mực sử dụng xuống dưới. Ngược lại là ly khai Bách Bảo lâu về sau, mặt khác một nhà cửa hàng gây nên Trần Tam Thạch chú ý vạn thú lâu. Tên như ý nghĩa, nơi này là bán linh sủng địa phương. Nhiều loại linh sủng, nhốt tại có cấm chế trong lồng, cung cấp mọi người chọn lựa buôn bán. Trần Tam Thạch còn không có khai phát ra ngự thú kỹ nghệ, tự nhiên là không ngại lại nhiều mua một cái linh sủng dưỡng. Dù sao chính mình cũng có linh mạch, rất nhanh, hắn ánh mắt liền rơi vào một đầu tiểu bạch xà trên thân. Linh ngọc bạch xà nhị giai tiềm lực giá bán 400 linh thạch loại rắn linh thú, từ trước đến nay đều là làm cùng tiên tài liệu tốt. Cái này linh ngọc bạch xà tại ghi chép bên trong càng là như vậy, gân rắn lấy ra làm dây cùng, xương rắn lấy ra làm binh khí, thậm chí liền da rắn cùng vảy rắn đều có thể dùng để chế tạo phòng ngự pháp khí, có thể nói một thân đều là bảo vật. Mà lại thành niên linh ngọc bạch xà tại rừng rậm bên trong 10 phần khó tìm, mấy chục năm khó gặp. Trần Tam Thạch là thợ săn xuất thân, thói quen đối bạch xà khảo giáo một phen giá trị, lúc trước cũng không có tại Bách Bảo lâu bên trong nhìn thấy nhị giai cung tiễn, trong lòng không khỏi có sớm tính toán ý nghĩ. Nếu là mình nuôi tới một đầu, tương lai hủy đi, cũng là 10 phần có lời. Nghĩ như vậy, hắn liền bỏ tiền đem nó mua xuống. Mua xong đồ vật về sau, Trần Tam Thạch một người đi vào trong trà lâu ngồi xuống, sau đó để tên ngốc nhỏ đi cá long tập, tìm một chút vị kia võ đạo thế gia Bạch gia Bạch Lân Vân có hay không tại, chính mình thì là đi dạo xung quanh, hỏi thăm Bạch gia tin tức. Thiên Thủy Châu võ đạo tu sĩ không nhiều, chỉ có số ít trong tông môn, có võ đạo đến tiếp sau cảnh giới truyền thừa, võ đạo gia tộc càng là hiếm thấy. Cái này Bạch gia chính là một cái trong số đó. Bạch gia gia tộc nơi ở, cự ly đại trạch phường thị không xa, ngay tại bên ngoài 500 dặm hoàng hôn trong cốc, chiếm cứ lấy một đầu nhất giai cực phẩm linh mạch, linh khí mức độ đậm đặc chỉ so với nhị giai trên lệch mảy may. Bạch gia từng tại vùng này, cũng coi là cực kỳ phồn thịnh gia tộc. Trong tộc lão tổ đã từng là chân lực hậu kỳ võ giả, trong tộc chỉ là chân lực trung kỳ võ giả, đã từng có năm tên nhiều, ép tới chung quanh cái khác mấy đại gia tộc không ngẩng đầu được lên. Chỉ là nghe nói những năm gần đây dần dần xuống dốc, mặc dù còn có chân lực hậu kỳ lao tổ tọa chấn, nhưng trong tộc xuất hiện tuyệt tự, tạm thời còn không có hạ một tên có thể gánh đương gia tộc trách nhiệm người, bởi vậy đã có rất nhiều người bắt đầu ngấp nghé Bạch Gia Bảo Điện. Tại tu tiên giới, linh mạch chính là quý báu nhất tài nguyên, thì tương đương với ruộng đồng đối với nông phu đồng dạng trọng yếu. Phàm nhân không có ruộng đồng trồng lương thực liền sẽ chết đói. Tu sĩ không có linh khí tu luyện, chẳng khác nào con cá không có nước. Bình thường tu sĩ chỉ có thể dựa vào thuê động phủ, hoặc là cho tông môn bán mạng tới đến tu luyện linh khí. Nhưng nếu như một cái tu sĩ có thể một mình chiếm cứ một đầu linh mạch, đồng thời có đầy đủ thực lực, liền có thể che chở gia tộc phồn diễn sinh sống, thậm chí khai tông lập phái, thành lập tông môn. Cũng tỉ như Trần Tam Thạch hiện tại, trong tay hắn liền có một đầu thượng phẩm linh mạch, hơn nữa còn là di động, có thể đi đâu mang đâu, tùy thời sử dụng, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, liền hoàn toàn có thể bồi dưỡng được một nhóm pháp tu thậm chí võ tu. Như thế bảo vật, không biết sư phụ lão nhân gia chiếm được ở đâu, những này cũng không phải dưới mắt nóng này sự tình. Lại nói Bạch gia, trước đây cường thịnh thời điểm, đắc tội rất nhiều gia tộc, có rất nhiều kiểu gia, trong đó liền bao quát ngay tại truy nã Trần Tam Thạch Lý gia, bây giờ mắt nhìn xem Bạch gia sắp xuống dốc, liền chuẩn bị bỏ đá xuống giếng. Cũng khó trách Bạch gia dù sao cũng là cái đại gia tộc, bây giờ bị xa lánh phải lén lút đến tại Cá Long tập 7 quầy bán hàng, liền cái cửa hàng đều không có. Như thế nói đến, hắn cùng Bạch gia ngược lại là có cùng chung định nhân, nhưng tâm phòng bị người không thể không. Trần Tam Thạch cùng trấn thủ sứ ba chữ có chỗ liên lụy, đắc tội cũng không chỉ mấy cái gia tộc, đằng sau còn có tông môn, ai cũng không biết rõ Bạch gia có thể hay không lấy chính mình tin tức đi đổi lấy lợi ích. Hắn điểm chén linh trà chờ tin tức đồng thời, xuất ra linh ngọc bạch xà đùa bỡn bắt đầu. Cái này rắn còn tuổi nhỏ, chỉ có to bằng ngón tay dài vài thon ngắn, cuốn quanh ở trên tay có cố lạnh buốt tinh tế tỉ mỉ xúc cảm. Trần Tam Thạch gạt ra một giọt tinh huyết, đút tới bạch xà trong miệng, lại trải qua đặc biệt quá trình về sau, liền xem như nhỏ máu nhận chủ thành công. Kỹ nghệ, ngự thú, nhập môn, tiến độ không, 500 hiệu dụng, phản tổ. Phàm chỗ thống ngự chi linh thú đều có thể theo cảnh giới tăng lên thức tỉnh thể nội ẩn tàng huyết mạch, từ đó không ngừng tiến hóa, mặc kệ là đối với linh thú vẫn là yêu tộc tới nói, huyết mạch chính là thực lực bọn hắn căn bản. Cũng tỉ như một cái phổ thông lão hổ tu luyện ngàn năm, rất có thể so không lên thần thú tu luyện trăm năm. Huyết mạch cũng liền chẳng khác tại là linh thú tư chất tu hành. Lúc trước tại cửa hàng bên trong biết rõ ràng, hắn đầu này linh ngọc bạch xà là nhị giai tiềm lực, liền mang ý nghĩa nhị giai về sau, rất khó lại tiếp tục kéo lên cao. Nhưng có phản tổ từ điều về sau, tình huống liền có khác biệt lớn. Nếu như bạch xà thể nội có tốt tổ mạch huyết thống, liền có thể đi được càng xa. Cái này tương đương với tu luyện công pháp có thể tăng lên linh căn tư chất, nhưng thật ra là loại phi thường khủng bố hiệu quả. Nếu như không phải mỗi tên tu sĩ nhỏ máu nhận chủ linh thú lại nhận cảnh giới hạn chế, Trần Tam Thạch thật đúng là suy nghĩ nhiều làm vài đầu linh thú dưỡng, bất quá nhiều cũng vô dụng, thứ nhất là cần tài nguyên nuôi nấng, thứ hai là cần trưởng thành, trong thời gian ngắn mà cũng dùng không lên, chỉ có thể làm thành cái tiêu khiển. Có phản tổ hiệu quả tại, ngược lại là có chút không bỏ được làm vật liệu đến nuôi. Không bao lâu, Chiêu Chiêu mang về tin tức, giúp ngươi tìm được, ước định tại ngươi nói địa phương gặp mặt. Một canh giờ sau, cổ truyền tống trận trước, Trần Tam Thạch chờ được Bạch Gia Bạch Lân Vân. Hắn sở dĩ ước ở chỗ này, chính là dự phòng có cái gì ngoài ý muốn tình huống phát sinh, tỉ như đối phương bán tin tức của mình, có thể kịp thời thông qua cổ truyền tống trận rời đi nơi này, chỉ cần trở lại chân trời góc biển, những cái kia pháp đã tu luyện bao nhiêu, chính mình liền có thể giết bao nhiêu. Trần Minh, đã lâu không gặp. Bạch Lân Vân ôm quyền thi lễ. Chia tay lần trước về sau không bao lâu, liền áo ra phường thị giết người sự kiện. Sau đó, hắn lại phải biết người này là quỷ thất đệ tử, bây giờ tại Đông Thắng Thần Châu cùng từng cái tông môn đánh đuổi, trên cơ bản xem như cùng toàn bộ tu tiên giới là địch. Trần huynh, Bạch Lân Vân giải thích nói, ngươi không cần khẩn trương, chuyện của ngươi tại hạ sát thực biết rõ, nhưng cái này đều cùng ta Bạch gia không có bất kỳ quan hệ gì, ta cũng là quả quyết sẽ không bán đứng ngươi. Một biệt tướng gần 3 năm, Trần Tam Thạch xuất ra sắp xếp gọn đan dược túi chữ vật, đây là Bạch huynh lần trước đính chế chân võ đan 10 khỏa, toàn bộ đều là ưu phẩm. Bạch Lân Vân tiếp nhận kiểm tra một phen về sau, tán thán nói, đạo hữu luyện đan tay nghề thật sự là bất phàm, nghĩ đến chỉ cần có đầy đủ đan vương, liền khẳng định có thể đột phá đến nhị giai luyện đan sư. Hắn nói thanh toán số dư. Trần Tam Thạch đồng dạng kiểm kê số lượng, sau đó hỏi, đúng rồi đạo hữu, các ngươi Bạch gia là võ đạo thế gia, chắc hẳn có nhằm vào chân lực sơ kỳ võ giả tăng lên tu vi đan dược, không biết rõ có thể hay không bán ta một chút. Có là có, bất quá. Bạch Lân Vân lời nói xoay chuyển, Trần huynh làm gì như thế đau khổ truy cầu tài nguyên, không bằng đi ta Bạch gia Hoàng Hôn Cốc làm một tên cung phụng, đừng nói là mua đan dược, chính là cái khác tài nguyên, ta Bạch gia cũng có thể cùng nhau cho ngươi. Cung phụng? Trần Tam Thạch hỏi, Bạch huynh, ngươi Bạch gia thế nhưng là có hậu kỳ tộc trưởng trấn giữ, làm gì mời ta một cái chân lực sơ kỳ? Ai? Bạch Lân Vân thở dài, thứ không dám giấu giếm, ta Bạch gia bây giờ khan hiếm đáng tin luyện đan sư, mà đạo hữu có cái này tiềm chất, lại là cái coi trọng chữ tín người, cho nên là thành tâm nghĩ mời Trần huynh. Chỉ cần Trần huynh đáp ứng, ta Bạch gia có thể trực tiếp dùng tài nguyên đem ngươi cho ăn thành nhị giai luyện đan sư, hơn nữa còn có thể cho ngươi chân lực cảnh giới đan vương. Trần Tam Thạch trêu ghẹo nói, Bạch huynh chẳng lẽ không nhìn thấy đại trạch phường thị bên trong khắp nơi đều là ta lệnh truy nã, Bạch gia còn dám thu lưu ta? Dịch Dung đổi mặt không phải tốt. Bạch Lân Vân nói ra, ta nhìn huynh đài thuật Dịch Dung cũng là quỷ thần khó lường, chỉ cần ngươi cẩn thận chút, ta Bạch gia lại giữ bí mật, ai có thể biết rõ ngươi tại chúng ta Hoàng Hôn Cốc. Trần Tam Thạch gật đầu. Xem ra cái này Bạch gia là thật gặp được nan đề, bằng không mà nói cũng sẽ không gấp thành cái dạng này. Hắn từ chối nói, không phải không muốn, thực không thể vậy. Bác Lương vẫn chờ hắn về đi mở chiến, tự nhiên là không có khả năng lưu ở nơi đây, tại hạ vẫn là hy vọng Bạch Minh có thể bán một chút đan dược cho tại hạ dựa theo thị trường giá cả liền tốt. Thôi được. Bạch Lân Vân nghe nói qua đối phương tại Đông Thắng Thần Châu sự tình, biết rõ thoát thân không ra, hắn nghĩ lại về sau, trực tiếp từ trên thân móc ra một cái túi trữ vật, "Trần huynh, trong này có hai viên Thái Thanh đan, bọn chúng đầy đủ trợ giúp ngươi tăng lên tốc độ tu luyện." Không đợi Trần Tam Thạch hỏi thăm giá cả, đối phương liền lại nói ra, "Không muốn linh thạch, miễn phí tặng cho đạo hữu. Trong này không chỉ có Thái Thanh đan còn có một số nhất giai đan dược đan phương cùng rất nhiều vật liệu, toàn bộ miễn phí tặng cho đạo hữu. Chỉ câu một việc, tương lai đạo hữu trở thành nhị giai luyện đan sư về sau, đến ta Hoàng Hôn Cốc một lần, dù là chỉ là hỗ trợ một đoạn thời gian lại ly khai." "Bạch Minh." Trần Tam Thạch hỏi, "Ngươi làm sao xác định như vậy ta cầm đồ vật về sau sẽ còn trở về giúp các ngươi?" "Bởi vì ta Bạch gia có võ đạo tu hành tài nguyên." Bạch Lân Vân thẳng thắn nói, "Mà Trần huynh cùng Lý gia cùng rất nhiều tông môn là tử thủ, là thiên nhiên đáng tin minh hữu. Xem ra, Cửu gia nhiều cũng có Cửu gia nhiều chỗ tốt." Trần Tam Thạch cảm thấy thú vị, "Ta làm theo khả năng, như thế nào?" "Tốt." Bạch Lân Vân trọng trọng gật đầu. Một lời đã định. Chương 226, Bắc Lương Vương, 1, chương 226, Bắc Lương Vương, 1, nếu là làm theo khả năng, liền không tốt lại miễn phí bắt người đổ vận. Trần Tam Thạch lần nữa hỏi thăm giá cả. Trần huynh như thế không nguyện ý chiếm người tiện nghi, càng chứng minh là cái người sảng khoái. Bạch Lân Vân cũng không có lại xoắn xuýt, "Không bằng như vậy đi, bên trong đan dược luyện chế ra đến về sau, ngươi chia một nửa cho ta, cứ tính toán như thế đến, ta cũng không tính ăn thiệt thòi. Về phần bên trong bộ kia phủ tướng thiết khải cũng chính là nhất giai phòng ngự giáp trụ, coi như ngươi cái 200 khối linh thạch đi, đến thời điểm cùng nhau triệt tiêu, như thế nào?" Hắn lúc đầu cũng xác thực tồn tại muốn để đối phương thiếu ân tình của mình, tương lai tốt đạo đức bảng giá ý nghĩ, nhưng cũng không tốt miễn cưỡng, bằng không mà nói sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại. "Không có vấn đề." Trần Tam Thạch đáp ứng. Đính chế đan dược người cung cấp nguyên vật liệu, vốn chính là thường gặp sự tình, vẫn là thuần túy giao dịch làm người ta trong lòng dễ chịu. "Trần huynh, vậy liền gặp lại." Bạch Lân Vân ôm quyền. Hai người thở dài cách biệt. Thông qua ngọc bài, trở về Thiên Ngai Hải về sau, trước từ tên ngốc nhỏ lái thuyền vượt qua Vũ Hải, sau đó liền ngự không mà đi, hướng phía Lương Châu phương hướng trở về. Trên đường, hắn mới lo lắng mở ra đối phương cho túi trữ vật, nhìn kỹ về sau, không khỏi hơi có chút kinh ngạc. Bạch gia như thế giàu có, bên trong chỉ là Trần Võ đan nguyên vật liệu, liền có gần 100 phần, dưỡng kinh đan vật liệu càng là có hơn 200 phần, thanh linh đan vật liệu cũng có vài chục, ngoài ra còn có cái khác nhất giai đan phương vật liệu, có thể nói là giàu đến chảy mỡ. Cũng khó trách nhiều người như vậy để mắt tới Bạch gia. Cuối cùng, chính là Bạch Lân Vân nâng lên áo giáp, phủ tướng thiết khải. Bộ giáp này toàn thân bày biện ra mực màu đen, từ hôn nguyên huyền thiết chế tạo mà thành, mặt ngoài tuyên khắc lấy lít nha lít nhít phù văn, quán triệt toàn thân đầu đuôi, kim loại lạnh lẽo cứng rắn cùng tình điều tế chất huyền xảo thiết kế tương hợp, uy nghiêm túc mục mũ giáp phía dưới, còn có một trường giữ tận, đằng đằng sát khí mặt nạ, cả cô áo giáp nằm tại bên trong không gian chứa vật, rõ ràng là mới tinh áo giáp, nhưng lại lộ ra cổ lão nặng nề khí tức. Căn cứ Bạch Lân Vân nói tới, đạo này áo giáp là chuyên môn là võ giả chế tạo, có thể dung nạp trong ngũ hành bất luận cái gì một nhóm chất lực, lực phòng ngự cũng tương đương với nhất giai phụ lục. Ngược lại là cái thực sự đồ vật. Trần Tam Thạch từ khi Lai Châu về sau, cũng rất ít lại mặc áo giáp, bởi vì phổ thông áo giáp đối với cảnh giới cao võ giả tới nói, tác dụng thực sự là có hạn, ngược lại có thể sẽ ảnh hưởng đến tự thân linh hoạt, nhưng tu tiên giới áo giáp thì không có cái này lo lắng. Hắn thu hồi suy nghĩ, tập trung tinh thần ngự không phi hành. Chuyến này mua sắm hành trình một cách lạ kỳ thuận lợi, trên cơ bản không có chậm trễ bất luận cái gì thời gian. Lùi tới hành trình, vẹn vẹn một tháng ra mặt, Trần Tam Thạch liền trở lại Lương Châu cảnh nội. Tất cả quân vụ, lương thảo các loại đều tại đều đâu vào đấy điều hành. Hứa Văn Tài trở về sau, đúng là bất lo không ít. Đổi lại trước kia, tuyệt đại bộ phận chính vụ, quân ngũ đều cần Trần Tam Thạch tự mình đến xử lý, phi thường ảnh hưởng tu luyện. Hắn đem tên ngốc nhỏ ném về đốc sư phủ về sau, liền trực tiếp đi vào trung quân đại trướng. Thời gian giờ mão, sắc trời hơi sáng. Trần Tam Thạch đi vào quân doanh, liền thấy Hứa Văn Tài đại trướng như cũ lóe lên ánh đến, tựa hồ là một đêm chưa ngủ. Hắn xốc lên màn trướng. Đại nhân trở về. Hứa Văn Tài từ chồng chất như núi hồ sơ, sổ gấp bên trong ngẩng đầu, sau đó cuống quýt đứng dậy hành lễ, tham kiến đại soái. Ngươi cùng ta còn nhiều cái gì lễ? Trần Tam Thạch thẳng vào chính đề, gần nhất tình huống như thế nào? Hết thảy đều chuẩn bị đến không sai biệt lắm, tiếp qua 20 ngày, liền có thể bắt đầu xuất chinh. Hứa Văn Tài chỉ bản trên sổ gấp, cẩn thận báo cáo nội dung cặn kẽ, đại nhân bận rộn, rất nhiều chính vụ tiểu nhân đều cả gan thay đại nhân làm chủ, nhưng cũng có một chút tương đối mấu chốt, ta cố ý đánh dấu, còn xin đại nhân dành thời gian tự mình phê duyệt. Mặt khác, Tấn Vương Tào Hoán bên kia, phái người đến đây, một cái tiên sư dẫn một tên thái giám, nói là muốn phong thưởng đại nhân. Phong thưởng ta? Trần Tam Thạch ngừng tạm, tiếp tục. Nói rất dài dòng. Hứa Văn Tài mời áo bào trắng ngồi xuống, sau đó tại địa đồ trước nói ra, từ khi Tấn, Tiến Nhị Vương cưỡng ép phòng tướng quân về sau, liền bắt đầu tại phương Nam giải lời đồn, nói hiện nay bệ hạ dốc lòng tu đạo, sớm có nhường ngôi tại Tấn Vương chi tâm. Vì vậy, Tấn Vương mới ám sát Tấn Vương, sau đó lại thừa dịp bệ hạ bế quan đối ngoại không biết rõ tình hình, tính cả nghiêm đảng cùng một chỗ cầm giữ triều chính, thậm chí còn muốn giết cha thí quân. Tấn Vương khởi binh, là vì cứu cha, thanh quân chắc. Không chỉ có như thế, bọn hắn còn bắt chước chúng ta Bắc Lương, những nơi đi qua, diệt trừ tất cả linh lúa, còn tuyên bố Bắc Lương không phải phản quân, cũng là Tấn Vương dưới trướng binh mã, là đại thịnh triều trung thần, bây giờ có thể nói là thiên hạ quy tâm. Không nên xem thường nho gia thánh nhân học thuyết, cho người trong thiên hạ mang tới ảnh hưởng, càng không nên xem thường đại thịnh nuôi sĩ 300 năm, trong thiên hạ trung thần số lượng. mà lại nhường ngôi sự tình, tại hoàng đế bế quan không ra tình huống dưới, càng xem càng giống là thật. Một bộ này ngôn tử, trực tiếp đem Tấn Vương nâng thành thiên mệnh sở quy, như thế đến nay, rất nhanh liền có thể thu nạp đại lượng lòng người. Trước đây không lâu, Hứa Văn Tài đã từng nói 10 năm đại kế hùng vĩ sách lược, nhưng này cũng là muốn trọn vẹn thời gian 10 năm, đem đại thịnh vương triều khí số, tại từng tràng chiến sự bên trong chậm rãi tiêu hao sạch sẽ. Mà bây giờ, hết thệ vừa mới bắt đầu. Đại thịnh khí số còn không có tiêu vong. Trần Tam Thạch tiếp nhận Ngọa Long đệ tử Tề Thành ngược lại nước trà, uống một ngụm, hỏi: "Kia chiếu ngươi ý tứ, ngươi cảm thấy cái này phong thưởng ta nhận hay là không nhận? Có lợi có hại?" Hứa Văn Tài tiếp tục nói ra: "Đại nhân đã là quốc công, lại hướng lên phong thưởng, cũng chỉ có thể là khác họ vương, cái này chữ vương không chỉ có đối với đại nhân về sau có tác dụng, đối với tiếp xuống đại nhân muốn tốc chiến tốc thắng cũng có cực lớn trợ giúp. Lấy Bắc Lương vương chi danh xuôi nam, chỉ cần đánh thắng 1 đến 2 trận mấu chốt chiến dịch, liền có thể để thiên hạ các nơi trông chừng mà hàng, không có nửa điểm chống cự ý nghĩ. Về phần thiếu hụt, chính là từ trên danh nghĩa tôi nói, đại nhân vẫn như cũng là thịnh thần chẳng qua là biến thành Tấn Vương đảng, không còn đánh lấy kinh thành cờ hiệu, mà là đánh lấy Tấn Vương cờ hiệu. Tổng thể đến xem, Bất Tài đề nghị đại soái có thể tiếp nhận phong thưởng." Trần Tam Thạch khẽ bước cảm. Lao thư sinh nói không sai. Bản ý của hắn là tốc chiến tốc thắng, mau chóng đánh tới kinh thành Trường An đi, tại triều đình khí số chưa hết tình huống dưới, khó tránh khỏi gặp được rất nhiều chống cự, nếu có thời gian, có thể chậm rãi làm hao mòn. Nhưng Trần Tam Thạch thiếu nhất chính là thời gian. Bất luận như thế nào, đánh trước đến kinh thành đi lại nói. Nghĩ như vậy, hắn đặt chén trà xuống, để Tấn Vương người đến đây đi. Không bao lâu, liền có một tên mãng bảo thái giám đi vào trong trướng, ôm quyền hành lễ về sau, xuất ra màu da cam của chủ, sau đó không có vội vã đi đọc, tựa hồ đang chờ cái gì. Nhưng mà, kia áo bào trắng từ đầu đến cuối an vị tại soái vị phía trên, không có chút nào đứng dậy hành lễ ý tứ. Dựa theo đại thịnh triều quy củ, giám quốc thái tử chiếu thư, không cần đi lễ bái đại lễ, nhưng cũng cần một chân quỳ xuống biểu thị tôn kính. Triệu công công, Hứa Văn Tài mở miệng nhắc nhở, nhà ta đại soái bận rộn quân vụ, còn xin ngươi không muốn chậm trễ thời gian. A, ha ha. Triệu công công cười xấu hổ 2 tiếng, cũng không dám lại tự cao tự đại, cao giọng tuyên đọc nói, hôm nay đỉnh gian thần liền nói, họa loạn triều cương, khiến thiên hạ đại loạn, dân chúng lầm than, Tấn Vương Tào Hoán nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, ban thưởng lục sư, xuất cùng quân nghĩa, ứng tiên thuận lúc, lấy thả xa tác. Do đó, gia phong Lương Châu áo bào trắng Trần Tam Thạch là Lương Châu vương, thống soái Bắc cảnh binh mã, xôi nam nào lấy hung địch, bình định thiên hạ. Bắc Lương vương, khác họ vương. Đại thịnh triều đừng nói là về sau, cho dù là lập nước sơ kỳ, lập xuống lớn hơn nữa công lao, cũng chưa từng có khác họ vương. Ngắn ngủi thời gian mấy năm, trước mặt áo bào trắng từ trong quân đội tiểu tiểu giáo úy, một đường đi đến Bắc Lương vương, không thể bảo là không làm cho người sợ hãi thán phục. Chiếu thư ta đón lấy, thay ta cảm ơn Tấn Vương điện hạ. Trần Tam Thạch khách sáo 2 câu về sau, liền hạ đạt lệnh đuổi khách, ta còn có quân vụ phải xử lý, liền không ở lâu Triệu công công. Vậy liền hy vọng đưa ra, sớm ngày xuất binh xuôi nam nhập quan, điện hạ sẽ ở phương nam hưởng ứng, tranh thủ sớm ngày bình định thiên hạ. Triệu công công nói câu về sau, ngay tại một tên tu sĩ dẫn đầu hạ ngự không mà đi. Long Khánh 76 năm tháng chạp ngày 12. Tấn Vương Tào Hoán sắc phong Lương Châu áo bào trắng là Bắc Lương vương, thiết chế Bắc cảnh binh mã, truyền hịch thiên hạ, từ nay về sau, chính thức cùng triều đình địa vị ngang nhau, lẫn nhau xưng hô đối phương là phản địch. Chương 226, Bắc Lương vương 2, chương 226, Bắc Lương vương 2, lại là một năm mùa đông khắc nghiệt, Bắc cảnh như thường lệ hạ lên bay là tả đại tuyết. Bắc Lương thiết kỵ cũng đến xuất chinh đêm trước. Trên diễn võ trường, tấu vang rung động lòng người quân nhạc. Liên như là ban đầu ở Khánh Quốc, có thể dùng khánh ca đả động Khánh Quốc tướng sĩ, Bắc Lương tự nhiên cũng có chính Bắc Lương ca khúc. Vui lễ tuyệt không phải bèn bèn thanh lâu pháo hoa nơi trốn tiêu khiển công cụ, nếu là dùng đến thỏa đáng, không chỉ có thể gia tăng quân sĩ lực ngưng tụ, an ủi lòng người, cũng có thể cổ vũ sĩ khí, kích phát đấu trí, đây cũng là quân nhạc ý nghĩa. Trước đó, Bắc Lương có khúc, nhưng không có cố định quân nhạc. Bây giờ quân nhạc là Trần Tam Thạch đưa ra, nhưng hắn không thông âm luật, nội dung cụ thể là trước đây Phòng Thanh Vân cùng Hứa Văn Tài hai người cùng một chỗ chơi đùa ra, gần nhất 2 năm khởi sự về sau, Hứa Văn Tài tự mình đem nó định vì Bắc Lương quân vui, dùng cái này đến gia tăng lực ngưng tụ, tên là Bắc Lương phá trận nhạc. Này khúc từ mấy ngàn tên đối nhạc khí cảm thấy hứng thú tướng sĩ diễn đấu, nhạc khí bao quát đàn nhị hồ, tỳ bà, sáo trúc, xích tám, kèn, chống trận, các loại cùng một chỗ giao hưởng mà thành, làn điệu bằng bạc, cổ vũ lòng người, khí thế rộng rãi, quy mô to lớn. Trần Tam Thạch sở dĩ đưa ra muốn rèn đúc quân nhạc, cũng không chỉ là tràng diện trên tác dụng, mà là diễn luyện kỳ binh thiên thư ở trong trận pháp, trong đó có một đạo tên là Huy Hoàng Uy Linh Trấn Hồn trận trận pháp, liền cần dùng đến mừng rỡ, nhưng là không có cụ thể ghi chép cần nhạc phổ và nhạc khí, cũng chỉ đành tiến hành nếm thử. Hắn đi vào trên đài cao, nhìn xem căn cứ phương vị khác nhau sắp xếp ra tướng sĩ, cảm thụ được chữ vật giới chỉ bên trong Huyền Châu phản ứng, phát hiện xác thực có thể dùng, nhưng là Huyền Châu huyền khí số lượng còn chưa đủ. Thiên thư phía trên ghi lại, Trấn Hồn khúc thế nhưng là có thể trực tiếp phá hủy thần hồn siêu cấp đại trận, đương nhiên hắn tiêu hao huyền khí cũng là phi thường to lớn, dưới mắt coi như có thể bố trí ra, huyền khí cũng không đủ dùng. Trong thiên thư trận pháp hoặc là dựa vào thiên địa linh khí, hoặc là liền cần huyền khí đến trèo chống thi triển, huyền khí càng nhiều, uy năng cũng liền càng lớn. Từ khi Trần Tam Thạch thực tế khống chế Bắc cảnh Bà Châu về sau, huyền khí tích xúc liền càng lúc càng nhanh. Cứ theo đà này, sớm tối có thể dùng ra càng trận pháp cường đại, tỉ như ban đầu ở Hổ Lao Quan Ngân Tùng Nhai Thập Bát Minh Đinh Cuộn Lôi trận chỉ có thể triệu hoán giải rác số đạo thần lôi, nhưng nếu là có đầy đủ huyền khí, hoàn toàn có thể một mực vỗ xuống. Lại tỉ như những cái kia nhìn huyễn hoặc khó hiểu, có thể chân chính để thiên địa sinh ra dị tượng, tiếp dẫn tinh tú oanh kích đại địa trận pháp. Dựa theo nói như vậy, lần này khởi nghĩa thật đúng là lên đúng rồi. Theo thực tế khống chế cương vực mở rộng, trận tam thạch có thể dùng ra quân trận cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Một khúc rộng lớn bằng bạc, khí thôn sơn hà Bắc Lương phá trận nhạc kết thúc về sau, Nam Trinh đại tế cũng chính thức bắt đầu. Bắc Lương quân bây giờ có được Chu Tức Doanh, Thanh Long Doanh, Thiên Lăng Doanh, Trấn Tiêu Doanh, Bắc Phủ Doanh, Thiên Sách Doanh, Đại Kích Doanh, An Sơn Doanh, Hồng Trạch Doanh chín đại doanh, cộng thêm trên Vũ Châu, Nhạn Châu nơi đó đầu hàng vệ sở binh mã, tổng cộng có thể dùng binh mã đạt tới 18 vạn. Trong đó, Thiên Sách Doanh cùng Nhạn Châu vệ sở quân đội, như cũng lấy chút ít binh lực trấn thủ dễ thủ khó công kiếm môn hạ cốc. Tây Tể trước đó mấy năm bên trong, liền nhiều lần bị thương nặng, bị áo bào trắng bức lui đến Minh Châu về sau, liền triệt để từ bỏ Bắc Lương, ngược lại toàn lực đi tiến đánh Mang Sơn tổ mạch. Còn lại 15 vạn đại quân đều trấn binh tại Kỳ Lân Sơn bên ngoài, ngày đêm sửa gấp sản đạo, làm ra muốn toàn lực tiến đánh Xuân Thu phụ tư thế. Nam Trinh chính thức bắt đầu. Kinh thành, Trung Giáp Điện, Tân Vương bọn người cơ hồ là liên tiếp không ngừng mà xử lý đến từ từng cái phương hướng chiến báo. Cũng may tuyệt đại đa số đều là tin chiến thắng. Nam Vương Mặc Lão cùng Từ Tiên Sư tin chiến thắng, chạm địch 3.000, chạm tướng 2 viên, thu phục phương Nam toàn cảnh. Mang Sơn tổ mạch tại Lăng Gia Lão tổ cùng đồng hiệu sơ tướng quân dẫn đầu hạ liền chiến liền thắng, chạm địch hơn bạn. Khương Nguyên Bá đại soái cùng Thăng Vân Tông Tiên Sư thuận lợi tại Lai Châu bên ngoài Đồng Nam phủ ngăn chặn lại Đông Khánh tiến công. Tề Vương cực kỳ vui mừng, liên tục đối bây giờ binh bộ thượng thư Tảng Dương, Mục Lao không hổ là cùng Tôn Tượng Tông cùng đi ra khỏi người tới, tại ngài bố trí dưới, ngắn ngủi không đến nửa năm liền ổn định đại cục. Mục Phùng Xuân riêng có độc sĩ danh sưng, nhất am hiểu đùa bỡn độc kế. Lần này thiên hạ đại loạn về sau, hắn nhận nhiệm vụ lúc Lâm Nguy đảm nhiệm binh bộ thượng thư, nhiều lần dùng ra độc kế châm ngòi lòng người, nếu như không phải có chút khó nghe, hoàn toàn có thể nói là binh gia chi độc nói mọi người. Ha ha. Mục Phùng Xuân chỉ là cười như không cười nói ra, lão hủ đã làm đến tàn trong gió, còn có thể là triều đình tập trung, là lão hủ binh hạnh. Điện hạ, Bắc Lương có tin tức. Ngay tại liên tiếp không ngừng mà tin chiến thắng về sau, một đạo rõ ràng không giống với trước đó ngựa khí vang lên. Một tên thị vệ vội vàng hấp tấp đi vào trong điện, trước đây không lâu, Tấn Vương tự xưng trong tay có nhường ngôi chiếu thư, sau đó lại sát phong Trần Tam Thạch là Bắc Lương khác họ Vương, bây giờ Trần Tam Thạch bờ di tập kết 15 vạn đại quân, trần binh tại Kỳ Lân Sơn bên ngoài sửa gấp sản đạo, chuẩn bị tiến đánh Xuân Thu phủ, xôi nam nhập quan Trung Nguyên. Lời vừa nói ra, mới lòng một hơi đám quan chức lần nữa đem tim nhảy tới cổ rồi. Áo bào trắng, Trần Tam Thạch, 15 vạn đại quân. Cái này ba cái từ ngữ tổ hợp lại với nhau ý vị như thế nào, bọn hắn tất cả mọi người trong lòng đều rõ rõ ràng ràng. Hoang đường. Tần Vương Lôi Đình tức giận nói, trước đây lập quốc thời điểm, Thái Tổ liền cùng Kỳ Lân các đại tướng ước định rõ ràng không phải họ Tào mà xương vương giả, thiên hạ tổng chu diệt. Ta đại thịnh triều, khi nào đi ra khác họ Vương? Cái này Giang Sơn, là ta tạo ra Giang Sơn. Lão Lục hắn vì giành đại vị, đơn giản không từ thủ đoạn đáng hận đến cực điểm. Đối với phẫn nộ của hắn, Tề Vương thì là sầu lo càng nhiều. Mục Lão, Nghiêm đại nhân, Trần Tam Thạch từ khi tham quân đến nay chưa bại một lần, ban đầu ở Hổ Lao quan càng là lấy 3.000 huyền giáp đại phá Nam từ 10 vạn đại quân, hiện trong tay hắn có 15 vạn đại quân, vạn nhất thật làm cho hắn đánh vào con đến, nên như thế nào cho phải? Tề Vương điện hạ lại không muốn bối rối. Mục Phùng Xuân nhìn chăm chú xa bàn, an ủi tất cả quan viên cảm xúc. Lão phu đã từng đứng tại Bắc Lương góc độ suy nghĩ qua rất nhiều đối sách, tỉ như cùng Đông Khánh hợp tác, tỉ như tại Bắc Lương ẩn nút 10 năm nghỉ ngơi dưỡng sức các loại, nhưng duy chỉ có tiến đánh Xuân Thu phủ là một đầu chú định tử lộ. Mục Lao nói không sai, Tần Vương tự thân cũng là người tập võ, ngày thường cao lớn thu kịch, đã từng cũng là lãnh binh đánh trận người, thẳng đến về sau bị trước thái tử lấy đi binh quyền mới không thể không toàn thân tâm xử lý chính sự. Hắn nhìn xem xa bản trên Xuân Thu phủ, bản vương nhìn Trần Tam Thạch là chó cùng rất dậu, trừ khi hắn có thể mang theo Bắc Lương quân cùng một chỗ từ trên trời bay qua, bằng không mà nói liền đợi đến chết tại Kỳ Lân Sơn đi. Về phần hắn một cái đánh trận hảo thủ, lần này vì sao lại đi một bước như vậy cơ dở? Nguyên nhân rất đơn giản, hắn đang sợ bản vương phụ hoàng. Phụ hoàng xuất quan này, toàn thiên hạ loạn thành tặc tử diệt vong thời điểm, còn đang bế quan Long Khánh hoàng đế, thành trong lòng mọi người thuốc can thần. Không sai. Áo bào trắng luôn cuống, người hoàng hốt liền sẽ phạm sai lầm, hoặc là nói, chính hắn cũng rất rõ ràng một bước này là nước cờ thua, nhưng là không đi không được. Tần Vương tiếp tục nói ra, cho nên hắn ra hôn chiêu cũng là tất nhiên, tất cả mọi người không cần lo lắng, chúng ta cần phải làm là nghĩ biện pháp cam đoan lương thảo cung ứng, sau đó chỉ cần chờ lấy ta cựu đệ tin chiến thắng là được. Đám quan chức chậm rãi chấn định lại, nhưng nơi hẻo lánh chỗ, rõ ràng ngay từ đầu nhất là bình tĩnh tỉnh táo binh bộ thượng thư Mục Phùng Xuân, lại là nhìn xem xa bản thân sắc càng thêm nghiêm trọng. Kẻ làm tướng tối kỵ không có lòng dạ, đem cảm xúc biểu lộ ra. Hắn làm trước đây Tôn Tượng Tông dưới trướng đệ nhất nhu sĩ, như thế nào lại không minh bạch. Trên thực tế, Mục Phùng Xuân trong lòng cảm thấy bất an. Chương 226, Bắc Lương Vương 3, chương 226, Bắc Lương Vương 3, chẳng lẽ thật cùng Tần Vương điện hạ nói tới, Trần Tam Thạch sợ. Hắn sợ bệ hạ xuất quan, dẫn theo Long Nguyên kiếm tự mình đi Lương Châu, cho nên không thể không bí quá hóa liều. Có khả năng này, mà lại rất lớn. Nhưng một lần lại một lần xuất kỳ chế thắng, không thể không khiến Mục Phùng Xuân coi trọng, đồng thời đổi vị suy nghĩ, đổi lại hắn là Trần Tam Thạch, làm như thế nào cầm xuống Xuân Thu phủ tòa này gần như không có khả năng công phá hùng quan đừng nói. Xuân Thu phủ, thành này xây dựa lưng vào núi, cơ hồ tương đương với vắt ngang tại chợt hẹp hẻm núi ở giữa, hoàn toàn phá hỏng Lương Châu đường ra, bởi vậy danh xưng Bắc cảnh khóa sát, Trung Nguyên cửa ra vào. Lang Vân, Đạo Huyền, Trấn Nam Vương, Lý Hạc, lại thêm 20 vạn trung nguyên binh mã, giờ phút này toàn bộ hội tụ ở đây. Trung quân đại trướng bên trong, Trấn Nam Vương Tảo Vênh sắc mặt thâm trầm nhìn qua trước mắt địa đồ. Báo, một tên sĩ tốt đến đây báo cáo, Bắc Lương 15 vạn đại quân đều trưng bày tại Kỳ Lân Sơn bên ngoài, ngày đêm sửa gấp sản đạo, cơ hồ đến bất kể chi phí trình độ. Hừ. Nghe vậy, Lý Hạc hừ lạnh một tiếng, lão phu tự mình dẫn đầu mấy tên đạo hữu, đi đem sản đạo hủy chính là, hắn sửa tốt một lần liền hủy một lần, để bọn hắn vĩnh viễn cũng không ra được Kỳ Lân Sơn. Không. Trấn Nam Vương Tảo Vênh đưa tay bắt bỏ, để bọn hắn tới. Cái này, Lăng Vân nhắc nhở, cái này chỉ sợ không ổn đâu. Không có cái gì không ổn. Đạo Huyền nhìn ra ý đồ của đối phương, Tào đạo hữu đây là chuẩn bị đem đối phương bỏ vào đến, dẫn dụ bọn hắn công thành chịu chết mà thôi. Chúng ta Xuân Thu phủ thành cao kiên cố, phía sau lương đạo càng là gối cao không lo, ta lại tại trên tường bày ra trận pháp, coi như thả bọn họ qua Kỳ Lân Sơn lại có thể như thế nào, đừng nói là 15 vạn đại quân, liền xem như 30 vạn đại quân, cũng thế nhưng chúng ta không được. Chỉ cần phòng thủ tới mấy tháng, bên cạnh Đông Khánh khẳng định liền sẽ kìm nén không được, tiến về tiến đánh chiếm cứ Lương Châu, đến thời điểm bọn hắn sẽ xa vào đến tiến thối lưỡng nan chi địa, chỉ cần tại trong lúc bối rối ra đương nhiệm gì sai lầm, liền sẽ bị chúng ta ăn một miếng rơi. Tào đạo hữu, tại hạ phân tích đúng hay không? Trấn Nam Vương Tào Vênh làm người kiệm lời ít nói, không có trả lời, chỉ là ngầm thừa nhận. Ha ha, đạo huyền vuốt râu, cười nói, xem ra tại hạ vẫn là rất có mấy phần lãnh binh thiên phú ở trên người. Ngươi lại đi bắt gấp bảy trận. Trấn Nam Vương Tào Vênh ăn nói có ý tứ, kéo lấy một thanh không có phong nhận, độ dày khoảng chừng thủ trưởng rộng lớn đao, chậm rãi đi ra thành lâu, đi vào trên tường thành, ngắm nhìn phương xa Kỳ Lân Sơn, sát ý càng thêm nồng đậm. Đây là Đoạn Tuyệt Võ đạo chi lộ thủ, đối với hắn mà nói, so giết người phụ mẫu huyết hải thâm cửu còn muốn càng thêm thâm hậu. Một cái Trần Tam Thạch, một cái Phòng Thanh Vân. Hai người kia, xuất chinh lần này, cho dù chết, liền xem như quan hải đều không tuân thủ, hắn cũng muốn liều chết giết chết người này. Trong gió tuyết, Kỳ Lân Sơn sản đạo, rốt cục tu sửa xong xuôi. Bắc Lương Vương Trần Tam Thạch tự mình tiên phong, dẫn Hồng Trạch doanh cộng thêm đại kích doanh bộ phận tướng sĩ, tổng cộng 2 vạn binh mã, lục tục ngo ngoe vượt qua sản đạo, ven đường cũng không có gặp được bất luận cái gì cản trở cùng ảnh hưởng. Thật sự là kỳ quái. Tống Quế Chi theo bên người, ngay từ đầu, bọn hắn mỗi ngày đều sẽ có tu sĩ tới phóng thích pháp thuật phá hư song sạn đạo liền chạy, làm sao đột nhiên liền ngủ, không quan tâm rồi. Bởi vì bọn hắn cố ý. Ngọa Long đệ tử Tề Thành giải thích nói, bọn hắn có lòng tin, để chúng ta trong khoảng thời gian ngắn không cách nào đánh xuống Xuân Thu Phủ, cho nên liền nghĩ dụ địch xâm nhập chờ đến chúng ta phía sau không hư về sau, Đông Khánh tất nhiên sẽ thừa lúc vắng mà bảo, đến thời điểm chúng ta nghĩ rút lui, bọn hắn lại đoạn sạn đạo, sẽ chết tại Kỳ Lân Sơn trong túi áo. Hừ. Ngụy Huyền hừ lạnh một tiếng, lão phu ngược lại là muốn nhìn bọn hắn có phải thật vậy hay không có thể đánh như vậy. Hai vợ chồng hắn cũng đều đột phá đến chân lực cảnh giới, là đáng quý sức chiến đấu, mà lại mấy lần to to nhỏ nhỏ chiến sự biểu hiện bắt đầu đều rất là liều mạng, có thể chịu được trọng dụng. Tiểu tử cả gan muốn hỏi Ngụy tướng quân một câu. Tề Thành cung kính nói, tiểu tử nghe nói Ngụy tướng quân cùng chúng ta Bắc Lương Vương kỳ thật bất quá gặp mặt một lần, từng có một chút giao dịch, mà lại cũng không phải này phương thế giới người. Ngươi là muốn hỏi lão phu tại sao muốn thay Trần huynh bán mạng a? Ngụy Huyền nhìn xem đối phương ngầm thừa nhận, sờ lấy chòm râu cười nói, ban đầu ở quan độ Trần huynh đệ dẫn chúng ta liều chết bán mạng, kết quả các ngươi triều đình không chỉ phía sau đâm đao không nói, còn muốn xuống tay với hắn, lão phu thật sự là không có nhìn, thế là liền muốn giúp trên một tay. Về phần về sau, cũng không có quá nhiều nguyên nhân, chính là đi theo Trần huynh đệ cùng một chỗ diệt trừ linh lửa, trong lòng sảng khoái. Hắn khi còn bé liền theo Giang Tả thất hiệp tập võ, về sau đi theo các lộ đại hiệp tập võ, nửa đời giang hồ, lĩnh ngộ được hiệp chi đại giả vì nước vì dân chân lý, về sau liền trấn thủ thành trì, cả đời đều lành nghề hiệp trượng nghĩa. Nhưng thẳng đến tiến về tu tiên giới sau, Ngụy Huyền liền không lại có được hành hiệp trượng nghĩa năng lực. Hắn đã từng nhìn xem tu sĩ lấy hài hước ngược sát phàm nhân làm bùi thú, cũng nhìn xem tông môn ép buộc bách tính tại trong ruộng trồng trọt một nửa linh lúa, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ có thể nhìn xem, có thể nói là hậm hực thành thật. Thằng đến đi vào Đông Thắng Thần Châu về sau, tận mắt nhìn xem áo bào trắng từ trong ruộng rút ra linh lúa, lại giết Thăng Vân Tông đệ tử, mới biết rõ, tại cái này đại thiên thế giới, lại có một cái địa phương, có người tại phản kháng. Ngụy Huyền tự nhận vô vọng tại cuối cùng vài chục năm thọ nguyên bên trong đột phá đến chân lực phía trên, liền quyết định cùng phu nhân cùng một chỗ, dùng còn sót lại thân thể, làm một chút hiệp việc. Thì ra là thế. Tề Thành như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nghĩ không ra trên thế giới này thật sự có người đơn thuần là vì đại nghĩa. Hai vạn quân tiên phong tại thời gian 10 ngày bên trong, lục tục ngo ngoe vượt qua Kỳ Lân Sơn sản đạo, đi vào chân núi dễ thủ khó công chi địa, xây dựng cơ sở tạm thời. Toàn quân theo ta công thành. Trần Tam Thạch ra lệnh một tiếng. Xuân Thu phủ trên tường thành, Bắc Lương quân xuyên qua Kỳ Lân Sơn tin tức rất nhanh liền truyền tống đến nơi đây. Báo, Trần Tam Thạch tự mình xuất lĩnh tiên phong đại quân ở ngoài thành 80 dặm chỗ xây dựng cơ sở tạm thời về sau, đã thẳng đến cửa thành mà đến rồi. Quả nhiên, Lý Hạc nói ra, nay tặc tử cùng các ngươi dự liệu, trước tiên ở ngoài núi lấy chút ít binh mã an doanh cắm trại giữ gìn sạn đạo lương thực chuyển vận an toàn, sau đó liền muốn đến đây tiến đánh chúng ta. Đạo Huyền đạo hữu, ngươi đều chuẩn bị xong. Chỉ gặp Đạo Huyền tán nhân khoanh chân ngồi dưới đất. Tại bên cạnh hắn, bày đầy nhiều loại cờ xí, trận bàn cùng linh thạch, đã tính trước nói ra, ta đã bày ra kim trung trận cùng xuân thu phụ tường thành nối liền thành một thể. Trận này là nhất giai thượng phẩm trận pháp, có thể làm cả tòa thành trì tường thành đều nhận bảo hộ, cho dù là cục bộ lọt vào hư hao, ta cũng có thể nhanh chóng chữa trị. Liền xem như để bọn hắn đục tường, cũng muốn đục trên 10 ngày nửa tháng, có thể nói là vững như thành đồng. Thiên Tư trận pháp đâu? Lăng Vân cẩn thận nói ra, nếu là Trần Tam Thạch xuất ra thiên thư trận pháp, chúng ta cũng cần có biện pháp ứng đối mới là. Cái này gấp không được. Đạo Huyền tán nhân nói ra, chủ bị cỡ lớn thiên thư quân trận, cần hao phí cực kỳ hải lượng trận kỳ cùng linh thạch các loại tài liệu, những này đồ vật đều là từ tông môn xin tới, đủ là đủ, nhưng còn cần ta từng cái đem nó khai quang chờ đến ta bắt môn kim tỏa khốn tiên trận sau khi thành công, liền có thể thử nghiệm đi vây giết Trần Tam Thạch, trước đó, chúng ta thủ vững thành trì là đủ. Trong thiên thư trận pháp, động một tí cần mấy ngàn thậm chí trên vạn người, căn bản cũng không phải là đơn độc tu sĩ có thể gồng gánh nổi, nhưng là đối với tông môn tới nói, cũng là một bút không nhỏ chi tiêu. Thật không biết rõ cái kia Trần Tam Thạch trong tay đến cùng có cái gì pháp bảo, vận dụng lại là cái gì lực lượng, lại có thể lách qua linh thạch cung cấp linh khí, không có chút nào chi phí thôi phát ra đại trận, suy nghĩ kỹ một chút, đơn giản không thể tưởng tượng. Ùng ùng ùng. Ngay tại mấy người giữa lúc trò chuyện, thành trì đột nhiên rung động, đã có thể nhìn thấy nơi xa trắng xóa đại địa, dần dần bị một mảnh đen như mực thủy triều bao phủ, kia là Bắc Lương quân tướng sĩ. Đông đông đông. Đã sớm có chỗ chuẩn bị xuân thu phủ bên trong vang lên trống trận, tất cả trung nguyên các tướng sĩ nhao nhao giơ tay lên bên trong binh khí, tại trên tường thành trận địa sẵn sàng đón quân địch. Giờ này khắc này, rõ ràng trống trận, tiếng vó ngựa bên tai không dứt, nhưng ở địch ta song phương cảm giác bên trong, lại giống là yên tĩnh đến cực hạn, kiềm chế đến cực hạn, phản phất trong hư không có lực lượng vô hình tại tiếp tục, thẳng đến song phương quân kỳ đồng thời huy động, cố lực lượng này thỉnh thịch bộc phát. Chương 226, Bắc Lương Vương, 4, chương 226, Bắc Lương Vương, 4, người bắn nỏ. Phát xạ. Xe bắn đá. Đại chiến hết sức căng thẳng. Mưa như chút nước như mưa to mũi tên hiện ra đường cong từ bầu trời trượt xuống, đều bị Bắc Lương quân nhất phía trước tấm chắn binh cùng khí giới công thành ngăn lại, từng khối cự thạch từ Bắc Lương quân phía sau ném mạnh mà ra, tựa như núi cao không ngừng nện trên Xuân Thu phủ. Nhưng mà, ngay tại những này cự thạch rơi xuống trong nháy mắt, Xuân Thu phủ trên tường thành, vậy mà có thể là sáng lên từng tầng thật mỏng màu vàng kim bình chướng, đem trọn tòa thành trì phù hộ trong đó. Ầm ầm, từng khối cự thạch nổ vỡ nát, nhưng là tường thành lại bình yên vô sự. Đến tiếp sau lửa mũi tên, dẫn đầu đến công thành xe các loại, cũng đều là đồng dạng tình huống, bất luận như thế nào anh tặng, đều bị màu vàng kim bình chướng dễ như trở bàn tay cách trở bên ngoài, không có cách nào đối tượng thành bản thân tạo thành bất luận cái gì tính thực chất tổn thương. Xuân Thu phủ tại tuyết lớn đầy trời kim quang rạng rỡ, chân chính bưng như thành đồng. Là trận pháp. Ngụy Huyền lúc này nhận ra, xem ra bên trong thành còn có trận pháp sư tại. Hắn lúc này giơ lên cao cao trong tay cự nhận, ra hiệu sau lưng các huynh đệ chậm dần tiến công tốc độ. Đen nghị thủy triều bên trong, chỉ có một đạo thân ảnh màu trắng nhất kỵ đầu tiên, hóa thành tàn ảnh thẳng đến lấy thành trì mà đi, trong nháy mắt liền đến năm trong vòng trăm bước, linh quang lóe lên. Trong tay chính là xuất hiện một chương màu vàng kim đại cung, trên đó tuyên khắc lấy huyền diệu phù văn, dây cung kéo ra thời điểm, phát ra ùng 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 tiếng vang liên đối lấy tung bay gió tuyết đều tại phía trước hội tụ, dần dần hình thành một cơn lốc xoáy. Trấn Nam Vương Tào Bành đã sớm biết rõ áo bào trắng thiện cung tiễn, nhưng vị dị chính là, hắn cũng không có từ tay của đối phương trên cùng trên dây cung nhìn thấy cung tiễn, từ đằng xa nhìn rõ ràng là trống không. Ông, rốt cục, kéo căng đầy dây cung trở lại vị trí cũ. Tại áo bào trắng trước người, chân lực tầng tầng cuộn cuộn, thích xúc đã lâu băng tuyết phong bạo đột nhiên bắn ra, bay ra hơn 10 trượng về sau, băng tuyết phong bạo bắt đầu cấp tốc hòa tan, trong khoảnh khắc liền hóa thành nước đá, sau đó lại tại cực nóng dưới nhiệt độ hóa thành khói trắng, một đầu màu đỏ thấm hỏa long đột nhiên từ đó chui ra, mang theo quần quần uy năng, bất quá bỗng nhiên ở giữa liền đến trên tường thành. Trấn Nam Vương Tảo Bành sớm đã chờ đã lâu, hắn lịch luyện hô hấp pháp thi triển ra, thể nội phần dưới bắt cảnh thần một cái tiếp theo một cái thức tỉnh, trong tay vô phong khoát đao tại tuyết mênh mông bên trong tách ra nồng đậm hắc khí. Sát khí. Hắn nguyên bản tu luyện chính là kim hành hô hấp pháp, lúc đầu thôi phát ra hẳn là kim hành chất lực, kết quả trời xui đất khiến phía dưới biến thành sát khí chất lực, nhưng cũng chính vì vậy, ẩn chứa trong đó lực lượng còn muốn vượt qua bình thường chân lực sơ kỳ, một đao đánh xuống, trực tiếp tại mênh mông tuyết màn ở trong chém ra một mảnh sáng sủa hư không, sau đó ầm vang cùng hỏa long đụng vào nhau. Giang có sau một lát, hỏa long sụp đổ, nhưng là trong đó còn có một viên màu bạc hạch đảo lớn nhỏ hạt châu, mặt ngoài phủ văn một đạo tiếp lấy một đạo sáng lên, tiếp theo bộc phát ra hải khiếu linh lực. Kim cung ngân đạn. Bù bù. Trấn Nam Vương Tảo Vanh cứ thế mà là bị chấn động đến lui lại nửa bước. Cùng lúc đó, Trần Tam Thạch nương tựa theo tọa kỵ thần tốc, đã vọt tới ngoài cửa thành. Chiến mã tê minh. Hắn khống chế lấy bạch câu nhảy lên một cái đi vào cao mấy trượng giữa không trung, sau đó tại trong nháy mắt đem thiên tầm thu nhập trong túi chứa đồ, dưới chân thay vào đó là phi hành pháp khí, trong tay kim cung ngân đạn cũng thay đổi thành long đạm lượng ngân thương. Một thương đưa ra, liệt diễm cuồn cuộn, như mặt trời ban trưa. Trấn Nam Vương Tảo Vanh nghiêm nghị không sợ, gầm thét cầm lên vô phong khoát đao nện xuống, cuồn cuộn sát khí tựa như một tòa hắc sơn núi cao. Oanh, cả hai chạm vào nhau, chân lực khuấy động ra, ở xa mấy chục bước có hơn binh lính đều bị tung bay ra ngoài. Nhưng cùng lúc đó, còn lại ba người cũng từ từng cái phương hướng bao bọc mà tới. Võ đạo thế gia Lăng Vân trong tay cầm một thanh nhuyễn kiếm, tại thủy hành hô hấp pháp gia chỉ phía dưới, vốn là kim loại chế tạo mũi kiếm triệt để hóa thành mềm mại dòng nước, nhu bên trong lại dẫn cương mãnh, rơi vào trường thương phía trên. Thủy hỏa bất dung, lẫn nhau triệt tiêu, xì xì. Khói trắng rất nhanh liền bao phủ phương viên mấy trượng. Mà đạo huyền tán nhân thì là hai tay bấm niệm pháp quyết kích hoạt đã sớm chuẩn bị kỹ càng trận pháp, từng đạo màu vàng kim xiềng xích tựa như long mãng hướng phía áo bào trắng quấn quanh mà đi. Cuối cùng, đã từng ăn vào qua trúc cơ đan, đạt tới luyện khí tầng 16 cảnh giới, pháp lực thâm hậu vô cùng Lý gia tu sĩ Lý Hạc, cũng tế ra chính mình bản mệnh phi kiếm, một kiếm đánh xuống, khai sơn liệt hải. Tiểu tặc, nhận lấy cái chết, động tác mau lẹ ở giữa. Trần Tam Thạch con ngươi tóe liệt diễm, trên người hỏa hành chân lực lần nữa kéo lên, trực tiếp đem Lăng Vân cùng Trấn Nam Vương Tảo Vành đánh văng ra, sau đó quét ngang thiên quân, lửa cung xẹt qua, hòa tan băng tuyết đồng thời đem trong trận pháp triệu hoán đi ra xiển xích toàn bộ đập nát, sau đó tại Lý Hạc phi kiếm rơi xuống trước một khắc mới hoành thương đón đỡ. Đông, một tiếng vang thật lớn. Địch ta song phương, chỉ thấy mới công lên thành tường áo bào trắng, đang gây công phía dưới lại bay ngược về số ngoài trăm bước, tại rơi xuống đất trước một khắc mới thao túng phi hành pháp khí ổn định thân hình. Ngoài ý liệu là hắn không có ngóc đầu trở lại, mà là thay đổi phương hướng, hướng phía nơi xa bay đi, rất nhanh liền biến mất tại mênh mông tuyết màn ở trong. Bắc Lương quân cũng vang lên bây giờ thủ bình kèn lệnh. Trận này báo tố tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Vẹn vẹn ngắn ngủi sau khi giao thủ, hết thể liền một lần nữa bình tĩnh lại. Trên tường thành, Trấn Nam Vương Tào Vanh suýt nữa kìm nén không được đuổi theo xúc động. Tào đạo hữu tỉnh táo a. Đạo Huyền tán nhân khuyên nói ra, bên trên có câu nói gọi là giặc cùng đường chớ đuổi, người này âm hiểm xảo trá, rất có thể là tại dẫn chúng ta ra khỏi thành. Tào Vanh tự nhiên minh bạch đạo lý này, cuối cùng vẫn là khống chế lại cảm xúc. Kẻ này sớm nên tru sát. Một kích giao thủ, Lý Hạc liền cảm nhận được đối phương lợi hại. Ở đây bốn người, trong đó Tào Vanh lịch luyện, chính mình lại là luyện khí tầng 16, trên lý luận tới nói đều mạnh hơn tại đối phương mới đúng, có thể hắn có thể cảm giác được, nếu là đơn đả độc đấu, chỉ sợ không có một cái nào là áo bào trắng đối thủ, hoàn toàn là dựa vào liên thủ mới đem áp chế. Cũng may, có thể giữ vững. Thủ thành sách lược là đúng. Lăng Vân cảm khái nói, người này thương pháp lăng lệ vô cùng, cho dù là tại tu tiên giới cũng chưa từng gặp qua. Thôi, kia thủ thành là được. Tào Vanh võ si không giả, nhưng những năm này có thể trấn thủ phương Nam, tự nhiên cũng không phải ngu xuẩn, hắn trầm giọng nói, mới giao thủ, chẳng qua là bọn hắn thăm dò thôi, không lâu sau đó, hẳn là còn sẽ có đại quân xuôi Nam Kỳ Lân Sơn, thẳng điện ập kết 15 vạn đại quân, hắn lại dùng ra thiên thư trận pháp về sau, mới thật sự là ác chiến. Cũng may, chúng ta lương thảo có thể liên tục không ngừng đưa vào Xuân Thu Phủ, chỉ cần dựa vào thành này kéo dài thời gian, không ra trong ngày, quân địch tự tan. Đến thời điểm lại tùy thời mà động, lấy đi người này mặc chó. Đạo Huyền huynh này, còn hy vọng ngươi nhanh chế tác trận kỳ, sớm ngày vận dụng ra thiên thư trận pháp mới tốt. Đây là tự nhiên. Đạo Huyền lúc này tiếp tục đẩy nhanh tốc độ. Bốn người thân phận địa vị đều không giống nhau, nhưng giờ phút này chung sức hợp tác, trong lòng chỉ có một mục tiêu, đó chính là kéo Tử Bạch Bảo. Bắc Lương quân, trung quân đại tướng tốt một cái vững như thành đồng. Cùng Trần Tam Thạch dự liệu, Xuân Thu Phủ đúng là trong thời gian ngắn căn bản không có khả năng đánh xuống thành trì. Vậy liền dựa theo nguyên kế hoạch tiến được chưa? Hắn hạ lệnh, truyền lệnh Hứa Văn Tài, toàn quân lập tức xuất phát tiến về Vân Châu, cần phải tại quy định thời gian bên trong công phá Vân Châu, tại Xuân Thu Phủ lương thảo đoạn tuyệt về sau, từ Đông Dực đến giáp công Xuân Thu Phủ. Ngụy Huyền có chút lo âu nói ra, Trần huynh đệ vẫn là phải mang theo vẹn vẹn 7000 người, treo đeo lội suối đi thủ Hồng Đỗ Phủ. Như thế tất sẽ gặp phải 20 vạn đại quân phản công, có thể quá mạo hiểm hay không chút? Tiếp tục lưu lại chính diện mới thật sự là mạo hiểm. Trần Tam Thạch định ra sách lược về sau, liền chưa từng có giao động qua, ý ta đã quyết, chấp được chưa? Xuất lĩnh 2 vạn quân tiên phong, cùng vừa rồi ngắn ngủi công thành chiến, cũng chỉ bất quá là dùng để mê hoặc đối phương biểu tượng mà thôi, chân chính đại quân đã sớm âm thầm xuất phát hướng U Châu, chỉ còn chờ quân lệnh vừa đến, liền toàn quân xuất kích. Đây là minh tu sản đạo, mà lại lần công thành này, cũng coi là một lần dò xét, từng cái phương diện thăm dò, bao quát thủ đoạn của đối phương, cảnh giới. Bốn người này, cảnh giới trên giấy đến xem đều còn cao hơn hắn, cái kia cao tuổi tu sĩ, thậm chí vượt xa luyện khí viên mãn. Còn có Tào Đanh, tứ sư minh về sau tại trong thư tín đề cập tới, hắn giao cho triều đình lòng kinh là ngã, không ít địa phương đều từng dở trò. Nhưng chính là rối loạn công pháp, Tào Vanh vậy mà đã luyện thành, mà lại ngưng luyện ra tới chân lực cũng 10 phần ngang ngược. Thật sự là thế gian chi lớn không thiếu cái lạ. Mặt khác, bọn hắn còn có một tên trận pháp sư. Đây mới là Trần Tam Thạch hơi có chút lo lắng. Bởi vì ý vị này, thiên thư ở trong trận pháp, có khả năng bị triều đình dùng đến. Cho nên liền càng thêm không thể mang xuống. Tốt à. Ngụy Huyền không có quyết nhiều, chỉ là chờ lệnh nói, không bằng dạng này, ta và ngươi cùng đi thủ Hồng Đô. Bọn hắn dù sao có chân đủ 200.000 người, mà lại Xuân Thu Phủ bên trong bốn người kia, cảnh giới tu vi cũng đều mạnh hơn so với ngươi, vừa rồi giao thủ nhẹ nhõm đem ngươi đánh lui, lão phu cảm thấy vẫn là thêm một người nhiều một phần lực lượng. Không được, Vân Châu chân lực võ giả không đủ, Hứa Văn Tài cần ngươi. Trần Tam Thạch nói ra, về phần Hồng Đô, ta một người là đủ. Mới giao thủ, hắn đúng là rơi vào cực lớn hạ phong, nhưng cũng chưa chết, chỉ cần có thể chống đỡ xuống dưới, liền có cơ hội chống đến thắng. Đây là bọn hắn Bắc Lương duy nhất cơ hội, chỉ có an bài như thế mới có thể dùng tốc độ nhanh nhất nhập quan, sau đó một trận chiến đóng đô Trung Nguyên, giết tới kinh thành đi, lấy hoàng đế lao nhi mạng chó. Tốt nhất là có thể bởi tại đối phương trước trúc cơ. Vinh gia, xưa nay không có thể làm dân cờ bạc, nhưng khi trong tay thẻ đánh bạc không đủ, nhưng lại nhất định phải lấy nhỏ thắng lớn thời điểm, cũng chỉ có được ăn cả ngã về không. Quân lệnh rất nhanh truyền đạt đúng chỗ. Ngay tại Xuân Thu phủ quân coi giữ trận địa sẵn sàng đón quân địch chờ đợi lấy lần tiếp theo thảm liệt công thành thời điểm, U Châu 13 vạn đại quân lại là bỗng nhiên thay đổi phương hướng, binh phong trực chỉ Vân Châu. Chương 227, thần binh trên trời rơi xuống. Một, chương 227, thần binh trên trời rơi xuống. Một, nguyên bản tụ tập bên ngoài, làm bộ muốn đi vào Kỳ Lân Sơn tiến đánh Xuân Thu phủ 13 vạn đại quân, đột nhiên thay đổi phương hướng, binh phong trực chỉ Vân Châu. Kỳ Lân Sơn bên ngoài quân tiên phòng thì là bày ra nghi trận. Cái gọi là nghi trận, chính là tại đầy trời trong bão tuyết, khiến mấy ngàn người đẩy chiếc xe tại sạn đạo nộp lên thay đi tới đi lui, nhìn có càng ngày càng nhiều người tiến vào sân cốc, nhưng kỳ thật tới lui lui chính là như vậy một số người. Mà Trần Tam Thạch bản thân, từ Hồng Trạch doanh ở trong chọn lựa 7000 tướng sĩ, tại trong gió tuyết lặng yên ly khai Kỳ Lân Sơn, ngược lại đi vào Âm Bình Sơn chân núi. Từ xưa đến nay hành quân đánh trận đều cần dựa vào giao thông, cũng không phải là người có thể đi tới chỗ nào, quân đội liền có thể xuất phát ở đâu. Tiếp tế, chiến mã, binh khí, áo giáp các loại. Trừ khi tinh nhuệ hành quân gấp, bằng không mà nói liền binh khí cùng áo giáp đều là đến chiến trường, hay là trải qua khu vực nguy hiểm trước đó mới có thể mặc trên thân. Đây cũng là vì cái gì thường thường xuất kỳ binh có thể có hiệu quả nguyên nhân. Khả năng quân địch người người cũng đều mặc thường phục, tay không tất sắt đi đường. Cái này thời điểm đống nhiên có một chi mặc giáp cầm duệ, võ trang đầy đủ kỵ binh từ phía sau lưng lao ra, không bị phá tan mới là lạ. Liên liên hoàng cung ở trong cấm quân, ngày bình thường trong tay cũng là không có quá nhiều binh khí, các đời trong cung chính biến đều cần trước hết nghĩ biện pháp cướp đoạt kho vũ khí, sau đó mới có thể chính thức khởi sự. Cũng nguyên nhân chính là đây, hành quân đánh trận cần phân phối đại lượng dân phu làm hậu cần đội ngũ, cần xe ngựa, xe đẩy nhiều vô số kể, những này đồ vật đều là nhất định phải đi đường lớn. Nhưng giờ này khắc này, tại Trần Tam Thạch mệnh lệnh dưới, đem đây hết thảy đều từ bỏ. Tất cả mọi người vứt bỏ binh khí giải, thời giáp trụ chỉ mặc thường phục, không cưỡi chiến mã, đi bộ lên núi. Xuất phát 7000 hồng trạch doanh tướng sĩ cởi xuống giáp trụ, tất cả mọi người cầm trường kiếm vác tại sau lưng, bên hông quấn đầy lương khô cùng túi nước, tập kết tại chân núi. Ở trước mặt bọn họ chính là một tòa lan tràn gần ngàn dặm núi hoang, không chỉ có đạo lộ gập ghềnh khó đi, mà lại trướng khí vần quanh, không có bất luận cái gì đồ ăn, chỉ có độc trùng rắn độc. Đừng nói là hành quân đánh trận, chính là người bình thường nội nhập trong đó cũng có thể cũng không thể ra ngoài được nữa. Hết lần này tới lần khác, một ngày này, một chi mang trên mặt quyết tuyệt đội ngũ nghĩa vô phản cố chui vào trong đó, rất nhanh liền bị màu xanh lục độc trướng triệt để nuốt hết. Ngọc Lục Châu, U Lan phủ, Tấn Vương, Tiến Vương tại Tầm Tiên lâu cùng Tiên Giới tông môn trợ giúp dưới, tại nửa năm trước khởi nghĩa, rất nhanh chiếm cư Tam Châu chi địa, nơi đây chính là một cái trong số đó, xem như bọn hắn kinh thành. Ngay từ đầu, bọn hắn bởi vì địa lý vị trí không tốt, ba châu rất nhanh liền biến thành hai châu. Nhưng bởi vì hoàng đế chậm chạp không lộ diện, Tấn Vương trong tay lại cầm giả truyền quốc ngọc tỷ cùng nhường ngôi chiếu thư, lại thêm nghiêm đảng đủ loại tội ác truyền khắp thiên hạ, rất nhanh liền tại Đông Bộ Trung Nguyên cùng Lệnh Nam địa khu đạt được đại lượng ủng đột. Lại thêm trước đây không lâu, Tấn Vương truyền hủy thiên hạ, Bắc Lương Vương áo bào trắng Trần Tam Thạch xuất lĩnh 15 vạn thiết kỵ hưởng ứng khởi binh, càng là dẫn tới không ít người đầu tư. Bởi vì áo bào trắng chưa từng bại qua. Từ lúc ban đầu bà Dương hơn 2000 tàn binh bại tướng, đến tìm đường sống trong chỗ chết trận quân độ, chưa hề đều chưa từng bại qua. Thế gia hào môn cùng các nơi tông phái là tại đầu tư Tấn Vương, càng là tại đầu tư áo bào trắng. Cho nên, Bắc Lương Vương ra mắt về sau, Tấn Vương hai châu chi địa rất nhanh liền mở rộng đến bốn châu, thẳng đến gần nhất mới cầm cự được, chỉ còn chờ Bắc Lương quân nhập quan thành công, liền có thể tiếp tục tiến thủ. Song phương tại lợi dụng lẫn nhau. Tấn Vương đang lợi dụng áo bào trắng danh vọng, áo bào trắng cũng đang lợi dụng bọn hắn danh chính ngôn thuận. Vương phủ, âm vang tiếng sáo du dương không ngừng, quanh quần tại lớn như vậy phủ đệ bên trong. Kia là thanh sam nho sinh phòng Thanh Vân ngồi tại trên xe lăn đỉnh nghỉ mát hạ trong gió tuyết, tại thổi Bắc Lương phá trận nhạc bài hát, một khúc tấu tất, liền có tu sĩ vỗ tay bảo hay. Phong đạo hữu cầm kỳ thư họa không gì không biết, bài hát thổi đến cũng là rất hay. Quy Nguyên môn tu sĩ trêu ghẹo nói, bất quá ngươi cái này cây sáo, ngược lại là cùng tại hạ một vị đồng môn rất là giống nhau. Thanh sam nho sinh đưa lưng về phía tu sĩ. Bởi vậy tu sĩ cũng không thể nhìn thấy nho sinh thần sắc, chỉ nhìn thấy đối phương cầm ngọc địch cánh tay rõ ràng cứng một cái, sau đó mở miệng nói, tiền đạo hữu, đồ vật lấy ra sao? Lấy ra lấy ra. Tiền ký nhân nói đưa tới mấy chương phụ lục, những bùa chú này, dùng tu sĩ tinh huyết liền có thể kích hoạt. Thanh sam nho sinh vốn là luyện khí tu sĩ, chỉ là về sau bị phế, không cách nào lại ngưng tụ pháp lực mà thôi. Kỳ thật ngươi hoàn toàn không cần cẩn thận như vậy, liền xem như Thăng Vân tông người thật đánh tới, cũng có chúng ta ở phía trước đỉnh lấy. Tiền ký nhân nói ra, được rồi, đi theo ta đi, bọn hắn đang muốn ngươi thường nghị quân sự đây. Vương phủ phòng đã sớm bị cải tạo thành trung quân đại trướng, sa bàn, địa đồ các loại đầy đủ mọi thứ. Tấn Vương Tào Hoán, Tiến Vương Tào Chi, trước binh bộ thượng thư Minh Thanh Phòng, trước cẩm y lìa vệ phó chỉ huy sứ trưởng Tôn Húc Thăng, cùng còn lại một chút trong triều thuộc về Tấn Vương một mạch quan viên toàn bộ tụ tập ở đây. Bắc Lương xuất binh, trưởng Tôn Húc Thăng cầm tình báo, vội vã đi nhập trong đường. Một tháng trước, Trần Tam Thạch xuất lĩnh 15 vạn đại quân Trần Bình Kỳ Lân Sơn, tự mình tiên phong bắt đầu tiến đánh Xuân Thu phủ. Tốt, rốt cục xuất binh. Binh bộ thượng thư Minh Thanh Phong nói được một nửa, đột nhiên ý thức được cái gì, 15 vạn đại quân, toàn bộ đi đánh Xuân Thu phủ. Càng hợp lý chiến thuật, hẳn là lưu lại 3 đến 4 vạn binh mã, phá hỏng tại Kỳ Lân Sơn sạn đạo bên ngoài, sau đó chia binh ra ngoài tiến đánh Vân Châu, chờ đến đem Vân Châu cảnh nội khánh quân đánh lui về sau, lại xuôi nam vây quanh Xuân Thu phủ phía đông, chậm chậm lưu toan. Chiến thuật như vậy làm gì chắc đó, không có kỳ hiệu, nhưng cũng so trực tiếp kiên trì đi tiến đánh Xuân Thu phủ nhanh hơn nhiều mới đúng. Làm sao? Tấn Vương đi đến xa bàn trước, Trần tướng quân an bài như thế, hẳn là không cách nào nhập quan thành công. Muốn đạt thông Xuân Thu phủ, tối thiểu nhất cũng muốn 2 năm trở lên. Minh Thanh Phong cáo biết rõ, trong lúc đó còn rất có thể lọt vào khánh quân đánh lén, toàn quân bị diệt cũng có thể, mà lại chúng ta bây giờ thiếu nhất chính là thời gian. Thời gian là đứng tại kinh thành Trường An bên kia. Tấn Vương bọn người cầm giả nhường ngôi chiếu thư, danh xưng thuận vị kế thừa đại thống, phụ thiên thừa vận, cho nên mới có càng ngày càng nhiều người đến đây tìm nơi nương tựa, nhưng tất cả những thứ này đều là tại Long Khánh hoàng đế không lộ diện, đem triều chính giao cho Tần Vương cùng Nghiêm Đảng tình huống dưới mới có thể thuận lý thành chương. Một khi Long Khánh hoàng đế xuất quan, bọn hắn giải lời đồn cũng liền tự sụp đổ, còn có thể muốn đối mặt hoàng đế ngự giá thân trinh, chúc cơ về sau, lại đương tựa theo bảo vật gia trì, đông thắng thần châu liền rốt cuộc không ai có thể chạy ra hắn lòng bàn tay. Phong tướng quân, Minh Thanh Phong nhìn thấy Thanh Sam Nho Sinh tới về sau, vội vàng đi lên hỏi thăm, người hiểu rõ nhất Trần tướng quân, nhanh hỗ trợ xem hắn cử động lần này là ý gì đồ. Chúng ta có thể hay không giúp được một tay? Này nhất thời kia một ngày, không có địch nhân vĩnh viễn. Dưới mắt tình huống, Bắc Lương là bọn hắn duy nhất có thể lấy dựa vào Minh Hiếu. Phong Thanh Vân nhìn chăm chú xa bàn, hồi lâu sau cho ra đáp án, hắn đang liều mạng. Nói như vậy, Phong tướng quân cũng không có bao nhiêu nắm chắc. Thần Vương phiền muộn không thôi. Điều hành 4 vạn binh mã, tập kết tại chúng ta Ngọc Lục Châu biên cảnh. Phong Thanh Vân chỉ là nói ra, một khi Bắc Lương xảy ra bất chắc, tận lực lên phía Bắc đi tiếp ứng đi. Minh Thanh Phong bọn người lập tức làm theo. Tấn Vương nghe được trong lòng càng không yên hơn, an bài xong quân sự về sau, hắn liền đến phía sau bình phòng, tìm tới ngay tại ăn nổi lẩu Yến Vương Tào Chi, thập nhị đệ, ngươi làm sao còn có tâm tư ăn uống? Lần trước ngươi nói muốn mời Cao Cảnh tiên sư, mời đến không có, còn đang chờ thư. Tào Chi vừa ăn vừa nói ra, mời đến người không có vấn đề là làm sao để Cao Cảnh tu sĩ đỉnh lấy phong ấn áp chế tiến vào chúng ta Đông Thắng Thần Châu, chậm rãi chờ đi, chưa hẳn tới kịp. Nói như vậy, vẫn là phải trông cậy vào Trần tướng quân. Tấn Vương mặt buồn rười rượi. Chương 227, thần binh trên trời rơi xuống, 2, chương 227, thần binh trên trời rơi xuống, 2, Bắc Lương nếu là xong, bọn hắn cũng sẽ xa vào đến bước đi liên tục khó khăn tình trạng. Xuân Thu phủ từ lần trước cùng Bắc Lương quân ngắn ngủi giao phong về sau, thời gian đã qua 60 ngày lâu. Trong lúc đó, Bắc Lương quân chỉ là Trần binh tại Kỳ Lân Sơn, cũng không tiếp tục đến xâm chiếm qua. Mười mấy vạn đại quân muốn đem nhân mã, khí giới cùng lương thảo các loại toàn bộ vận qua chợt hẹp sạn đạo, xác thực cần thời gian rất lâu, nhưng bình thường tới nói 70 ngày làm sao cũng nên đủ, chính là không biết rõ vì sao còn không có công thành. Trấn Nam Vương Tào Vinh hai tay phụ về sau, nghe được sau lưng đến gần tiếng bước chân về sau, cũng không quay đầu lại phát hỏi, tình huống như thế nào? Hồi bẩm điện hạ. Chính sát ôm quyền nói, Bắc Lương quân còn trú đóng ở tại chỗ, sạn đạo trên cũng còn tại tiếp tục không ngừng vận chuyển nhân mã cùng lương thảo. Còn chưa kết thúc. Trấn Nam Vương Tào Vinh không khỏi nhíu mày. Không bằng, Lăng Vân cả ngày lẫn đêm hư tốn tại nơi đây, cũng là có chút nóng nảy, cho ta một chi binh mã, tiến đến thăm dò thăm dò. Đạo Huyền tán nhân khuyên nói ra, người này gian trá vô cùng, có thể là cố ý bất động như núi, lợi dụng hơn 10 vạn quân đội sớm thiết hạ mai phục, liền đợi đến chúng ta ra khỏi thành chịu chết đây. Đã bọn hắn nghĩ hao tổn, vậy liền rông dài cũng không sao. Tuyệt đối không thể a. Một thì thời gian đứng tại chúng ta bên này, thứ hai ta cũng có càng nhiều thời gian chế tác trận kỳ. Trấn Nam Vương Tào Vinh trầm mặc. Hắn đương nhiên biết rõ thời gian đứng phía bên mình, có thể càng như vậy, liền càng lộ ra quỷ dị, Trần Tam Thạch tuyệt đối sẽ không ngốc đến mức tại nơi này chờ chết, đến cùng muốn làm gì? Người tới. Tào Vinh hạ lệnh, lần nữa thu thập tình báo, bao quát nhạ, lương, Ú cùng Vân Châu cùng Khánh Quốc quân đội động tĩnh, bản vương phải biết tất cả mọi người đang làm gì. Chớp mắt lại là 7 ngày đi qua. Kỳ Lân Sơn vẫn như cũ hoàn toàn tĩnh mịch. Thằng đến hô to một tiếng, đánh vỡ mảnh này yên tĩnh. Điện hạ, Vân Châu, Bắc Lương quân tại Vân Châu. 30 ngày trước, hơn 10 vạn Bắc Lương quân liền đã tại Vân Châu cùng Đồng Khánh khai chiến. Nói hiệu nói vượng. Lý Hạc trách cứ, Bắc Lương quân chẳng phải đang trước mặt chúng ta sao, làm sao một cái chớp mắt chạy đến Vân Châu đi? Đúng vậy a. Lăng Vân cũng nghe được tắt lưỡi, trước đây không lâu chúng ta còn cùng Trần Tam Thạch giao thủ qua. Lý Hạc, Tào Vinh không thể không phân phó nói, người dẫn theo lĩnh mấy tên tu sĩ ngự không tiếp cận quân địch đại doanh, tại bảo đảm chính mình có thể còn sống tình huống dưới, cần phải tìm hiểu rõ ràng hư thực. Sớm nên như thế. Lý Hạc lúc này liền dẫn hai tên tu sĩ rời đi. Vẹn vẹn sau nửa canh giờ, hắn liền mang theo tức giận chi ý trở về, không tốt, giống, Bắc Lương quân đại doanh là trống không, không có bất kỳ ai. Không chỉ có đại doanh là trống không, liền liền Kỳ Lân Sơn sạn đạo cũng bị bọn hắn tự hành hủy đi. Bọn hắn thật toàn quân xuất kích, tiến về tiến đánh Vân Châu. Nghe nói lời ấy, tất cả mọi người là con người manh rung động. Nếu như nói phía trước là trống không, như vậy bọn hắn ở chỗ này trận địa sẵn sàng đón quân địch cái gì? Có thể Trần Tam Thạch rõ ràng thật xuất hiện qua, trinh sát cũng có thể nhìn thấy, sạn đạo trên cả ngày lẫn đêm đều tại vận chuyển lương thảo, là nghi trận. Tào Vinh tỉnh ngộ đạo, hắn chưa hề đều không có tính toán cường công Xuân Thu phủ, lúc trước hết thảy đều là tại mê hoặc chúng ta, mục tiêu chân chính là Vân Châu. Hắn đã sớm cảm thấy kỳ quái, trong đó quả nhiên có ma. Các ngươi những này người phàm tục, cả ngày lục đục với nhau. Lý Hạc tu hành hơn 70 năm, cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua nhiều như vậy còn con quấn. Vẫn là không đúng. Đạo Huyền tán nhân xuất ra địa đồ. Hắn vốn là trận pháp sư, đối với quân trận cùng binh pháp phương diện, xem như tương đối có thiên phú, lại thêm trước kia cũng đọc qua binh thư, hoàn toàn có thể nhìn minh bạch đại cục tình thế như thế nào. Hắn chỉ vào Vân Châu nói ra, coi như họ Trần đi Vân Châu, chính là về phần trong khoảng thời gian ngắn đem Vân Châu cảnh nội Khánh quân đánh lui, cuối cùng cũng vẫn là qua không được chúng ta cửa này. Chỉ cần Xuân Thu phủ vẫn còn, bọn hắn xuôi Nam Lương đạo liền sẽ là vấn đề lớn, thì tương đương với thời khắc treo tại sau lưng một cây đao. Hẳn là Trần Tam Thạch lần này xuôi Nam nhập Trung Nguyên là giả, đánh xuống toàn bộ Bắc cảnh mới là thật. Cầm tới toàn bộ Bắc cảnh về sau, chiêu binh mãi mã nghỉ ngơi dưỡng sức. Ha ha, Lý Hạc nghe phân tích của hắn, cười lạnh nói, như thế nói đến, kẻ này là muốn cùng các ngươi hoàng đế so đấu tốc độ tu luyện. Hắn nhìn qua người này cuộc đời hồ sơ, tự nhiên biết rõ áo bào trắng tốc độ tu luyện vô cùng kinh người. Ngắn ngủi thời gian 5-6 năm liền từ một cái thợ săn cho tới bây giờ chân lực sơ kỳ võ giả, như thế võ đạo thiên phú, cho dù là đặt ở tu tiên giới bất kỳ một cái nào võ đạo tông môn hoặc là gia tộc, cũng là muốn nhận đỉnh cấp tài nguyên bồi dưỡng. Nhưng lần này tổ mạch chi tranh, nhưng không có đơn giản như vậy. Kéo dài thêm, cái này tiểu tử chỉ có một con đường chết. Tào huynh, Lăng Vân hỏi, kia chúng ta tiếp xuống làm gì dự định? Báo Tào Vênh ngay tại trong lúc suy tư, lại có tướng sĩ đến báo. Hai tay của hắn trình lên một phong mật tín, kinh thành mục Phùng Xuân đại nhân gửi thư, nói mời điện hạ cần phải coi trọng. Hắn, Tào Vênh tiếp nhận giấy viết thư. Độc sĩ mục Phùng Xuân, dù tế lấy độc hung ác nghe tiếng thiên hạ. Trước đây Tôn Tượng Tông đánh ra tới không ít đánh thắng trận, đều không thể rời đi người này thân ảnh, chỉ tiếc về sau hai người không biết rõ là cái gì nguyên nhân, từ từ chia nói Dương Tiêu, không còn lui tới. Nếu như nói bây giờ đại thịnh triều đình bên trong, ai là binh gia đệ nhất nhân? Mục Phùng Xuân hoàn toàn xứng đáng. Tào Vênh mở ra mật tín. Nội dung trong bức thư rất đơn giản, chỉ có chút ít bốn chữ một coi chừng lương đạo. Hồng Đô phủ thành này kiên cố, nhưng cũng không lớn, vắt ngang tại Trung Nguyên thông hướng bắc cảnh trên con đạo, để mà trung chuyển binh lực, lương thảo, có thể nói nắm giữ lấy Xuân Thu phủ sinh tử. Nhưng nó địa lý vị trí lại cực kỳ an toàn, xung quanh bốn phương tám hướng đều là triều đình nặng quan cùng dãy núi trùng điệp, duy nhất cần đứng trước Bắc Lương uy hiếp chính Bắc Phương, lại có Xuân Thu phủ làm bình chướng, có thể nói là gối cao không lo. Bởi vậy, lưu ở nơi đây thủ thành, cũng chỉ có một tên luyện khí hậu kỳ cùng một tên luyện khí trung kỳ tán tu. Hai người là thân sinh huynh đệ, một tên Từ Phúc, một tên Từ Thọ. Hai người huynh đệ, huynh trưởng là luyện khí hậu kỳ, nhưng là tư chất bình thường, trúc cơ vô vọng. Đệ đệ tuổi gần 23 tuổi, cũng đã là luyện khí trung kỳ, tư chất không tệ, nhưng là tài nguyên không đủ. Cho nên huynh trưởng mới bước lên phong hiểm xác nhận Thăng Vân Tông treo thưởng nhiệm vụ, đi vào Đông Thắng Thần Châu tham dự lần này chiến sự, vì chính là giúp mình đệ đệ tranh thủ một phần tu hành tài nguyên. Nếu có hướng một ngày, đệ đệ trúc cơ thành công, bọn hắn Từ gia có lẽ cũng có thể tại Thiên Thủy Châu thuê một đầu đê phẩm linh mạch, thành lập một cái tu tiên gia tộc, rốt cuộc không cần trải qua tán tu không chỗ nương tựa, cả ngày kinh hồn táng đạm sinh hoạt. Từ Thọ, huynh trưởng Từ Phúc đi vào trên tường thành, nhìn xem ngồi tại tường đống trên ngáp đệ đệ nói ra, ngươi không nên tới, ngươi không có ký huyết khế, bây giờ đi về còn kịp. Từ khi quan độ về sau, Huyền Thường lệnh đối với tu sĩ cảnh giới yêu cầu cũng đề cao không ít, nhất là tán tu, trên cơ bản chỉ thuê luyện khí hậu kỳ cùng với trở lên, mà lại bởi vì mang sơn tổ mạch đã tới tay, ban thưởng cũng kém xa trước kia. Đệ đệ của hắn Từ Thọ chính là mình chạy đến, không chiếm được bất luận cái gì ban thưởng. Không còn kịp rồi. Từ Thọ nói ra, truyền thống trận phụ cận có Thăng Vân Tông đốc chiến đội, tổ mạch chi tranh kết thúc trước đó, không có tông môn cho phép, bất luận kẻ nào đều không thể quay về. Ta nói ca, ngươi khẩn trương cái gì? Chúng ta tại cái này phá địa phương một đợi chính là hơn mấy tháng. Bên cạnh ngoại trừ một tòa tràn ngập chướng khí núi hoang bên ngoài, liền cái quỷ ảnh đều không có, có thể có cái gì nguy hiểm? Điều này cũng đúng. Từ Phúc không có phủ nhận. Trước khi đến, hắn cũng tưởng rằng cựu tử nhất sinh hung hiểm chi chiến, kết quả chưa từng nghĩ cho mình phân phối một cái nhẹ nhàng như vậy nhiệm vụ, chỉ cần trông giữ lương thảo, đánh trận sự tình căn bản không tới phiên chính mình. Mà lại hắn phụ trách tòa thành trì này, địa lý vị trí cực kỳ ưu việt, phía trước có Xuân Thu phủ ngăn đón, phía sau tất cả đều là người một nhà, liền cả trên trời đều có người phụ trách cảnh giới, có thể nói là ở vào tầng tầng bảo hộ bên trong, gần như không có khả năng tao ngộ địch tập. Cứ theo đà này, chỉ cần lại ở chỗ này ở lại mấy tháng, liền có thể trở về nhận lấy treo thưởng ban thưởng, đơn giản chính là không tốn sức chút nào. Nghĩ như vậy, Từ Phúc tại đệ đệ ngồi xuống bên người, đưa tay vô vô bờ vai của hắn, thầm thì nói ra, vi huynh biết rõ ngươi là không yên tâm, muốn tới đây hỗ trợ, lần này liền thôi, về sau không muốn như thế, chúng ta Từ gia còn trông cậy vào ngươi tại Thiên Thủy Châu mọc rễ này mầm đây. Chương 227, thần binh trên trời rơi xuống, 3, chương 227, thần binh trên trời rơi xuống, 3, hai người đang khi nói chuyện. Hào quang đầy trời trời chiều mỹ cảnh phía dưới, một tên tu sĩ dẫm lên vội vã chạy đến, thần sát chỉnh trọng hỏi, các ngươi nơi này gần nhất có cái gì tình huống? Nguyên lai là Triệu đạo hữu. Từ Phúc đứng dậy ôm quyền nói, hết thể như thường, đáng tiếp theo lương thảo đại khái tại một tháng sau liền sẽ đưa đến nơi này, tuyệt đối sẽ không chậm trễ Xuân Thu phủ lương thảo cung ứng. Nghe vậy, chạy tới tu sĩ thoáng nhẹ nhàng thở ra, nhưng vẫn là trịnh trọng kỳ sự nói ra, Xuân Thu phủ tiếp vào tin tức, nói là có người có thể sẽ tập kích lương đạo, cho nên đặc biệt phái ta tới xem một chút. Cái này ngươi yên tâm. Từ Phúc vỗ bộ ngực nói ra, ta mỗi ngày đều sẽ bất thời gian đến không trùng tuần sát, phương viên chăm giảm tình huống như lòng bàn tay, tuyệt đối không có phát hiện quân địch dấu hiệu. Ừm. Họ Triệu tu sĩ khẽ bước cằm. Hắn trên đường tới cũng cố ý đã kiểm tra, phương viên mấy ngàn dặm đều là hữu quân, trên lý luận tới nói không có khả năng có quân địch xuất hiện ở đây, cũng không biết rõ lúc trước cái kia Tào gia vương gia vì cái gì khẩn trương như vậy, chắc là lo ngại. Hắn dặn dò, trong vòng 30 ngày, Xuân Thu phủ sẽ phân phối 4 vạn binh mã đến đây củng cố thành phòng, nói tóm lại, hết thảy hành sự cẩn thận, đã không có gì thường, vậy ta liền trở về phục mệnh. Nói xong, tu sĩ liền muốn ly khai, nhưng cũng liền tại lúc này, một mực ngồi tại tường đống trên Từ Thọ đống dưng đứng dậy, nhìn xem phía đông núi hoang phương hướng, nheo mắt lại, kinh ngạc nhìn nói ra, các ngươi nhìn, Âm Bình Sơn bên trong là có người hay không? Làm sao có thể? Từ Phúc lúc này nói ra, ngọn núi này ta cũng cố ý khảo sát qua, bên trong chướng khí mọc thành bụi, đừng nói là phàm nhân, liền ngay cả ta các loại tu sĩ đợi đến hơi lâu chút cũng muốn chịu ảnh hưởng, mấu chốt nhất là đạo lộ gặp lên khó đi, hoặc là nói căn bản cũng không có đường, căn bản cũng không khả năng cung cấp đại quân thông hành. Ca, Từ Thọ chắc chắn nói, các ngươi lại xem thật kỹ một chút, thật sự có người. Từ Phúc cùng họ Triệu tu sĩ không khỏi thần sắc run lên, lúc này mới nhìn chăm chú hướng phía phương đông nhìn lại. Âm Bình Sơn, núi này là La Thiên Sơn mạch cuối cùng chi nhánh, dãy núi chập trùng, vách đá dốc đứng, tấc cỏ khó sinh, ô màu đen cây cối như quỷ ảnh lít nha lít nhít sắp hàng, như là mảnh này tịch mịch chi địa âm hồn thủ vệ, màu xanh thấm trướng khi ở trong núi du đãng, giống như rắn quấn quanh ở mỗi một khối nham thạch cùng mỗi một cái cây chơi lên, nồng đậm như mực, ngăn trở ngoại giới tia sáng. cũng chính là tại che khuất bầu trời chướng khí phía dưới, mơ hồ có thể nhìn thấy có đạo đạo hắc ảnh tại xuyên toa, như là ma núi quỷ mị, lại như mãnh liệt thú triều, lờ mờ hốt hoảng, trong lúc nhất thời khó mà phân biệt số lượng, thậm chí khó mà phân biệt là người hay quỷ, chỉ thấy bọn chúng thẳng đến lấy chân núi lối ra mà tới. Thẳng đến nhóm đầu tiên hắc ảnh xông ra vân vụ chướng khí về sau, Hồng Đô phủ thành trên tường mọi người mới nhìn rõ ràng, kia là từng cái mặc áo bào đỏ tướng sĩ, bọn hắn không có mặc giáp trụ, cũng không có cưỡi chiến mã, trong thoáng chốc tựa hồ nghe đến ngay trong bọn họ có dưới người lệnh. Khanh kết quả là, dưới trời chiều, giữa núi rừng, rút kiếm thanh âm không ngừng vang lên. Hồng Đô phủ thành trên tường người, lúc này mới hoàn toàn minh ngộ, cái này tựa hồ là một chi quân đội, một chi từ trên núi đột ngột xuất hiện quân đội, giống như thần binh trên trời rơi xuống. Địch tập, địch tập. Từ phúc thanh âm như là hồng trung đại lữ vang vọng cả tòa Hồng Đô phủ, bừng tỉnh bên trong thành buồn ngủ quân coi giữ nhóm. Trong thành chỉ có 5000 nhân mã, mà lại toàn bộ đều không có chút nào phòng bị, chính thức cơm tối thời gian, thậm chí tuyệt đại bộ phận người đều tụ tập đến trong quân doanh, cầm bát cơm trở lấy thịnh cháo nô, đột nhiên vang lên tập kết kèn lệnh cùng chống trận, làm bọn hắn kinh hồn táng đảm. Ở Bình Sơn ở dưới chân núi, Trần Tam Thạch dẫn đầu vượt qua núi rừng, đi vào bằng phẳng trên mặt đất phía trên. Phía sau hắn, Hồng Trạch doanh các huynh đệ đều là thở phào nhẹ nhõm. Đồ chó hoang, rốt cuộc ra. 80 ngày. Tại cái này lão lâm tử bên trong chui khoảng chừng 80 ngày. Làm 80 ngày dã nhân. Thật vất vả lại thấy ánh mặt trời, Trang Nghị, Chu Đồng bọn người có chút thần sắc hưng phấn. Hồng Đô phủ người nếu là có thể gần cự ly quan sát, liền sẽ phát hiện kỳ thật nhóm này thần binh trên trời rơi xuống tướng sĩ đều phi thường chật vật. Cả ngày lẫn đêm tại giữa rừng núi xuyên toa, chiến bào của bọn hắn đã sớm nát không ra bộ dáng, hơn nữa còn dính đầy lá cây khô cùng mảnh gỗ vụn, từng cái bẩn thỉu quần áo tả tơi, nhìn đơn giản tựa như là tên ăn mày, chẳng qua là nhân thủ một thanh trường kiếm tên ăn mày. Chỉ có nhất phía trước tự mình mở đường áo bào trắng chân lực hộ thể, không có nhiễm nửa phần bụi bặm. Hồng Trạch Doanh công kích giết ra lệnh một tiếng. Vậy nan Hồng Trạch Doanh tướng sĩ tiếng la chấn thiên động địa, cứ như vậy quần áo nhẹ thường phục hướng phía thành trì trùng sát mà đi. Trần Tam Thạch từ trong túi chứa vật triệu hồi ra bạch hổ mã, nhất kỵ đương tiên, vẹn vẹn mấy hơi thở về sau, liền cự ly dưới tường thành không đến một dặm đất, hắn trong tay bỗng nhiên xuất hiện một chương màu vàng kim đại cung, nhắm ngay phía trên tường thành, chậm rãi kéo ra dây cung. Là Trần Tam Thạch. Không trung. Tên điên họ Triệu tu sĩ nhìn thấy qua áo bào trắng chân dùng, nhận ra nhân chi về sau, không khỏi hãi nhiên kinh hãi, hắn là vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, người này đã không có tại Kỳ Lân Sơn, cũng không có tại Vân Châu chiến trường chính, mà là dẫn mấy ngàn người trèo đèo lội suối đi vào này. Ông dây cung văng lên, một cái chu tức dục hỏa mà ra, chấn động hai cánh, sơ sẩy mà tới, cơ hồ là trong khoảnh khắc liền đem họ Triệu tu sĩ nuốt hết trong đó thiêu đốt là cho tàn. Kim cung ngân đạn lần nữa kéo động. Lần này, hòa hình chân lực cùng ngân gãy dung hợp về sau hóa thành một đầu huyền vũ, mục tiêu chính là trên tường thành Từ Phúc. Đi mau. Từ Phúc muốn rách cả mí mắt, trong tay lặng yên xuất hiện một thanh kim quang phi đao, gầm thét nên đón tiếp lấy, nhưng mà đồng dạng như là giấy, tại tới tiếp xúc trong nháy mắt phi đao liền mất đi khống chế, mà hậu thân thể tại huyền vũ chấn áp phía dưới nước toát ra, hóa thành một bãi thịt nát. Huynh trưởng, hết thảy phát sinh quá mức đột nhiên, lấy bề phần từ thọ khó mà tiếp nhận, chỉ cảm thấy phảng phất một trận ác mộng. Không đợi hắn làm ra phản ứng tiếp theo, Trần Tam Thạch lại là đã bay lên tường thành, ngân quang lấp lóe, một thương chọc thủng đối phương trái tim, đem nó thi thể cao cao bốc lên, sau đó lại tại hỏa hành chân lực nóng rực hạ từ trong ra ngoài hóa thành sát chết cháy. Ba tên thủ thành tu sĩ sau khi chết, còn lại phổ thông sĩ tốt ở đâu là địch thủ? Rất nhanh, Hồng Trạch Doanh các tướng sĩ liền xâm nhập bên trong thành, quân coi giữ chết một nửa chạy một nửa, cơ hồ là không cần tốn nhiều sức liền cầm xuống cả tòa Hồng Đô phủ, thậm chí không có bất luận cái gì thương vong. Vào thành về sau, Trần Tam Thạch lập tức dẫn các huynh đệ xông đến trong quân doanh, mặc vào mới tinh áo giáp, một lần nữa phân phối thượng binh khí, lại từ chuẩn ngựa bên trong chọn lựa chiến mã. Hồng Đô phủ vốn chính là trung chuyển chi địa, đồ quân nhu đủ các loại, số lượng mặc dù không nhiều, nhưng cũng đầy đủ Hồng Trạch Doanh 7000 người sử dụng. Mà lại triều đình cùng Bắc Lương quân vốn chính là một nhà, liền liền giáp trụ cùng chế thức binh khí đều như lúc, đều không cần thích ứng, cầm lên liền có thể dùng, bằng nhanh nhất tốc độ tiếp nhận bên trong thành phòng ngự, đem Hồng Đô phủ lao lao khống chế lại. Nhưng cùng lúc, cũng có một cái trong dự liệu tin tức xấu, đó chính là lương thảo không đủ. Hồng Đô trong phủ quân coi giữ vốn là ít, lại là trung chuyển chi địa, cũng sẽ không chứa được đại lượng lương thực. Đại soái, kiểm kê qua đi, Phùng Dung tới báo cáo, lương thảo chỉ đủ duy trì 80 ngày. Chúng ta không có lương thực, bọn hắn cũng không có. Trần Tam Thạch ngắm nhìn Xuân Thu phủ phương hướng, 80 ngày về sau, vậy liền cùng một chỗ bị đói. Đại kế đã thành. Bây giờ, chỉ cần thủ vững, đợi đến Hứa Văn Tài xuôi nam chạy đến, liền có thể toàn diện Xuân Thu phủ 20 vạn đại quân. Hắn một mặt an bài quân vụ, một mặt mệnh lệnh thủ hạ ra khỏi thành đi ruộng đồng ở trong diện trừ linh lúa. Trong thành ngoại thành mất tính, ngay từ đầu nghe nói thành trì đột nhiên lọt vào quân địch công chiếm, mới đầu gây nên không nhỏ bạo động, đều lo lắng lọt vào đồ thành cho hạ giận, chỗ nút hầm, giấu lương thực. Nhưng rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện không thích hợp. Bởi vì từng tất chiến mã đi vào đồng ruộng về sau, đã không có cướp đoạt lương thực, cũng không có đốt giết tàn sát, mà là tại vùng đồng ruộng diệt trừ linh lúa, đối rối bọn hắn nhiều năm độc thảo, tại ngắn ngủi nửa ngày bên trong, liền toàn bộ quét sạch sành sanh. Đây là chuyện ra sao? Trong làng, không ít người bắt đầu nghe ngóng tình huống. Không phải nói có phản quân đánh tới, phủ thành đều bị chiếm sao? Cái gì phản quân? Kia là Bắc Lương Vương. Cái nào Bắc Lương Vương? Có kiến thức rộng rãi người cáo biết rõ. Còn có thể là ai? Áo bào trắng Trần Tam Thạch. Chương 227, thần binh trên trời rơi xuống. 4. Chương 227, thần binh trên trời rơi xuống, 4, các ngươi còn không biết không? Kinh thành Trường An mới là phản tặc, Tấn Vương mới là triều đình chính thống, Bắc Lương Vương chính là hưởng ứng Tấn Vương khởi binh thành quân chắc. Thật hay giả? Nói nhảm, ngươi xem một chút trong ruộng độc thảo đều xẹn sạch sẽ, Bắc Lương Vương có thể là người xấu. Ta đều nghe nói, Lương Châu đã sớm không trồng độc thảo, sang năm mọi người liền đều có thể ăn cơm no. Độc thảo đều tập trung ở phủ thành, Bắc Lương quân nói muốn tiêu hủy đây. Chúng ta đi qua nhìn một chút, nhìn xem. Bắc Lương quân sau khi vào thành không chỉ cùng dân không đụng đến cây kim sợi chỉ, mà lại diệt trừ ruộng đồng ở trong độc thảo sự tích cấp tốc truyền bá, một truyền mười, mười truyền trăm, rất nhanh toàn bộ Hồng Đô phủ không ai không biết không người không hay. Ngày kế tiếp bình minh về sau, càng ngày càng nhiều người hướng phía cửa thành bắc phương hướng tụ tập, muốn nhìn một chút là thật là giả. Chỉ gặp mặt trời mới mọc dưới, từng bó linh lúa ở cửa thành bên ngoài trồng chất như núi, đồng thời còn có người đang không ngừng thu thập, thẳng đến đem trong trong ngoài ngoài tất cả độc thảo toàn bộ tụ tập ở đây, từng cây bó đuốc từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem tòa này độc sơn nhóm lửa, hóa thành hừng hực núi lửa. Tốt, đốt đi, thật đốt đi. Các hương thân, một bộ áo bào trắng xuất hiện tại trên tường thành, hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm không lớn, nhưng lại rõ ràng quanh quẩn tại mỗi người thai ở trong. Từ nay về sau, phàm là ta Bắc Lương thiết kỵ những nơi đi qua, ruộng đồng phía trên, quả quyết sẽ không lại xuất hiện một gốc linh lúa, thương thiên phía dưới, cũng tuyệt đối không cho phép lại có một cái tiên nhân. Lão thiên có mắt, lão thiên có mắt ta. Nghe nói lời ấy, bách tính đều quần tình xúc động. Bọn hắn Hồng Đô phủ, rốt cuộc không cần loại linh lúa. Cùng ép buộc bọn hắn giao nạp linh lúa tiên nhân đến so, Bắc Lương quân mới thật sự là thiên binh thiên tướng a. Mọi người nghe ta nói hết lời. Trần Tam Thạch ra hiệu đám người yên tĩnh, tiếp tục nói ra, tiếp xuống, lập tức liền có chiến sự muốn phát sinh. Các hương thân có hai lựa chọn. Thứ nhất, mang lên gia quyến của các ngươi cùng gia sản, tự đi tìm nơi nương tựa cái khác thành trì thân thích, ta Bắc Lương quân tuyệt đối sẽ không ngăn cản, càng sẽ không ép buộc các ngươi lưu lại hỗ trợ thủ thành. Thứ hai, ở tại ngoài thành, lo lắng nhận chiến hỏa liên lụy hương thân, có thể tới bên trong thành quân doanh ở lại, chỉ cần ta Bắc Lương quân còn có một người còn sống, liền tuyệt đối sẽ không có người làm bị thương các ngươi một sợi lông, nhưng có một chút, không cho phép ở ngoài thành lưu một hạt lương thực cho quân địch. Thời gian không nhiều, hai ngày về sau, cửa thành liền sẽ bế chết, cho nên mời mọi người mau mau làm quyết định đi. Nghe nói lời ấy, tuyệt đại bộ phận ở tại ngoài thành từng cái trong làng bách tính, lúc này trở về nhà thu thập đồ vật, đem còn thừa không nhiều lương thực cũng đều đưa đến bên trong thành, cũng có số ít người đúng là liền nhau phụ thành hoặc là huyện thành có thân thích, dẫn một nhà lao tiểu tranh thủ thời gian ly khai cái này chiến loạn chi địa, thuận tiện đem nên Bắc Lương, không nạp lương tin tức tốt chuyển ra ngoài. Hai ngày về sau, cửa thành đúng giờ đóng lại. Hồng Đô phủ bầu không khí cũng theo đó trở nên ngột ngạt ngột ngạt. Xuân Thu phủ, Trấn Nam Vương Tào Vanh tiếp vào triều đình gửi thư về sau, liền xa vào đến lo nghĩ ở trong, coi chừng lương đạo. Rất hiển nhiên, binh bộ thượng thư Mục Phùng Xuân là đang nhắc nhở hắn, nhất định phải cam đoan Hồng Đô phủ an toàn. Có thể Hồng Đô phủ rõ ràng sau lưng hắn, mà lại Bắc Lương quân chủ lực đều đang tấn công Vân Châu, trên lý luận tới nói không có khả năng xảy ra vấn đề, nhưng ra ngoài cẩn thận, Tào Vanh vẫn là lập tức điều động tu sĩ ngự kiếm đi qua nhắc nhở, đồng thời tăng phái binh mã tiến đến ra cố thủ thành lực lượng. Chỉ tiếc, trung quy là không còn kịp rồi, bởi vì hắn nhìn thấy có mấy tên chật vật không chịu nổi tướng sĩ cưỡi khoái mã từ Hồng Đô phủ phương hướng mà đến. Vâng, Tào Vanh trực tiếp từ trên tường thành nhảy xuống, tại ầm ầm tiếng vang bên trong rơi xuống đất, ngăn ở mấy tên báo tin tướng sĩ trước người, đặt câu hỏi thanh âm đều có chút run rẩy, nói: "Điện hạ." Lúc này liền có một tên tướng sĩ từ trên lưng ngựa té ngã trên đất, dãy rủa lấy đứng lên, thần sắc sợ hãi nói ra: Hồng Đô phủ hết rồi." Hoang đường. Lý Hạc phát giác được động tĩnh sau cũng lập tức ngự kiếm bay tới, hắn quát lớn: "Hồng Đô phủ sau lưng chúng ta, liền liền Xuân Thu phủ trên không đều có người ngày đêm tuần tra, làm sao có thể có người bỏ qua cho chúng ta xuất hiện tại Hồng Đô phủ?" 7 ngày trước đó, tướng sĩ nói năng lộn xộn nói ra, trong núi, bọn hắn là từ trong núi chui ra ngoài, còn có Trần Tam Thạch. Trần Tam Thạch tự mình dẫn đội. Trần Tam Thạch không tại Vân Châu, trên núi. Nghe đến đó, Tào Vanh mới như thể hồ quán đỉnh tỉnh ngộ lại. Âm Bình Sơn, Minh Tu Sạn Đạo, tối độ Âm Bình. Họ Trần Tu Sạn Đạo là nguy trang, tiến đánh Vân Châu cũng là nguy trang, hắn mục đích thực sự là thừa dịp không ai chú ý, từ Âm Bình xoay người vượt bèo trực tiếp vây quanh Xuân Thu phủ phía sau, đoạn mất bọn hắn lương đạo. Chỉ cần một mực giữ vững Hồng Đô chờ đợi Bắc Lương chủ lực từ Vân Châu xôi năng tới, liền có thể để Xuân Thu phủ 20 vạn đại quân liền chạy trốn cơ hội đều không có. Cái gì? Lăng Vân các loại ba người chú ý tới động tĩnh về sau, cũng đều chạy tới, nghe được tin tức sau đều là giật mình, Hồng Đô phủ ném đi. Cái này có thể như thế nào cho phải? Không bằng rút quân đi. Đạo Huyền tán nhân sầu lo nói ra, nếu thật là đợi đến Bắc Lương chủ lực từ Vân Châu đánh tới ba bọc, đại quân của chúng ta coi như liền lùi lại đường cũng không có, hiện tại rút lui còn có thể bảo toàn thực lực, có thể tại Hồng Đô phủ về sau mấy cái quan ải làm ngăn cản, không đúng. Trấn Nam Vương Tào Vanh bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, ở trong đó còn liên lụy đến một vấn đề. Âm Bình Sơn gặp gần có đi, mà lại có chướng khí vần quanh. Coi như Trần Tam Thạch có thể vào, Lương Thảo, Đồ Quân Nhu cũng không có khả năng theo kịp. Nghĩ tới đây, hắn tỉnh táo hỏi, bọn hắn có bao nhiêu người? Hơn 6000, 7000 tả hữu. Tướng sĩ bồi rồi nói, có hay không Đồ Quân Nhu? Bọn hắn từ núi sâu rừng già từ bên trong chui ra ngoài, không có Đồ Quân Nhu, liên chiến bảo đều phá đến không ra bộ dáng. Chỉ là 7000 người, cũng dám thủ Hồng Đô. Trấn Nam Vương Tào Vanh con ngươi ở trong tràn ngập tơ máu. Truyền lệnh xuống, toàn quân ra khỏi thành, xuất phát tiến về Hồng Đô phủ. Toàn quân, 20 vạn đại quân. Hồng Đô phủ thành lâu bên ngoài, Trần Tam Thạch trong tay cầm một viên tựa như tinh thần đan dược, Thái Thanh đan. Đã là nhị giai đan dược, mà lại là trên thị trường rất khó mua được nhằm vào chân lực võ giả yêu thích đồ chơi. Hắn một ngụm đem nó nuốt vào, đan dược lúc này liền hóa thành lưu quang chui vào thể nội, có thể rõ ràng cảm giác được phần bụng truyền đến khô nóng, lại biến thành nóng rực, thẳng đến biến thành phỏng, như có một đám lửa ạ tại thể nội thiêu đốt. Đây là Trần Tam Thạch đan tiên đan đến nay, lần thứ nhất cảm giác được rõ ràng thống khổ. Nhưng tập võ nhiều năm, điểm ấy thống khổ tự nhiên không tính là gì, hắn rất nhanh liền thích ứng, sau đó nhấc lên long đảm lượng ngân thường, thi triển bốc cháy đi hô hấp pháp, tại linh khí gia chỉ phía dưới, phối hợp đặc thủ thương pháp, không ngừng rèn luyện nội thân. Cùng trước đó ăn đan dược khác biệt, Thái Thanh đan dược lực cũng không có theo tu luyện dung nhập vào tứ chi bách hải, mà là phản phất có sinh mệnh, tại kinh mạch chu thiên ở trong lựa chọn một đầu gần nhất con đường, sau đó trực tiếp vây nhập trái tim ở trong tâm thần. Đột nhiên tiếp nhận đại lượng dược lực, trái tim bắt đầu cuộn loạn, cho dù là mấy trượng bên ngoài lính gác đều có thể nghe được, tựa như trống trận, lại như sấm sét, nhiệt độ cũng càng ngày càng cao, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bốc cháy lên. Nhưng cùng lúc đó, ở trái tim bên trong, ngủ say đã lâu điện thờ cũng tại kích thích phía dưới bắt đầu thức tỉnh, cái áo bào trắng bắn ra đỏ như máu quan mang, thật giống như tại Trần Tam Thạch dưới lồng ngực cất giấu một viên lửa đỏ liệt nhật. Tên Hoán Dương Sương, chữ nói rõ, dài 9 tấc, áo đỏ. Công pháp: Long Kinh, chân lực sơ kỳ, tiến độ 188, 500 trung bộ bát cảnh thần, mở rộng thứ 3. Cái này nhị giai đan dược dự lực, quả nhiên đầy đủ cường đại. Trần Tam Thạch đoán chừng, tối thiểu có thể giúp hắn rút ngắn 1/3 thời gian tu luyện. Đồng thời, mỗi mở rộng một tôn cảnh thần, thực lực đều sẽ tăng cường một phần. Lúc trước đối mặt 4 người liên thủ rất phí sức, nhưng bây giờ, liền chưa hẳn. Thậm chí, nếu như lại mở rộng 1-2 tôn cảnh thần, chưa chắc không thể đem 4 người cùng một chỗ làm thịt. Đại soái, quân địch. Phùng Dung leo lên tường thành, đội vàng báo cáo, phía trước trinh sát chuyển về tin tức, Xuân Thu phủ 20 vạn đại quân dốc toàn bộ lực lượng, đã tại ngoài 50 dặm xây dựng cơ sở tạm thời. Tin tức chuyển đến không lâu sau đó, cả tòa thành trì liền bắt đầu rung động, chấn thiên động địa chống trận vang lên theo. Lũ quét biển động trung nguyên binh mã xuất hiện tại tầm mắt cuối cùng, sau đó cực tốc tiếp cận. Không giống với Bắc Lương quân quần áo nhẹ mà đi, trung nguyên binh mã đổ quân đu, khí giới đầy đủ mọi thứ. Chỉ là sắp xếp ra công thành xe liền tựa như di động núi cao, phía sau thang mây càng là lít nha lít nhít, càng không nói thiết ôn xa, một mạn những này khí giới. Hồng Trạch doanh tướng sĩ, Trần Tam Thạch leo lên tường thành, vung cánh tay hô lên, không nên hoảng loạn. Chúng ta cũng không phải là một mình phân chiến. Bắc Lương quân các minh đệ, cũng tại Vân Châu cùng chúng ta cùng một chỗ liều mạng. Bọn hắn không lâu sau đó, liền sẽ giết tới Hồng Đô phủ đến. Đến thời điểm, quân địch 20 vạn đại quân, trong nháy mắt hồi phi yên diệt. Chúng ta Hồng Trạch doanh, chúng ta Bắc Lương quân, chưa từng có đánh qua đánh bại. Trước kia sẽ không, hiện tại cũng sẽ không. Nắm chặt binh khí của các ngươi, theo ta, giết địch. Chữ vật giới chỉ linh quang nhấp nhoáng. Một bộ đen như mực xưa cũ áo giáp đột nhiên mặc giáp trụ tại Trần Tam Thạch trên thân, che đậy ở lại phương áo bào trắng, giữ tợn trên mặt nạ, chỉ lộ ra một đôi lăng lệ con ngươi. Hòa hành. Vâng. Liệt diễm từ dưới mặt nạ con ngươi ở trong thình thịch bộc phát, sau đó cấp tốc quét sạch toàn thân, cả người triệt để bị ngọn lửa thôn phệ, trong tay long đảm lượng ngân hương, càng là hóa thành một đầu hỏa long tại quanh thân xoay quanh. Giết địch đại chiến hết sức căng thẳng. Chương 228, áo bào trắng cái chết, 1, chương 228, áo bào trắng cái chết, 1, cao mấy trượng trên tường thành. Trần Tam Thạch không có chờ đợi quân địch binh lâm dưới thành, mà là mang theo quần quận hỏa diễm đông nhiên lên không, tại màu đen như thủy triều quân địch cự ly tường thành còn có 5-100 bước lúc, như là thiên ngoại sao băng đồng dạng đông nhiên rơi xuống đất. Âm ầm một trận động núi giao về sau, ngoài cửa thành, lưu lại một đạo vẫn thạch khổng lồ hố, đất vụn bể ra, cắt đá đầy trời, khói lửa tràn ngập bên trong, một đạo hắc giáp thân ảnh đứng ở hỏa lòng quay quanh bên trong, áo giáp phủ văn lưu chuyển, chiếu sáng rạng rỡ. Tiến lên trước một bước người chết, một chữ chết tựa như mũi tên xuyên tim, lại là khiến 20 vạn đại quân tiến lên bộ pháp, cứ thế mà dừng ở tại chỗ. Công thành xe thang mây các loại nặng nghề khí giới, càng là như là đâm vào tường đồng vách sắt trên, im bặt mà dừng. Một người một thương, quát lui 20 vạn đại quân, 20 vạn tướng sĩ, vậy mà không người dám tiến thêm một bước. Ta bên trong thành có 7000 quân coi giữ, các ngươi chỉ là 200000 người, còn không đầu hàng. Trần Tam Thạch lên tiếng lần nữa, tiếng như sét đánh, chúng ta vốn là đồng bào. Chỉ vì triều đình hoa mắt ù tai, gian thần liền nói, mới không thể không lần nữa binh phong đối mặt. Bản vương vô ý giết chóc, các ngươi sao không buông xuống binh khí, sau đó thay đổi phương hướng, cùng ta Bắc Lương thiết kỵ, cùng một chỗ giết tới Trường An thành bên ngoài, còn cái này thiên hạ một cái sáng sủa các côn. Chiến trường chi thượng, hoàn toàn tĩnh mịch. Trung nguyên các tướng sĩ hai mặt nhìn nhau, tiếp theo bắt đầu xì xào bàn tán, không biết rõ đang nói cái gì. Đừng muốn nghe loạn này thần tặc tử hầu ngôn loạn ngữ. Thằng đến trận trận hùng hồn thanh âm bao phủ xa trường, quân tâm mới một lần nữa khôi phục bình ổn. Chỉ gặp tại đại quân trên không, có một chiếc thuyền con lại có thể lăng không phi hành. Trấn Nam Vương Tào Đành, Lý Hạc, Đạo Huyền tán nhân cùng Lăng Vân bốn người đồng loạt đứng tại thuyền con bên trên, cấp tốc chạy đến phía trước chiến trường. Một đám ngu xuẩn, bên trong thành bất quá chỉ là hơn 7000 người, các ngươi đang sợ cái gì? Nghe nói lời ấy, trung nguyên các tướng sĩ mới lấy lại tinh thần. Đúng a, họ Trần chính mình đều nói trong thành chỉ có 7000 người, mà bọn hắn có 20 vạn minh đệ, đang sợ cái gì? Đối phương lời này, không khỏi cũng có chút quá xem thường bọn hắn. Trong lúc nhất thời, bọn hắn cũng đều có chút tức giận. Trung Nguyên Nam Nhi, há lại thứ hèn nhát. Các ngươi một mực công thành, Trần Tam Thạch giao cho chúng ta tới đối phó. Dành trước người, phong hầu. Thế tập vong thế. Đồng thời, triều đình sẽ một mực vì đó cung cấp tài nguyên, thẳng đến trong tộc xuất hiện một tên võ thánh mới thôi. Giành trước phong hầu, lại thêm phía trên đối nhục nhã phẫn nộ, trung nguyên tướng sĩ rốt cục buộc phát ra sát ý vô tận, giết giết tặc. Quân trận lần nữa tiến lên, như núi cao khí giới lại bắt đầu lại từ đầu xê dịch, hết thảy tất cả tạo thành màu đen hải khiếu, đột nhiên một phát, trực tiếp hướng phía cao ngất tường thành thôn phệ mà đi. Chỉ là tại hắc triều bên trong, một đạo ánh lửa phá lệ loa mắt, như là nước chảy xiết ngon thạch, đem thủy triều từ đó tách ra, những nơi đi qua, chỉ để lại một phiến đất hoang vu. Nhưng dù sao chỉ có một người, không ngăn cản được số lượng hàng trăm ngàn đại quân từ những phương hướng khác vọt tới dưới tường thành, cuối cùng một trận chém giết vẫn là không thể tránh được. Phi thuyền trên, Trấn Nam Vương Tào Vanh dẫn đầu làm có dễ, trực tiếp từ cao trăm trượng không nhảy lên một cái, giơ lên cao cao trong tay vô phong quát đao, quá trình bên trong lịch luyện lòng kinh thi triển ra, dị dạng phần dưới bắt cảnh thần không ngừng thúc đẩy sinh trưởng sát khí chất lực, liên tục không ngừng quán tâu đến quát đao mặt ngoài, sát khí liên tục tăng lên, thẳng đến che khuất bầu trời, hóa thành một tòa không nhìn thấy cuối đen như mực núi cao, cuối cùng ầm vang đánh tới hướng trên. Mặt đất hắc giáp tướng quân, tựa như trên trời thần linh nổi giận, vì vậy thi triển vô thượng thần thông, hạ xuống cửu âm hắc sơn, trấn áp thế gian làm loạn người. Hết lần này tới lần khác phàm nhân bất khuất, một đầu hỏa long nên trời mà lên, đụng vào hắc sơn dưới đáy, lại là ẩn ẩn có muốn đem thiên sơn va nước xu thế, nhưng cũng liền vào lúc này, mấy người còn lại cũng là đồng thời xuất thủ. Võ Tu Lăng Vân trường kiếm trong tay áo ra, không nhìn thấy phong mang, chỉ thấy đái đái sông lớn chi thủy chút xuống, chính là tụ trùng càn khôn, thiên thủy hữu lăng ra, thiên hạ kiếm pháp. Xì, thử như thác nước thủy hành chân lực tới tiêu tại hỏa long phía trên, lập tức hữu hiệu suy yếu hỏa long uy lực, khiến cho sát khí tạo thành màu đen núi cao không về phần lập tức băng liệt, như cũng hạn chế Trần Tam Thạch hành động. Lý Hạc thừa cơ bấm niệm pháp quyết niệm chú, một ngụm tiên huyết phun ra tại lưỡi kiếm phía trên, lập tức hồng quang đại phóng, pháp lực càng thêm mạnh mẽ mênh mông, hóa thành hư ảo phong mang, khoảng chừng dài hơn một trượng ngắn. Đây là huyết quang chú lấy hao tổn căn cơ làm đại giá liều mạng chi pháp. Hắn vốn chính là cái trúc cơ thất bại lao ra hỏa, tự nhiên không có lo lắng, chỉ cần không tiếc bất cứ giá nào chu sát này liều, ngược lại có thể cho hậu nhân tranh thủ đến đại lượng tu hành tài nguyên. Huyết quang trường kiếm rơi xuống, ba người hợp lực dưới mới rốt cục đem trường thương trên liệt diễm dập tắt. Vạn mèo hư không lực trùng kích dưới, Trần Tam Thạch hai chân khảm nhập đại địa ở trong không có xê dịch, nhưng là thân thể lại hướng về sau ngược lại trượt ra trăm bước xa, trên mặt đất lưu lại hai đạo nhìn thấy mà giật mình khe rãnh. Cho đến lúc này, một mực chờ đợi thời cơ nói huyền tán nhân mới rốt cục xuất thủ, hắn đứng tại giữa không trung, ném ra ngoài một đạo trận bàn, linh quang đại phóng tựa như hạ nguyệt, sau đó lấy trận bàn làm trung tâm, đem phương viên trong vòng trăm bước đều bao phủ tại cựu cung bắt quái bên trong, trong miệng khẽ quát một tiếng khôn tự băng thẳng mặt đất đột ngột từ xung quanh bốn phương tám hướng dâng lên dốc đứng nham thạch, tựa như cự thú miệng to như chậu máu đem nó Trần Tam Thạch khốn nhập trong đó. Khảm tự, hắn lại là hét lớn một tiếng, bên chân bùn đất sụp đổ, liên tục không ngừng mạch nước ngầm nước phun trào mà ra, trong đó còn ẩn chứa vô tận pháp lực, Lăng đạo hữu, tại hạ giúp ngươi một tay. Đa tạ đạo hữu. Chỉ gặp Võ Tu Lăng Vân kéo lên kiếm hoa, tất cả sông băng chi thủy tính cả thủy hành chân lực hội tụ vào một chỗ đem hắn bao khỏa trong đó, ngắn ngủi mấy hơi thở liền hình thành một đạo to lớn vòi rồng nước, nhìn như mềm mại, nhưng trong đó kỳ thật sát ý vô tận. Hai chiếc phụ cận công thành xe bị cuốn vào trong đó, trong nháy mắt liền bị quấy đến vỡ nát, một tên tướng sĩ không kịp tránh đi, cũng bị liên lụy đến giữa không trung, tiếp xúc đến vòi rồng trong nháy mắt liền hóa thành một đoàn huyết vụ, cùng vòi rồng nước triệt để dung hợp. Ngay tại Trần Tam Thạch từ khôn chữ quyết đất lao thuật bên trong thoát khốn đồng thời, Lăng Vân nhất kiếm tựa như trường tiên vung ra, vòi rồng nước quét sạch mà đi. Mấy người còn lại cũng lại lần nữa theo nhau mà tới. Tào Vanh đao như trụ trời sụp đổ, Lý Hạc mũi kiếm huyết quang đại phóng. Ba người toàn lực ứng phó, không có cho đối phương bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Ầm ầm đại địa nổ tung, bụi bặm đầy trời. Chỉ là đám người lại định thần nhìn lại, chỉ nhìn thấy một chương bị hoành kích đến thủng trăm ngàn lỗ phù lục hóa thành cho tàn, người mặc phù đem sắc khải áo bào trắng sớm đã không tại nguyên chỗ, mà là lặng yên xuất hiện tại số ngoài trăm bước, giẫm lên phi hành pháp khí bay lên Hồng Đô phủ thành trì. Ngay tại Trần Tam Thạch cùng đám người kịch chiến thời điểm, thảm liệt công thành chiến cũng đang tiến hành. Hồng Đô phủ bên trong dù sao chỉ có 7000 tướng sĩ, cho dù là thủ thành cũng lộ ra phá lệ phí sức. Chủ yếu nhất là, đối phương còn có hai tên luyện khí hậu kỳ tu sĩ cùng một tên thuế phàm viên mãn võ giả, rất nhanh liền leo lên tường thành, rất có thế không thể đỡ chi thế. Lần này lén qua âm bình, Trần Tam Thạch chỉ dẫn theo Triệu Vô Cực một cái võ thánh. Triệu Vô Cực vốn là Lương Châu đô chỉ huy sứ Ti đô chỉ huy sứ, đã từng cùng hắn cùng một chỗ trải qua Minh Châu chi chiến, thủ hạ binh mã toàn quân bị diệt về sau, một người trốn về Lương Châu. Lần này tại khởi nghĩa không lâu sau đó, liền quy hàng Bắc Lương quân. Người này 5 năm trước đó vốn là huyền tượng đại viên mãn, trước đây không lâu tại đan dược gia chỉ dưới, mới rốt cục đột phá đến võ thánh cảnh giới, thế là liền dứt khoát mang đến cùng một chỗ thủ Hồng Đô phủ. Nhưng chỉ dựa vào một mình hắn, tự nhiên là ngăn cản không nổi. Quân địch bên trong có một tên thuế phàm biên mãn võ giả, trong tay cầm một thanh tam tiêm lưỡng nhận đao, được sự giúp đỡ của tu sĩ rất nhanh liền tìm tới sơ hở, đánh bay đối phương binh khí đồng thời một cước đạp cho đi, thừa dịp đối phương mất đi trọng tâm liền muốn thẳng đến tính mạng. Cũng liền vào lúc này, hắn chỉ cảm thấy phía sau lưng nhiệt độ càng ngày càng cao, còn chưa kịp quay đầu nhìn lại, liền trực tiếp mất đi ý thức. Rõ ràng là một viên ngân gậy đánh nát hắn đầu. Chương 228, áo bào trắng cái chết 2, chương 228, áo bào trắng cái chết 2, đại soái. Chết mà hậu sinh Triệu Vô Cực lệ rơi đầy mặt. Trần Tam Thạch không có để ý, mà là đưa tay tiếp được tam tiêm lưỡng nhận đao cầm tại trong tay liền dùng, tầng tầng hỏa hành chân lực ra chỉ phía dưới, hóa thành một đầu liệt diễm tam thủ giao long, huy hoàng uy nghiêm, nhiếp nhân tâm phách. Võ thánh, sở dĩ xưng là thánh là bởi vì đem thuật luyện đến cực hạn. Mà chân lực cảnh giới chủ yếu là đối thân thể rèn luyện, thung công chủ yếu là một loại chu thiên vận chuyển lợi dụng kinh mạch luyện hóa linh lực phương thức, đã không còn cực hạn vì loại nào đó binh khí. Võ thánh cùng chân lực khác nhau, khoảng chừng tại có hay không chân lực nếu là đem điểm ấy đào lên, hai người đơn thuần dùng binh khí chiêu thức đến chém giết, cơ hồ có thể làm được không phân trên dưới. Trần Tam Thạch trước đây thật lâu liền luyện tập qua hàng trăm hàng ngàn loại binh khí, cho nên bất luận cầm cái gì binh khí đều có thể lập tức liền dùng. Hắn đưa tay ở giữa, liền thao túng tam thủ giao long xuyên qua muốn đánh lén hậu kỳ tu sĩ trái tim, sau đó kim cung kéo căng, lại là một đạo liệt diễm bạch hổ lăng không đánh giết mà đi, đem mặt khác một tên thừa cơ chạy trốn tu sĩ vây sát, giết hết mấy người kia. Trần Tam Thạch quan khí thuật toàn bộ triển khai, tại lít nha lít nhít trong đám người tìm kiếm lấy trung nguyên binh mã cao cấp võ tướng, không còn sử dụng ngân gậy, mà là đổi thành lưu quang tiễn, không ngừng bốn mũi tên thể phát, kéo cung cung tiễn tay phải nhanh như tàn ảnh. Ngắn ngủi mấy hơi thở về sau, liền giết chết bốn tên huyền tượng đại tướng, lại thêm một tên võ thánh. Lúc trước cùng Tào Vành đám người dây dưa chẳng qua là giả thoáng, điểm giết đối phương võ tướng mới là hắn hôm nay mục đích thực sự. Chỉ cần đem huyền tượng phía trên giết cái không sai biệt lắm, thủ thành áp lực liền sẽ chợt giảm rất nhiều lần. Gian trá tiểu nhân, Tào Vành bọn người tự nhiên có thể nhìn ra dụng ý của hắn, rốt cục đuổi tới tường thành bên ngoài, lần nữa cùng hất lên mặt nạ hắc giáp cầm trong tay tam thủ giao long Trần Tam Thạch chém giết cùng một chỗ, nhưng lần này, đạo huyền tán nhân trận pháp cũng không thể theo tới. Bất luận cái gì trận pháp bố trí cùng triệt hồi đều cần thời gian, không có khả năng người đi tới chỗ nào theo tới chỗ đó. Bốn người bọn họ chỉ có thể thi triển ra bản lĩnh giữ nhà. Đạo huyền tán nhân pháp thuật không ngừng. Lăng Vân Nương tựa theo thủy hành khắc chế hỏa hành, không ngừng làm áp lực. Tào Vành phụ trách dây dưa. Lý Hạc thì là không ngừng tìm kiếm sơ hở, ý đồ cho một kích chí mạng. Nhưng mà không có trận pháp phụ trợ, bốn người bọn họ phát giác đối với Trần Tam Thạch áp chế lực càng ngày càng nhỏ, mà lại đối phương có càng đánh càng hăng xu thế, tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ rất nhanh liền có thể cùng bọn hắn bất phân thắng bại. Không được. Lăng Vân trong lòng giật mình. Hắn cũng đã được nghe nói người này có thể chạm vạn người mà không lực kiệt, đối cường địch mà càng chiến càng mạnh, bây giờ xem ra chỉ sợ là thật. Cho dù là tại Thiên Thủy Châu, hắn cũng chưa từng có nghe nói qua có như thế đáng sợ võ đạo thể chất. Vẹn vẹn là điểm này. Nếu như người này nguyện ý, sẽ thiên hạ mạnh nhất võ đạo tông môn phong thưởng. Không thể còn như vậy đánh rơi xuống, đã không có cách nào tốc chiến tốc thắng, chúng ta trước hết rút về đi thôi. Đạo huyền tán nhân cũng là kinh hồn tán đảm. Đại khái tại giao thủ 50 cái hiệp về sau, bốn người bọn họ giao thế rút về, thẳng đến trở lại trận pháp bên trong, họ Trần mới không có tiếp tục đuổi tới, có thể thuận lợi bây giờ thu minh. Trần Tam Thạch trên người hắc giáp biến mất, hóa thành một vòng lưu quang chui vào trong nhận chứa đồ, tam tiêm lưỡng nhận đao trên liệt diễm cũng dần dần lui tán, ngừng chân mà đứng, lặng lặng nhìn xem dẹp quân phản loạn một đường triệt thoái phía sau, thẳng đến biến mất tại tầm mắt ở trong. Hôm nay vòng thứ nhất công thành, liền như vậy qua loa kết thúc. Trên tường thành, một mảnh hỗn độn. Chiến tổn tình hình chiến đấu cũng rất nhanh trải qua thu dọn về sau báo cáo đi lên. Hồng Trạch doanh tử trận huynh đệ, khoảng chừng hơn 800 người. Trước đây không lâu còn tại cùng một chỗ trèo đèo lội suối huynh đệ, trong nháy mắt liền chỉ còn lại hơn 6000 người. Nhưng về sau, sẽ không còn có nhiều như vậy thương vong. Vòng thứ nhất chủ yếu thương vong, bắt nguồn từ quân địch cảnh giới cao võ giả, bây giờ đại bộ phận huyền tượng trở lên đều phơi thây tại chỗ, sức chiến đấu yếu đi rất nhiều, từ vòng thứ 2 công thành bắt đầu, cho dù Trần Tam Thạch chuyên tâm đối phó Tào Vành bọn người, Hồng Trạch doanh các tướng sĩ cũng có thể hoàn toàn bằng vào chính mình ứng phó. Nhớ lại chiến đấu, Tào Vành bốn người thực lực không yếu, mà lại còn chưa có ra lực lượng lớn nhất, ứng phó không có vấn đề, nhưng nếu là những người này đống nhiên đồng thời liều mạng một lần, bạo phát đi ra sức chiến đấu cũng sẽ là phiền phức rất lớn. Nhất là tên kia trận pháp sư. Trần Tam Thạch nếu như không có nhìn lầm, hôm nay cái kia đạo đại trận, hẳn là thiên thư trong trận pháp bắt môn kim tỏa khốn tiên trận trận nhãn, trận này đại thành về sau, có thể tập trung trận pháp uy lực đến cổ tiên. Đạo huyền tán nhân không có thi triển đi ra, hẳn là còn không có chuẩn bị xong xuôi. Bọn hắn không có huyền châu, muốn sử dụng thiên thư trận pháp, nhất định phải cần tiêu hao lượng lớn trận kỳ cùng linh thạch, cùng trọng yếu nhất thời gian. Nhưng bây giờ, thời gian đứng tại bọn hắn bên này, chỉ chờ tới lúc Bắc Lương quân chủ lực giết qua, hết thảy vấn đề liền đều sẽ giải quyết dễ dàng. Đối phương có khốn tiên trận dưới tay hắn chỉ cần có binh mã, tự nhiên cũng có thể phá đi. Nói đến, nếu có cơ hội, rất có tất yếu đem thiên thư trận pháp từ hoàng đế Lao Nhi trong tay thu hồi lại, không thể lại bốn phía tàn xuống dưới. Thu một tiếng ưng lệ vang lên, thanh điểu mang theo tình báo trở về. Trải qua một đoạn thời gian tu hành, trong cơ thể nó huyền khí cũng càng thêm nồng đậm, không lâu sau đó liền có thể chính thức tiến giai trở thành nhất giai linh thú. Trần Tam Thạch nhẹ nhàng gõ xuống đầu của nó về sau, gỡ xuống giấy viết thư. Là Vân Châu phương hướng chuyển đến chiến báo. Ngay tại hắn lén qua âm bình đồng thời, Vân Châu cũng đã khai chiến, tại Hứa Văn Tài đến chỉ huy dưới, tam chiến ba nhanh, chiến tuyến đã đẩy về trước mấy trăm dặm, cho đến trước mắt, hết thể đều mười phần thuận lợi. Triều đình binh mã, trung quân đại trướng, Tào Vành bọn người nhanh chân lưu tình trở lại quân doanh, thần sắc đều có chút tức giận. Bốn người bọn họ liên thủ, lại là không làm gì được Trần Tam Thạch một người, còn hao tổn rất nhiều đại tướng, quả thực là vô cùng nhục nhã. Báo cùng lúc đó, Vân Châu tin tức truyền về, khiến Tào Vành tức giận càng tăng lên. Cái này cũng là không cần quá mức lo lắng. Đạo huyền tán nhân nói ra, Bắc Lương chủ lực chiến tuyến kéo quá dài, trong thời gian ngắn mà căn bản không có khả năng đánh tới, chúng ta vẫn là ngẫm lại làm như thế nào cầm xuống Hồng Đô phủ đi. Đúng vậy a. Lăng Vân thở dài nói, chúng ta lương thảo còn thừa không nhiều, nếu như không nhanh chóng cầm xuống Hồng Đô phủ, công thủ chi thế liền muốn dị hình, chúng ta Xuân Thu phủ liền muốn biến thành một tòa cô thành. Đạo huyền đạo hữu. Lý Hạc mở miệng nói, ngươi nhưng có tích cốc đan. Tự nhiên là có. Đạo huyền tán nhân vuốt râu, mở ra tay trái, biểu hiện ra một cái bình sứ, nói ra, trọn vẹn 100 quả. Ta chỗ này cũng có một chút. Lăng Vân nói kiểm tra chính mình túi trữ vật, đại khái 10 quả tả hữu. Đầy đủ. Lý Hạc nhẹ nhàng thở ra, 20 quả tích cốc đan, đầy đủ chúng ta mấy cái trèo chống đến cuối cùng. Chúng ta không có lương thảo, Hồng Đô phủ bên trong lương thảo cũng không nhiều. Tào Vênh nói ra, truyền lệnh xuống, sau khi trời tối, tiếp tục công thành, ngày đêm không ngừng, phải tất yếu trong vòng trăm ngày, không tiếc bất cứ giá nào cầm xuống Hồng Đô phủ. Trên tường thành, Trần Tam Thạch nửa bước chưa cách. Ngắn ngủi mấy canh giờ, sát trời mới vừa vặn ảm đạm xuống, quân địch lại lần nữa đánh tới oanh. Ba đầu liệt diễm giao long tại trong bóng đêm xuất hiện, lại là một trận chiến giết. Tào Vênh bọn người vẫn là trước đó chiến thuật, bốn người liên thủ bây công, nhưng cũng sẽ không đánh lâu dài, 20 cái hiệp bên trong không đả thương được Trần Tam Thạch, liền sẽ lập tức bây giờ thu binh. Cục diện cứ như vậy xa vào đến rằng co bên trong, ai cũng không làm gì được ai. Nhoáng một cái, chính là lại là 80 ngày trôi qua. Dòng dã 80 ngày, Trần Tam Thạch vô luận ngày đêm đều tại trên tường thành, không phải tại giết địch chính là tại tu luyện, ngẫu nhiên có rảnh khẽ hở, ngay tại bên cạnh thành lâu bên trong luyện chế đan dược, không có lãng phí một tơ một hào thời gian. Bạch Lân Vân cho mới đan phương không có cách nào ổn định lại tâm thần nghiên cứu, hắn liền luyện chế đã thuần thục nắm giữ đan dược, tỉ như thanh linh đan loại hình, tích cốc đan hắn cũng luyện chế ra một chút. Nhưng rất đáng tiếc, tích cốc đan cũng không thể giải quyết bên trong thành lương thảo thiếu vấn đề. Trên người hắn vật liệu tối đa cũng liền có thể luyện chế 20 mấy quả, mà lại thông mạch phía dưới người là ăn không được tiên đan. Cho dù là đơn giản nhất tích cốc đan, trong đó cũng ẩn chứa đan độc, không có nhất định tu vi bản thân, không cách nào bài trừ đan độc, chỉ sẽ tạo thành to lớn tác dụng phụ. Chương 228, áo bào trắng cái chết 3, chương 228, áo bào trắng cái chết 3, lại là một ngày sáng sớm. Đình đồng mới lên. Trần Tam Thạch liền khoanh chân ngồi tại thành lâu bên trong, trong ngực linh châu không ngừng tiêu tán linh khí, tiếp theo lại bị hắn thông qua linh căn hấp thu luyện hóa, cuối cùng hóa thành linh lực chứa đựng tại đan điền ở trong. Trung phẩm đơn linh căn tư chất, lại thêm đầy đủ đan dược. Hắn thôn hỏa quyết tăng lên phi tốc. Công pháp: Thôn hỏa quyết. Luyện khí tầng 4 tiến độ: 827, 1200 tu tiên chi pháp không những không tiêu hao thể lực, ngược lại có thể thông qua linh khí bổ dưỡng tinh khí thần. Đây cũng là Trần Tam Thạch giấc ngủ. Khôi phục tinh lực về sau, hắn liền cầm lên binh khí, một khắc cũng không ngừng nghỉ tu luyện lòng kinh trên một viên Thái Thanh đan dược lực còn tại tiếp tục phát huy tác dụng, nóng dược cảm giác bắt đầu xuất hiện tại phần bụng phải phía trên. Một vòng ánh sáng xanh càng ngày càng sáng, thẳng đến trong đó điện thờ đột nhiên thức tỉnh. Can thần. Tên mở quân đồng, chữ Đạo Thanh, dài 6 tấc, thanh ý điệp. Công pháp: Long kinh, chân lực sơ kỳ, tiến độ 251, 500 trung bộ bắt cảnh thần mở rộng thứ tư. Trần Tam Thạch cảm thụ được thể nội lần nữa tăng cường chân lực, bốn người kia nếu là lại đến, hắn quả quyết sẽ không lại để đối phương dễ như trở bàn tay rút đi, tranh thủ thừa thế xông lên, đem mấy người một mẹ hốt gọn. Nhưng tựa hồ là cảm nhận được hắn ngày càng tăng lên, từ khi 20 ngày trước bắt đầu, quân địch liền trên phạm vi lớn giảm bất công thành tần suất, đến gần nhất 10 ngày, càng là một lần đều không tiếp tục tới qua. Cùng lúc đó, Lương Châu chiến tuyến còn tại không ngừng di chuyển về phía trước, đồng thời liên chiến thắng liên tiếp chưa bại một lần, nhiều nhất lại có 2 tháng liền có thể dựa theo kế hoạch đã định đi vào Xuân Thu phủ phía đông, đến thời điểm lương thảo hao hết Trung Nguyên quân cũng chỉ có một con đường chết. Ở trước mắt, còn có một cái nghiêm trọng vấn đề, đó chính là lương thảo hao hết. Từ 15 ngày trước bắt đầu, Hồng Đô phủ bên trong lương thực cung ứng, liền từ mỗi ngày 2 bữa ăn cải thành một bữa, lại từ mạnh mẽ một bữa cơm no cải thành lửng dạng, từ hôm qua bắt đầu, mỗi người mỗi ngày đã chỉ có thể phân đến một bát cháo loãng. Cho dù dùng loại biện pháp này đến kéo dài, cũng nhiều nhất chỉ có thể lại kéo 40 ngày tà hữu. Sau đó, mới là trận này chiến sự chân chính chật vật thời điểm. Trần Tam Thạch tính toán, quân địch gần nhất sở dĩ không còn công thành, vô cùng có khả năng cũng tại đối mặt đồng dạng tình huống. Dẹp quân phản loạn, trung quân đại trướng, lương thảo hao hết. Tào Vênh cháy bỏng đi qua đi lại. Đạo Huyền Tán nhân mặt buồn rười rượi nói ra, tiếp tục như vậy, nên như thế nào cho phải? Đúng vậy a. Lý Hạc hai tay phụ sau, chúng ta có tích cốc đói không đến, nhưng là dưới tay đám này phàm nhân lại không được, gần nhất mỗi ngày chỉ có thể ăn một bữa cơm, đã bắt đầu tiếng oán than dậy đất. Đạo Huyền đạo hữu. Lăng Vân hỏi, từ chúng ta tới đến Xuân Thu phủ, đến hôm nay đã qua trọn vẹn hơn 4 tháng, ngươi trận pháp chẳng lẽ còn không có chuẩn bị kỹ càng? Trận pháp là chuẩn bị xong, nhưng vấn đề là, Đạo Huyền tán nhân nói ra, bắt môn kim và khốn tiên trận cần trên mặt đất dựa vào quân trận mới có thể thi triển ra uy lực chân chính, kia Trần Tam Thạch chết sống không chịu ra khỏi thành, tại hạ cũng không có cách, trừ khi chúng ta bốn người liên thủ tiếp đánh tới, nhìn xem có thể hay không nghĩ biện pháp đem hắn dẫn ra. Tuyệt đối không thể. Lăng Vân lập tức bác bỏ đề nghị này, cái này 80 mấy ngày gần đây, chúng ta mỗi lần đối với Trần Tam Thạch áp chế đều sẽ giảm bớt một phần, lần trước công thành hắn càng là cơ hồ không hạ xuống hạ phong dựa theo như vậy tốc độ tăng lên, bây giờ chúng ta bốn người chỉ sợ đã không còn là đối thủ của hắn. Hắn không có chủ động tới tìm chúng ta, cũng hẳn là đối bắt môn kim tỏa khốn tiên trận có chỗ kiêng kỵ, nếu như cái này thời điểm, chúng ta lại tùy tiện tiến đến, làm không tốt liền muốn có đến mà không có về. Hừ. Lý Hạc tức giận vô cùng, gấp đến độ có chút giơ chân, tại chúng ta Thiên Thủy Châu, có câu nói gọi là thả lấn lao đầu bạc, chớ lấn thiếu niên nghèo một khi cùng người trẻ tuổi kết thù. Quả quyết không thể bởi vì hắn là tiểu bối liền sinh lòng lười biếng, nhất là đối với thiên tư tốt người trẻ tuổi, vô luận như thế nào, cũng muốn tại nó trưởng thành bắt đầu trước đó lợi dụng cảnh giới nghiên ép đem nó đè chết, nếu không hậu quả khó mà lường được. Cái này Trần Tam Thạch, lão phu đã sớm cùng Tào huynh cái kia phụ thân đề nghị qua rất nhiều lần, sớm đem nó chu sát miễn sinh mầm hai bạn, có thể hắn hết lần này tới lần khác chính là không nghe, hiện tại tốt, trừ khi trúc cơ tu sĩ đến đây, nếu không đã không ai có thể thế nhưng hắn. Tại Thiên Thủy Châu, từng có qua dạng này ví dụ. một cái dị chủng tiên phẩm không linh căn thiên tài thiếu niên, cùng một tên thượng tông trưởng lão đời cháu hậu sinh kết xuống thù hận. Tên này trưởng lão đường đường kim đan tu sĩ, lại là buôn tập 10 vạn dặm, tự tay đem vẹn vẹn luyện khí 2 tầng thiếu niên oanh sát, sau đó áp chế cốt dương hồi, liền hồn phách đều không có buông tha. Không ít người đều chế nhạo vị này trưởng lão khi dễ tiểu bối. Nhưng trưởng lão chỉ là cười ha ha, lạnh nhạt nói, ta cứu tông môn tại vạn kiếp bất phục vậy. Lúc ấy rất nhiều người đối với cái này xem thường, có thể nghĩ không đến những chuyện tương tự không đến 200 năm liền phát sinh ở một cái khác tông môn trên thân. Đồng dạng là hậu bối ở giữa thù hận, thượng tông trưởng bối không có tham dự, một không coi chừng khiến cho chạy thoát, kết quả thiếu niên ngắn ngủi 200 năm liền tu thành nguyên anh, trực tiếp trở về diệt đi đã từng cực thịnh một thời Lạc Tuyết tông. Bởi vậy, theo Lý Hạc, vị kia kim đan trưởng lão cách làm mới là chính xác. Trước đây để hắn giết áo bào trắng, làm sao đến mức hôm nay chi khốn cảnh. Tào Vanh nhắm mắt lại, chỉ có trong lòng của hắn rõ ràng, sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Áo bào trắng giấu quá tốt, phu hoàng lúc ấy cũng cần dựa vào hắn tới bắt lại Mang Sơn tổ mạch, mà lại muốn nói hận, hắn mới là hận nhất này liêu. Mấy người thương nghị đối sách, Đạo Huyền tán nhân lấy ra một viên tích cốc đan để vào trong miệng, trong đầu đột nhiên thông suốt, tại hạ có một kế, có lẽ có thể để Hồng Đô phủ nội loạn, đem Trần Tam Thạch làm cho chạy trối chết. Hồng Đô phủ lương thực ở đâu ra? Trần Tam Thạch lặng yên không tiếng động bình tĩnh đặt câu hỏi. Đại soái, Triệu Vô Cực cả người đã gầy gò một vòng lớn, giờ khắc này ở trên mặt đất hướng miệng bên trong lang thôn hổ yết đút lấy một trường bánh nướng, nghe được thanh âm sau suýt nữa đem chính mình nghẹn chết, hắn vội vàng đem bánh nướng nuốt xuống. Đại soái, mua. Ta thật sự là mua. Hắn chỉ vào bên trong thành, ngữ khí bối rối giải thích nói, tuyệt đối không có trắng trợn cướp đoạt ép bán, cứ như vậy một trường bánh nướng, bỏ ra ta chọn vẹn 10 lượng bạc đây, không tin đại soái có thể đi hỏi gia đình kia, bọn hắn tuyệt đối sẽ không nói ta nửa câu nói xấu. 10 lượng bạc một trường bánh, cái này giá cả cũng không khoa trương, bởi vì Hồng Đô phủ vốn chính là đang nháo nạn đói, lão bách tính trong nhà cho dù có lương thực, cũng chỉ là miễn cưỡng có thể duy trì chính bọn hắn không chết đói thôi. Loại này tình huống dưới, lương thực so vàng còn muốn chân quý, về sau đừng lại đi mua. Trần Tam Thạch phái Vương Lực đi nghe ngóng là thật hay không, đồng thời nhắc nhở. Chủ quan bên trên, có lẽ Triệu Vô Cực cũng không có ép buộc người khác. Khách quan bên trên, chưa hẳn. Thử nghĩ một cái, bên ngoài đang chiến tranh, ngươi cả ngày lẫn đêm trốn ở trong nhà sao? Đột nhiên có một tên máu me khắp người, trong tay mang theo đao võ thánh đi vào ngươi trước cửa nhà, hướng trong tay ngươi thả 10 lượng bạc, nói: "Đồng hương, bán ta một trường bánh nướng được hay không?" Loại này tình huống dưới, chỉ sợ là không dám cùng bán. Bây giờ, trong thành bách tính từng nhà cửa sổ đóng chặt không dám thò đầu ra, không phải liền là sợ đói gấp mắt Bắc Lương quân đoạt lương thực. Người tại ăn no cùng đói bụng thời điểm, hoàn toàn là hai loại sinh vật. Nhưng Bắc Lương quân không được lấy bách tính chút xíu, đây là cho tới nay thiết luật. Cho dù là chết đói, cũng không thể cướp đi bách tính trong tay một hạt lương thực. Đại soái, Triệu Vô Cực cẩn thận nghiêm túc nói ra, ta gần nhất 3 ngày liền ăn như thế một trường bánh bột nô, thật sự là đói đến hoàng a. Đại soái ngài không phải có tích cốc đan sao? Có thể hay không cho ti trước ăn một viên, cũng tốt có lực khí tiếp tục giết địch ra tích cốc đan. Ta có, nhưng không thể cho ngươi. Trần Tam Thạch cự tuyệt. Bên trong thành 6.000 huynh đệ đều tại chịu đói, tuyệt đại bộ phận đều là cảnh giới thấp chật tốt, bọn hắn là không có cách nào ăn tích cốc đan, chỉ có gần nhất mới đột phá đến huyền tượng phía trên phùng dung bọn người mới có thể tiếp nhận đơn độc. Nhưng là tuyệt đối không thể khác nhau đối đãi. Hắn cũng không riêng gì không cho võ tướng, liền ngay cả mình cũng một viên đều không có ăn. Thân là chủ soái, nếu như ngay cả tối thiểu nhất đồng cam cộng khổ đều làm không được, làm sao có thể trông cậy vào dưới đáy huynh đệ đi theo chính mình cùng một chỗ bán mạng? Trong thành Bắc Lương quân huynh đệ nghe. Đúng lúc này, ngoài thành đột nhiên vang lên một trận thanh âm. Chỉ gặp Dẹp Quân phản loạn phó tướng cưỡi một thất gầy yếu chiến mã đi vào ngoài cửa thành, cao giọng hò hét nói, ta biết rõ các ngươi lương thảo đã hao hết, đã bại cục đã định. Các ngươi còn tại kiên trì cái gì? Trần Tam Thạch cũng sẽ không cùng các ngươi cùng chết. Hắn cũng tu luyện tiên pháp, trong tay nhất định có tích cốc đan, ăn được một viên nửa tháng đều cảm giác không thấy đói. Cựu điện hạ nói, chỉ cần mở thành đầu hàng, không chỉ có đối với các ngươi chuyện cũ sẽ bỏ qua, hơn nữa còn cho các ngươi phát lương thực. Chương 228, áo bào trắng cái chết, 4, chương 228, áo bào trắng cái chết, 4, nhưng nếu như gian ngoan mất linh, cho dù là chúng ta không còn công thành, không bao lâu các ngươi cũng sẽ tươi sống chết đói trong thành. Chờ các ngươi sau khi chết, họ Trần nên ngang rời đi, ai còn nhớ kỹ các ngươi. Một trận luôn luận xuống tới, đơn giản là đang khích bác Ly Gián. Ngươi nói không sai. Trần Tam Thạch cũng không trở về tránh, mà là leo lên cả tòa Hồng Đô phủ chỗ cao nhất, hắn đem tất cả tích cốc đan lấy ra, cầm ở trong tay biểu hiện ra cho Hồng Trạch Doanh các huynh đệ nhìn, ta đúng là có tích cốc đan, mà lại có chân đủ 20 khỏa, đầy đủ ta 1 năm không ăn không uống, cũng sẽ không cảm thấy đói khát. Ngoanh lời còn chưa dứt, lòng bàn tay của hắn đột nhiên dâng lên lửa diễm, tại trước mắt bao người, đem tất cả tích cốc đan đốt thành cho bụi. Nhưng là, ta một viên cũng không ăn. Các huynh đệ chết đói, vậy ta liền cùng bọn hắn cùng một chỗ chết đói. Trần Tam Thạch nhìn xem Hồng Trạch Doanh các tướng sĩ, cam kết, từ giờ trở đi, ta sẽ không ly khai tường thành một bước, cam đoan thời thời khắc khắc đều tại mọi người tầm mắt bên trong, nếu như có người nhìn thấy ta ăn nửa viên đang ăn dược, liền cứ nói môn đầu hàng. Đại soái, Phùng Dung cuốn quýt xuống lại, tại vậy rơi xuống mặt đất cho tàn ở trong lục lọi lên. Dẹp Quân phản loạn phó tướng tuyệt đối không ngờ tới áo bào trắng sẽ đến một màn như thế, lúc đầu có chút á khẩu không trả lời được, nhưng ở mắt thấy cảnh này sau vội vàng nói, "Tốt, tốt, các ngươi đều thấy được sao? Họ Trần tình nguyện đem tích cốc đang tiêu hủy diễn kịch, cũng không nguyện ý nhiều cứu hai tên thủ hạ. Loại người này các ngươi còn đi theo hắn làm gì?" Nhưng mà, Hắn lời còn chưa nói hết, liền phát hiện tình huống tựa hồ cùng chính mình tưởng tượng không phải một chuyện. Chỉ gặp tên kia tham tướng cũng không phải là đau lòng tích cốc đan tiêu hủy, chính mình điểm không đến, mà là nằm rạp trên mặt đất, cao giọng khuyên can nói: "Đại soái, hồ đồ a đại soái, thủ thành toàn bộ nhờ ngươi, ngươi sao có thể cùng chúng ta cùng một chỗ bị đói?" "Đúng vậy a đại soái, làm gì để ý đối diện điều nhân hầu ngôn loạn ngữ? Ngày mai bọn hắn lại công thành, chúng ta nghĩ hết tất cả biện pháp giúp đại soái đoạt tích cốc đan. Các ngươi bọn này đổ con rùa, có loại tiếp tục đến công thành. Bọn lao tử đạm ngươi thịt, ngủ ngươi ra." Bên trong thành hồng trạch doanh tướng sĩ, vậy mà không có một người bởi vì áo bào trắng có tích cốc đan mà tới nội bộ lục đục, ngược lại là bởi vì chính mình đại soái bị đói giận tí mặt, đối dẹp quân phản loạn chửi ầm lên. "Các ngươi!" Phó tướng khó mà tưởng tượng, áo bào trắng tại Bắc Lương quân trong lòng địa vị vậy mà như thế khó mà dung chuyện. "Trung Nguyên tiểu nhi!" Phùng Dung chống lên bởi vì đói khát mà có chút suy yếu thân thể, hướng phía Trung Nguyên binh mã hô lớn: "Nhà chúng ta đại soái đem tích cốc đan đều đốt đi, ngược lại là các ngươi cấp trên mấy vị kia, trong tay chỉ sợ cất giấu không ít ta. Bọn hắn mới là thật mặc kệ các ngươi chết sống, không bằng sớm đầu hàng, cùng chúng ta cùng một chỗ giết tới kinh thành." Cơ hồ câu nói xuống tới, ngược lại là đói khát mấy ngày dẹp quân phản loạn, trong quân doanh bắt đầu bạo động. "Cái gì?" Đạo Huyền tán nhân nghe nói chính mình diệu kế bị như thế nhẹ nhõm phá giải, chật chật nói: "Hắn thật đốt đi, chẳng lẽ đồ đần, chủ ý ngu ngốc?" Lý Hạc chỉ trích nói: "Hiện tại ngược lại chúng ta dưới tay người ngao ngoe bất an. Vương gia, không xong." Một tên tham tướng vô cùng lo lắng xâm nhập trong trướng, Vân Châu. Bắc Lương tại Vân Châu đại thắng, nhiều nhất lại có 60 ngày, liền muốn đánh đến đây. "Vương gia, rút quân đi. Trong quân không có lương thực, lại không rút quân, chúng ta liền bị phá hỏng ở chỗ này. Lại nói lui người, chém không tha." Tào Vênh lại là thần sắc căm trầm, quyết tuyệt nói ra, bản vương vẫn là câu nói kia, chúng ta không có lương, bọn hắn cũng không có lương. Ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng, hiện tại chính là quyết thắng thua thời điểm, nói không chừng ngày mai Hồng Đô phủ bên trong người liền muốn chết đói, chúng ta ha có thể nói lui. Về phần Vân Châu, viết thư cho kinh thành, để bọn hắn nghĩ hết tất cả biện pháp ngăn lại Bắc Lương quân. Kinh thành, Trung Giác điện, cơ hồ là cùng một thời gian, Vân Châu tin tức cũng truyền lại đến nội các. "Nguy rồi." Nghiêm Mậu Hưng sức đầu mẻ chán nói ra, Vân Châu đã bị đả thông, chỉ còn lại cuối cùng hai đạo quân hải, liền có thể phá hỏng Xuân Thu phủ đường lui. "Cựu đệ làm sao khiến cho?" Tề Vương nhịn không được trách cứ, 200.000 người, bọn hắn khoảng chừng 200.000 người, bắt không được một cái chỉ có 7.000 người Hồng Đô phủ sao? Mấy tháng trước, bọn hắn đột nhiên nhận được tin tức, họ Trần lại là trực tiếp trèo đèo lội suối, lấy thần binh trên trời rơi xuống phương thức vây quanh phía sau, nhất cử công chiếm Hồng Đô phủ. Nhưng lúc đó chúng quan viên cũng chưa từng có tại bối rối, bởi vì Hồng Đô phủ chỉ có 7.000 người, lương thảo cũng không đủ, ai có thể nghĩ tới, chính là cái này 7.000 người, trong 20 vạn đại quân trọn vẹn 3 tháng. Tiếp tục như vậy nữa, Xuân Thu phủ 20 vạn đại quân liền thật muốn toàn quân bị diệt. Bắc Lương quân sẽ tại Hồng Đô phủ hợp binh vừa ra, sau đó xuôi nam nhập quan, thẳng bức kinh thành mà đến. "Mục lão." Tần Vương đi vào phi bảo quan viên bên người, mở miệng hỏi, "Nhưng có phá địch kế sách?" Trung Giác điện bên trong an tĩnh lại. Tất cả mọi người đem ánh mắt quăng tại vị này thời đại trước tàn đảng trên thân. Binh bộ thượng thư Mục Phùng Xuân chống quẻ trượng, bất thình lình mở miệng nói, "Rút quân đi." "Rút quân?" Tề Vương tê khẩu khí, Mục lão là chỉ từ bỏ Xuân Thu phủ mặc cho Bắc Lương quân xuôi nam trung nguyên. "Cũng tốt, dù sao cũng tốt hơn cựu đệ bọn hắn toàn quân bị diệt tại Xuân Thu phủ." "Không." Mục Phùng Xuân lắc đầu, thanh âm giàn mua có chút khàn giọng, "Lão hủ ý tứ là phương nam rút quân." "Phương nam?" Lại bộ thượng thư Doãn Minh Xuân nói tiếp, "Mục lão, phương nam 30 vạn đại quân, một mực tại ứng phó nam tử, làm sao có thể rút quân?" "Từ bỏ." Mục Phùng Xuân ngữ ra kinh người, "Từ bỏ phương đông tất cả châu phủ, đem tất cả binh lực toàn bộ tập trung đến Vân Châu, chống cự Bắc Lương phản quân lại từ bỏ phương nam tất cả châu phủ, đem tất cả binh mã tập trung đến kinh thành phụ cận, làm sao cùng bình chướng, để phòng vạn nhất." "Mục lão." Tề Vương trố mắt, trong giọng nói thậm chí còn mang theo vẻ tức giận, "Mục lão biết không biết mình đang nói cái gì, đây chính là ta đại thịnh triều nửa bên giang sơn, chẳng lẽ cứ như vậy chắp tay tặng cho Đông Khánh cùng nam tử tập nhân? Xung quanh khai chiến, kết quả cuối cùng sẽ chỉ là xung quanh sụp đổ." Mục Phùng Xuân ngữ khí kiên định, "Cựu điện hạ muốn minh bạch, chúng ta bây giờ muốn làm là tận khả năng bảo tồn thực lực đồng thời kéo dài thời gian chờ đợi bệ hạ xuất quan. Từ Khánh hai nước bây giờ tạo thành uy hiếp, xa xa không có Bắc Lương quân tới lớn. Vì vậy, phương nam, phương đông hoàn toàn có thể co vào chiến tuyến, chỉ cần dùng chút ít binh lực chấn thủ trọng yếu quan hải, đồng dạng có thể ngăn lại Nam Từ cùng Đông Khánh tối thiểu nhất 2 năm dài đằng đẵng. Sau đó, chúng ta liền có thể tập trung ưu thế binh lực trước giải quyết hết Bắc Lương quân. Chuyện sự tình này không thể kéo dài được nữa. Ai có thể nghĩ tới, sừng sững hơn 300 năm, đã từng xung quanh vòng địch mà không ngã đại thịnh vương triều, lại muốn bị nội bộ đến từ Bắc cảnh một đám phản quân làm cho từ bỏ nửa bên giang sơn. Chư vị, lão hủ đồng ý Mục lão ý kiến. Tuổi già sức yếu nội các thủ phụ Nghiêm các lão, tại hai tên thị vệ đỡ xuống đến Trung Giác điện bên trong, chúng ta cũng không phải là vứt bỏ cương thổ, mà là tạm thời mất đi khống chế mà thôi. Chỉ chờ tới lúc bệ hạ xuất quan, 3 năm 5 năm bên trong, không chỉ có thể thu phục giang sơn, còn có thể trọng thương Tam Quốc, cho dù là nhất thống thiên hạ, cũng không phải không có khả năng. Cho nên, hết thảy vẫn là để bảo vệ Côn Luân Sơn cùng kinh thành làm chủ. Cái này cũng là ý của bệ hạ. Hoàng mệnh. Nghe nói lời ấy, văn võ ba quan cũng đều đã không còn dị nghị. Bản vương đồng ý. Tần Vương tựa hồ hạ quyết định trọng đại quyết tâm, vỗ bàn đứng dậy, "Từ bỏ đông, năm về sau, chúng ta liền có thể hội tụ trọn vẹn 150 vạn đại quân, chỉ là có thể chạy tới Vân Châu, liền có chân đủ 30 vạn. đột nhiên xuất hiện 30 vạn đại quân, đầy đủ đánh Bắc Lương phản tặc một trở tay không kịp, đem bọn hắn gắt gao vây khốn. Chỉ cần ăn hết Bắc Lương quân tại Vân Châu mười mấy vạn chủ lực, liền có thể để Trần Tam Thạch Xuân thu đại mộng triệt để ngâm nước nóng. Thế nhưng là, Doãn Minh Xuân như cũng lo âu nói ra, lần này Bắc Lương phản quân xuôi nam, bày ra sức chiến đấu thực sự kinh người, cho dù là có thể đem bọn hắn vây khốn, chỉ sợ trong thời gian ngắn cũng khó có thể tiêu diệt. Lão hủ sớm có chuẩn bị. Mục Phùng Xuân nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, giơ tay lên nói, Vương tiên sư, mời đến đi. Thang Vân Tông Vương Tuân cất bước đi vào trong điện, hắn giơ trong tay một cái khay, mặt ngoài che kín một tầng vải trắng, không nhìn thấy bên trong đồ vật, chỉ có thể nhìn ra là cái hình tròn còn mang theo vết máu. Truyền lệnh cựu điện hạ. Mục Phùng Xuân dùng vải trượng chỉ vào sa bàn, buồn bã nói, đã không hạ được đến, cũng không cần lại mạo hiểm đi đánh, từ giờ trở đi, đối với Hồng Đô phủ khai thác chỉ vây không công sách lược. Mặt khác, muốn hết tất cả biện pháp đoạn tuyệt Hồng Đô phủ cùng Vân Châu Bắc Lương quân ở giữa liên hệ. Chỉ cần có thể bảo đảm điểm này, lại khiến Vương Tuân tiên sư đem lão hủ sớm chuẩn bị xong đồ vật đưa đến Bắc Lương quân trước mặt, 15 vạn đại quân liền sẽ tràn ngập nguy hiểm, ít ngày nữa mà phá. Đoạn tuyệt liên hệ. Tề Vương nếu có điều nói ra, như thế cũng không khó, nếu như nếu là có thể đem Bắc Lương quân vây ở một tòa thành trì bên trong, chúng ta liền có thể trên không trung bày ra thiên la địa võng, cam đoan không có con chim cắt có thể tiếp cận. Bất quá Mục lão, ngươi chuẩn bị đồ vật là cái gì? Có thể hay không mở ra trước cho chúng ta nhìn xem? Khi lấy được ngầm thừa nhận về sau, Tề Vương nhẹ nhàng xốc lên vải trắng, nhất thời dọa đến một cái lão đạo suýt nữa ngã trên mặt đất. Chỉ gặp khay phía trên trưng bày một viên đẫm máu đầu người, Trần Tam Thạch đầu người.